Chương 117, Tiên thảo vọng xuyên thu thủy lộ chương 117, Tiên thảo vọng xuyên thu thủy lộ ngay sau đó, các loại ngọc đao, kim tiết, hộp ngọc đều xuất hiện ở trước mặt hai người. Mà Độc Cô Phong kìm bỏ cảm càng là thu lấy dược thảo lợi khí. Phu cận thuốc bổ, Tuyết Tàm, Chu Sa Liên, Long Trì, Long Sâm trực tiếp bị hai người thu lấy hơn phân nửa. Những thứ này luyện thành dược về sau, đầy đủ gia tộc hồn sư mỗi người để thăng 1-2 cấp hồn lực. Đem những này hữu ích dược thảo thu lấy về sau, Độc Cô Thạc đi tới một gốc màu hồng nhạt đại hoa bên cạnh. Cái này gốc cây to hoa, không có lá cây, chỉ có cực lớn một đóa hoa đóa. Cánh hoa nhìn qua giống thủy tinh đồng dạng trong suốt sáng long lanh, tản ra một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát. U hương khinh la tiên phẩm, bách độc khắc tinh, có trung hòa hết thể độc tố tác dụng. Tại trung quanh của nó có một tầng màu hồng nhạt quang cháo, chỉ cần ở vào quang cháo phạm vi bên trong, bất kỳ độc vật đều là vô tác dụng ai. Ta coi là cái này gốc thần kỳ tiên thảo chỉ là hư vọng, nguyên lai nó thật tồn tại. Độc Cô Thạc cảm thán một tiếng. Phong Nhi, ngươi đem nó thu hồi đi, có cái này gốc tiên thảo, về sau ngươi nhị gia gia muốn đối với ngươi trong bóng tối hạ thủ, cũng không có khả năng. Độc Cô Thạc nói. Đúng, phụ thân. Độc Cô Phong tự nhiên là mừng rỡ cầm xuống. Phụ tử hai người lại là một trận bận rộn, bắt đầu thu lấy hữu dụng tịch độc thảo dược, mỗi cái một chủng loại đều thu lấy bộ phận. Các loại tiên thảo, tự nhiên cũng không có buông tha. Thu sau khi lấy xong, Độc Cô Thạc ra hiệu Độc Cô Phong chọn trước chọn hấp thu. Độc Cô Phong không hề nghĩ ngợi, trước lựa chọn vọng xuyên thu thủy lộ. Phụ thân, ta thứ tư hồn hoàn, dự định hấp thu vạn năm niên hạn hồn thú. Cường độ thân thể có lĩnh vực cùng ngoại phụ hồn cốt tăng cường, đủ để tiếp nhận, chỉ có tinh thần lực có khiếm khuyết. Cái này gốc vọng xuyên thu thủy lộ, vừa bạn có thể đền bù ta tinh thần lực cường độ. Độc Cô Thạc vui mừng nhẹ gật đầu. Phong Nhi, ngươi lựa chọn rất đúng. Vọng xuyên thu thủy lộ, dược tính ôn hòa, dễ dàng hấp thu, đối trợ giúp của ngươi sẽ rất lớn. Ta đột phá hồn đấu la về sau, càng phát ra cảm giác tinh thần lực tại tu luyện bên trong tác dụng, tinh thần lực càng mạnh, tốc độ tu luyện sẽ càng nhanh. Hấp thu đi, Phong Nhi, ta hộ pháp cho ngươi. Độc Cô Phong nghe xong, trực tiếp lấy ra cái này gốc tiên thảo. Vọng xuyên thu thủy lộ nhìn như tiên thảo, nhưng hình dạng tại cái khác dược trong cỏ, không chút nào thu hút, dược thảo toàn thân mịn lụm, có ba mảnh trắng như tuyết lá cây. Mỗi một chiếc lá trung ương đều có 5 giọt giọt nước, cùng sở hữu 15 giọt nước châu, những thứ này giọt nước tựa như sáng sớm lưu lại hạ sương một dạng, trong suốt sáng long lanh. Độc Cô Phong tại bát chu mâu chống đỡ dưới, trực tiếp bày ra một cái buông lòng tư thái. Sau đó giơ lên cả cây vọng xuyên thu thủy lộ, nhẹ lay động ở giữa, trong đó 15 giọt hạ sương đã rơi vào trong miệng. Hạ sương rời đi về sau, cái này gốc tiên thảo, trong chớp mắt hóa thành bụi đất, phiêu tán tại không trung. Hạ sương cũng là cái này gốc tiên thảo tinh hoa, cũng là chỗ có năng lượng chỗ. Hạ sương nhập thể, mang tới là mát lạnh, trấn tĩnh cảm giác. Loại này cảm giác bay thẳng mi tâm cùng hai mắt. Hai mắt là tâm linh cửa sổ, cũng là tâm thần chỗ. Mà mi tâm là tinh thần chi hải chỗ. Độc Cô Phong hiện tại còn không cách nào cảm nhận được tinh thần chi hải. Hắn chỉ có thể cảm giác được, tại loại cảm giác này lôi kéo dưới, toàn thân hồn lực đều tại hướng mi tâm tụ tập. Tựa hồ muốn đánh thông nhất cái khiếu huyệt. Đột nhiên, hắn dùng mình một cái. Một cỗ khí tức lãnh liệt, theo kìm bỏ cảm phía trên bắn ra bay thẳng mi tâm. Đây là sát thần lĩnh vực. Sát thần lĩnh vực ngưng tụ sát khí gợn sóng một mực phụ hiện tại hắn ngoại phụ hồn cốt phía trên. Lúc này vậy mà cũng gia nhập khai mở khiếu huyệt bên trong. Lĩnh vực là khí thế cùng tinh thần lực thực chất hóa. Độc Cô Phong não hải bên trong đột nhiên toát ra một câu nói như vậy. "Veng." Độc Cô Phong mi tâm nổ. Tại nhiều loại năng lượng khai mở phía dưới trực tiếp nổ. Cái này khiếu huyệt cũng là thượng đan điền, dung nạp tinh thần lực tinh thần chi hải. Tại hồn tôn giai đoạn thì mở ra đi ra. Bên cạnh Độc Cô Thạc chăm chú nhìn nhi tử, vừa mới bắt đầu nhi tử còn rất tốt, đột nhiên bạo phát ra sát khí mãnh liệt, bao trùm ở xung quanh, để hắn có chút kinh nghi. Hấp thu cái dược tính ôn hòa vong xuyên thu thủy lộ còn có thể ra biến cố gì hay sao? Lão xà cũng ngừng tu luyện, đi tới, hiển nhiên cũng đã bị kinh động. Chỉ thấy lúc này Độc Cô Phong, mi tâm lóe sáng, hai mắt bốc lên kim quang. Thậm chí toàn bộ đầu đều bị từng tia từng sợi kim quang làm nổi bật ở bên trong. Dạng này kỳ huống, kéo dài mấy canh giờ mới ngừng lại được. Kim quang lập lòe ở giữa, rút về đến Độc Cô Phong mi tâm. Đồng thời hắn khí tức cũng bình ổn lại. Hai mắt chậm rãi mở ra, Độc Cô Phong cảm giác thì như quá khứ một thế kỷ lâu. Tinh thần dường như trải qua lắng đọng, để hắn có thể rõ ràng cảm nhận được tinh thần lực. Theo mi tâm hướng xuống, toàn thân kinh mạch, hồn lực, bắp thịt, cốt cách còn có hai cái ngoại phụ hồn cốt đều rõ ràng rành mạch. Hắn tinh thần lực đã có thể dò xét đến tình huống trong cơ thể. Hai mắt khép mở ở giữa, kim quang lập lòe, đem chung quanh hơi nước đều xua tán đi một số, làm cho cả sơn cốc trong nháy mắt sáng ngời, nhưng lập tức vừa tối xuống dưới. Phong Nhi, cảm giác như thế nào? Độc Cô Thạc liền vội vàng hỏi. Gia tộc điển tịch bên trong chỉ ghi chép phục dụng vọng xuyên thu thủy lộ có thể tăng phúc tinh thần lực, nhưng cũng không nghĩ tới động tĩnh lớn như vậy. Hấp thu vong xuyên thu thủy lộ thời điểm, ta sát thần lĩnh vực đồng dạng tại tăng phúc lấy tinh thần lực, cộng đồng mở ra mi tâm tinh thần chi hải, bây giờ ta tinh thần lực tăng nhiều, thậm chí sát thần lĩnh vực đều cường đại rất nhiều. Độc Cô Phong mừng rỡ nói ra. Độc Cô Thạc cùng lão xà lại một lần chết lặng. Bọn hắn đều là tại hồn đế tiếp cận hồn thánh mới có thể rõ ràng cảm nhận được tinh thần chi hải, sau đó bắt đầu lĩnh ngộ võ hồn chân thân. Trước lúc này cũng chỉ có thể sử dụng yếu ớt tinh thần lực, nhưng còn không đạt được cảm ngộ tự thân trình độ. Mà Độc Cô Phong hiện tại thì có thể làm được. Đại đa số hồn sư hồn vương hấp thu vạn năm hồn thú cũng là gặp nguy hiểm. Cũng là bởi vì vạn năm hồn thú tinh thần trùng kích quá mạnh, đến hồn đế nguy hiểm thì giảm mạnh, mà ngươi có thể cảm giác được hồn đế giai đoạn mới có thể rõ ràng cảm giác được tinh thần chi hải. Ta đoán vạn năm hồn thú tinh thần trùng kích đối Phong Nhi ngươi đã không có nguy hiểm gì. Độc Cô Thạc bén nhạy nói ra. Nhi tử muốn là thứ tư hồn hoàn, thì hấp thu vạn năm hồn hoàn, vậy thì thật là xưa nay chưa từng có. Độc Cô Thạc thu liễm một chút nỗi lòng, vừa nhìn về phía băng hỏa hai nghĩa mắt bên cạnh. Phong Nhi, nơi này còn có hai gốc tiên thảo, theo thứ tự là Bát Giác Huyền Băng Thảo cùng Liệt Hỏa Hạnh Tiểu Sơ. Cái này hai gốc tiên thảo đều là tiên phẩm vật kịch độc, ẩn chứa cực kỳ bá đạo hàn độc cùng hỏa độc, cho dù là chữa vật hồn đạo khí đều không thể thu lấy. Bát Giác Huyền Băng Thảo bên trong hàn độc có thể khiến người tâm hàn ý lạnh, đầu mối tê dại đông lạnh, chỉ cần tiếp cận nó trong vòng 10 thước, liền sẽ cảm nhận được lãnh khí bức nhân, thời gian hơi dài liền hàn độc công tâm, không có thuốc chữa. Liên Hỏa Hạnh Tiểu Sơ cũng giống như thế, chỉ là vừa tốt ngược lại Độc Cô Thạc mang theo kính sợ nói ra. Độc Cô Phong đồng dạng nhìn về phía cái này hai gốc tiên thảo, cái này hai gốc tiên thảo sát thực rất đặc thù. Lão xà cũng là sợ hãi than nhìn lấy, hắn tuy nhiên chưa nghe nói qua tiên thảo, nhưng theo tên cũng có thể phán đoán ra bọn chúng chân quý. Bát Giác Huyền Băng Thảo là một cái bát giác hình dáng màu trắng đại hoa, đông hoa trung ương lóe ra bông tuyết một dạng một chút nhụy hoa, Liệt Hỏa Hạnh Tiểu Sơ thì là toàn thân đỏ chót cải trắng tiểu dáng thực vật. Chương 118, Tiên Thảo Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc chương 118, Tiên Thảo Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc cái này hai gốc tiên thảo chính là Đường Tam ăn cái kia hai gốc tiên thảo, sau khi hấp thu được thủy hỏa bất xâm, bắt độc không thương tổn thể chất. Tự nhiên vật, âm dương điều hòa, cái này hai gốc tiên thảo năng lượng quá mức bá đạo, xuất hiện bất kỳ một gốc đều không cách nào phục dụng. Nhưng hai gốc xuất hiện tại cùng một chỗ, ngược lại sẽ lẫn nhau trung hòa, độc tính lại giảm. Đây cũng là duy nhất phục dụng cơ hội. Độc Cô Phong cười nhạt nói, Phong Nhi ngươi đối dược lý lý giải rất không tệ. Độc Cô Thạc tán thưởng nói, nhưng dạng này phục dụng phương thức đối với chúng ta độc thuộc tính hồn sư thì không thích hợp lão xà. Phong Nhi, các ngươi biết tại sao không? Hai người nhất thời suy tư. Độc thuộc tính hồn sư tự nhiên là hy vọng độc tố càng mạnh càng tốt, chẳng lẽ là dạng này phục dụng tạo thành độc tính đại giảm? Lão xà hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, hắn nói, như thế hấp thu sẽ lãng phí trong đó đỉnh cấp hàn độc cùng hỏa độc. Độc Cô Thạc gật đầu nói, lão xà ngươi có hai cái hồn hoàn đều là băng thuộc tính độc hồn thú, lão hạt cũng giống như thế, cũng là bởi vì độc cùng băng, độc cùng hỏa kết hợp sẽ làm hồn kỹ uy lực càng lớn, để hồn lực biến thành có thuộc tính hồn lực. Mà cái này hai gốc tiên thảo bao hàm lấy cực hạn hàn độc, hỏa độc, phong hào cũng không có thể địch. Một cái độc thuộc tính hồn sư nắm giữ trong đó tùy ý một loại, liền có thể để hồn kỹ uy lực viễn siêu người khác, tung hành đại lục. Độc Cô Phong nhất thời minh bạch ý của phụ thân. Cái này hai gốc kịch độc tiên thảo, mỗi gốc bên trong, độc cùng hàn ý, độc cùng hỏa đều đạt đến thăng bằng. Nhưng nếu hai gốc tiên thảo trung hòa, hình thành cỡ nhỏ băng hỏa lưỡng nghi nhãn, lại trợ giúp hồn sư tạo nên một cái bách độc bất xâm, thủy hỏa không thương tổn thân thể, nhưng tương tự cũng phá vỡ thăng bằng, áp chế trong đó độc, hoặc là nói lãng phí trong đó độc. Nhưng nếu không dạng này, cho dù là phong hào đấu la đều không thể hấp thu cái này hai gốc tiên thảo. Lao xà nói ra trong lòng nghi hoặc, cái này hai gốc tiên thảo đối với chúng ta độc hồn sư tới nói là chân quý nhất tiên thảo, sao có thể tùy tiện lãng phí? Như thế nào tiên thảo? Có linh chi dược thảo vì tiên thảo, bọn chúng phương viên trong phạm vi 10 thước đều là hàn độc cùng hỏa độc, có lĩnh vực chi năng. Nếu có thể luyện hóa cái này hai gốc tiên thảo bên trong hàn độc cùng hỏa độc, thì tương đương với nắm giữ lĩnh vực chi năng. Đến lúc đó, hấp thu cái này hai gốc tiên thảo còn là vấn đề sao? Thậm chí cái này hai gốc tiên thảo sẽ chủ động tiếp nhận chúng ta tới gần. Độc Cô Phong có chút chấn kinh, phụ thân ngươi có chút yếu a. Đây quả thực là vượt khó tiến lên, biết rõ cái này hai gốc tiên thảo bá đạo, khó có thể hấp thu, vẫn theo khó khăn nhất địa phương hạ thủ, mà lại tiên thảo có linh thuyết pháp. Để Độc Cô Phong cảm thán, phụ thân ngươi hiểu có chút nhiều a. Phong Nhi, ngươi có kìm bỏ cả ngoại phụ hồn cốt, trong đó băng thuộc tính đồng dạng cường đại, chí ít Bát Giác Huyền Băng Thảo cái này gốc tiên thảo quả thực chính là vì ngươi chuẩn bị. Ngươi có thể nếm thử luyện hóa hắn bên trong hàn độc, mặc dù không phải một sớm một chiều chi công, nhưng sau khi thành công thu hoạch sẽ rất kinh người. Còn có cái này gốc Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc, an chi khí vận tứ chi, huyết thông bát mạch, thể luyện kim cương bất hoại chi thân, thích hợp nhất tăng cường cường độ thân thể. Ngươi thứ tư hồn hoàn muốn hấp thu vạn năm hồn hoàn, thân thể tố chất cũng muốn không có sơ hở nào mới được. Ngươi phục dụng đi. Độc Cô Thạc lại nói. Đúng, phụ thân. Vừa mới ta thu lấy một gốc cửu phẩm tử chi, có cố bản bồi nguyên, ích khí tăng công, khiến hồn sư thoát thai hoàn cốt hiệu quả. Ta dự định để tiểu xà phục dụng, tăng cường hắn thiên phú, có lẽ tiểu xà về sau đồng dạng có thể đột phá đến phong hào đấu la. Chính mình được chỗ tốt, Độc Cô Phong cũng không quên một mực làm bạn chính mình tiểu xà. Bên cạnh lão xà nhất thời trên mặt lộ ra vui mừng. Tiểu xà tiên thiên hồn lực là lục cấp, cũng là tiểu thiên tài phạm chủ. Nếu là thiên phú tiếp tục tăng cường, cái kia chính là đỉnh cấp thiên tài. Tiểu xà, tiểu tử này, cả ngày nghĩ đến ám sát phong hào đấu la, siêu việt lão xà, ta rất xem trọng hắn. Độc Cô Thạc mỉm cười gật đầu. Hắc hắc, hắn là không biết trời cao đất rộng, ta thay ta nhà tiểu tử kia cảm ơn thiếu chủ. Lão xà vội vàng nói ta. Độc Cô Phong khoát tay áo, cùng tiểu xà một khối tu luyện thời gian dài như vậy, quan hệ đã sớm là huynh đệ. Đến mức lão xà cùng lão hạt, đối với hắn trợ giúp cũng rất lớn. Nhưng hai người này hắn không sẽ an bài. Hắn tin tưởng phụ thân sẽ cho bọn hắn an bài thích hợp tiên thảo. Hai người tuổi tác cùng phụ thân không sai biệt lắm, lão xà so phụ thân lớn hơn một chút, lão hạt cơ hồ cùng phụ thân cùng tuổi. Bọn hắn quan hệ thì như chính mình cùng tiểu xà quan hệ, không cần đến chính mình quan tâm. Độc Cô Phong cầm lấy phụ thân đưa tới Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc, ngồi xếp bằng xuống. Hắn nhớ đến đái một bạch hấp thu Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc về sau, gặp phải Cúc Đấu La bị đuổi theo muốn thu đồ đệ. Về sau gặp phải Cúc Đấu La, cái kia không được kéo chấp đối. Độc Cô Phong cười cười, nhìn về phía đóa này to lớn hoa cúc hiện ra vị mỹ lệ màu tím, mỗi một tia cánh hoa nhìn qua đều lông xù, hết sức đáng yêu. Trong cánh hoa ở giữa nhụy hoa cao nửa thước có thừa, ngang nhiên hướng lên trời, đây chính là Thông Thiên hai chữ lai lịch. Độc Cô Phong nắm chặt Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc dễ cây, cắn một cái tại Thông Thiên trên nhụy hoa. Nhụy hoa chiếu sáng rạng rỡ, tản ra kim quang bị Độc Cô Phong toàn bộ thôn vệ đi xuống. Sau đó là cánh hoa, từng mảnh cánh hoa đều biến mất tại Độc Cô Phong trong tay. Cuối cùng là cả gốc tiên thảo biến mất. Độc Cô Phong trên thân giải ra một tầng kim màu xanh qua mang. Không tự giác ở giữa, hắn đã mở ra võ hồn phụ thể. Toàn bộ thân hình co quắp tại chỗ, tựa như một đầu xà. Hắn khí tức dần dần biến mất, tứ chi phía trên đều bốc lên hào quang màu bích lục. Trên thân ba cái hồn hoàn cũng phát sáng lên, màu vàng qua mang, màu tím qua mang, long lánh ánh sáng lóa mắt màu. Thân thể hơi run rẩy luật động. Đây quả thực là thân thể tại tiến hóa. Độc Cô Phong cảm thán một chút. Hắn kỳ kinh bát mạch vốn là quán thông, hồn lực lưu chuyển rất thông suốt. Mà lúc này Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc dược lực ở trong kinh mạch bá đạo lưu chuyển, không ngừng cải biến hắn xương cốt cùng thân thể. Độc Cô Phong trầm mê đi vào, không ngừng tu luyện. Ngay tại Độc Cô Phong lúc tu luyện, Đường Hạo cùng bị Đông Đại Chiến kết quả cũng lan truyền ra ngoài. Đường Hạo thành công đào thoát, để bắt quái người đều là nói chuyện say xưa. Nghe nói ngày đó đại chiến kinh thiên động địa, sơn mạch đều đánh hủy bài tòa, võ hồn điện càng là tổn thất mấy cái phong hào đấu la, nhưng vẫn không thể lưu lại Đường Hạo. Đương nhiên, đây đều là truyền ngôn, có rất lớn khoa trương đại thành phần. Nhưng bị Đông rất mau trở lại đến võ hồn thành, đây là tất cả mọi người nhìn đến, cũng ấn chứng võ hồn điện không công mà lui sự thật. Qua thật lâu, trung quy sự kiện lắng lại xuống dưới, đại lục phía trên lại lâm vào bình tĩnh. Tại cái này một hệ liệt sự kiện bên trong tổn thất lớn nhất chính là Đường Hạo, tuy nhiên truy bị Đông mấy cái truy, phát tiết một chút nộ khí, nhưng A Ngân cùng hồn cốt xác thực không về được. Đường Hạo rời đi về sau càng nghĩ càng giận. A Ngân, ta đi đâu mà tìm ngươi a? Ta A Ngân, vì cái gì ta hồn hoàn một chút cũng không cảm giác được ngươi tồn tại, chẳng lẽ ngươi đã không có ở đây sao? Tại trong một chỗ núi rừng, Đường Hạo như cái xác không hồn đồng dạng, không ngừng nỉ non. Chương 119, Đường Khiếu Đường Hạo huynh đệ tỉnh thâm chương 119, Đường Khiếu Đường Hạo huynh đệ tỉnh thâm Hạo đệ. Một tiếng tình chân ý thiết hô hoán, đem Đường Hạo kéo về thực tế. Hắn ngẩng đầu nhìn lên. Tại cách đó không xa, một cái lưng hùm vai gấu khôi ngô thân ảnh chính đứng ở nơi đó, không phải đại ca của hắn Đường Khiếu, còn có thể là ai? Hạo đệ, ta liền biết ngươi còn không hề rời đi, Á Ngân thật không thấy sao? Đường Khiếu âm thanh run rẩy lấy hỏi. Đại ca. Đường Hạo một tiếng bi thiết, mí mắt phi tốc biến đỏ. Chỗ này sơn lâm, khoảng cách Hạo Thiên Tông không xa, hai huynh đệ ở chỗ này lưu lại rất nhiều hồi ức. Đường Hạo không tự chủ thì đến nơi này. Đường Khiếu phi tốc tới gần, cùng Đường Hạo đụng vào nhau. Đại ca, ta đem A Ngân làm mất rồi, A Ngân hồn cốt vốn là cho Tiểu Tam chuẩn bị, cũng làm mất rồi. Đường Hạo cất tiếng đau buồn nói ra. Gặp đến đại ca, Đường Hạo chỉ cảm thấy hết thảy bị khuất đều đè nén không được, đỏ bừng hai mắt nước mắt chảy xuống. Đường Khiếu thở dài một hơi. Nhiều năm như vậy, hắn cùng Đường Hạo là gặp một lần. Đó là ước chừng 6 năm trước. Đường Hạo về tông môn tìm hắn. Khi đó Hạo đệ là mang theo tâm tình kích động tìm hắn, cũng nói cho hắn biết một cái hảo tin tức. Cái kia chính là Đường Hạo cùng A Ngân Nhi tử Đường Tam giác tỉnh song sinh võ hồn. Lam Ngân Thảo võ hồn cùng Hạo Thiên chủ ý võ hồn. Một lần kia hai huynh đệ thì ở cái này núi rừng bên trong uống từng ngụm lửa ỉu, ăn miếng thịt bự, liền khóc mang cười một buổi tối. Vốn cho là có Đường Tam, chỉ chờ tới lúc Đường Tam trưởng thành, liền có thể báo thù, không nghĩ tới trung gian lại xảy ra biến cố. Hạo đệ, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi kỹ càng cho ta nói một chút. Đường Khiếu luôn cảm giác chuyện này không đúng, theo Hạo Thiên Tông bị buộc ra thực lực đến mất đi A Ngân cùng một cốt, là liên tiếp, đây cũng không phải là ngẫu nhiên. Đường Hạo ngột ngạt nói ra, Tiểu Tam bái đại sư vì đệ tử, tại sơ cấp hồn sư học viện sau khi tốt nghiệp, đại sư để Tiểu Tam tiến về Tắc Thắc thành Sử Lai Khắc học viện học tập. Sử Lai Khắc học viện là Hoàng Kim Thiết Tam giác một trong Phất Lan nước sáng lập. Cái này là Tiểu Tam lần thứ nhất rời đi Nạp Đinh thành, ta ven đường bảo hộ lấy hắn. Mãi cho đến Sử Lai Khắc học viện, Tiểu Tam an ổn xuống, ta mới trở lại là ẩn tàng A Ngân cùng hồn cốt địa phương. Lại phát hiện A Ngân hồn cốt cũng không có. Mặt đất lưu lại một hàng chữ. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, ta chờ ngươi Hạo Thiên Tông bảy cái phong hào đấu la. Cảnh tượng như vậy, trong nháy mắt đó, ta thì đã mất đi lý trí, lúc này mới hủy đi võ hồn điện 9 cái phân điện. Sau đó ta lo lắng võ hồn điện trả thù tông môn, vội vàng chạy tới phụ cận Đường Khiếu trong lòng cảm giác nặng nề, lấy đi hồn cốt lại tại nguyên chỗ lưu trữ, châm ngòi ý vị quá rõ ràng. Hủy đi Nạp Đinh thành võ hồn phân điện về sau, ta cũng phản ứng lại, nhưng ngoại trừ võ hồn điện lại có ai một mực tại tìm ta. Đường Hạo lắc đầu. Đường Khiếu sắc mặt càng ngày càng nghiêm trọng. Không tốt, Tiểu Tam gặp nguy hiểm. Hạo đệ, ngươi sơ suất a. Đường Khiếu tức giận nói. Đường Hạo nhất thời sát khí lâm liệt, có triệt để bạo lệ khả năng. Đi, đi Tắc Thắc thành. Đường Khiếu không dám trì hoãn, kéo Đường Hạo phi thân lên, hai người hướng về Tắc Thắc thành phi nhanh bay đi. Vừa lúc là tại ngươi bảo hộ Tiểu Tam tiến về Tắc Thắc thành thời điểm, đối phương cầm đi A Ngân hồn cốt. Nói rõ đối phương đối ngươi hành tung rõ như lòng bàn tay, mà lại đối Tiểu Tam thân phận cũng rõ ràng. Đối phương lại giống như này lớn địch ý hai người bay trên không trung, gió lạnh quất vào mặt. Nhưng đây không phải lạnh nhất chính là lòng của hai người. Lòng của hai người đều tại hướng lòng đất nặng. Đường Khiếu đã không dám hướng xuống nói tiếp. Hắn sợ hãi Đường Hạo sẽ sụp đổ. Đối với cái này nhị đệ, Đường Khiếu là nhìn thấu thấu. Nhìn như bề ngoài kiên cường, cường hành, bá đạo, trên thực tế nội tâm rất yếu đuối. Tư tiểu nhị đệ cũng là thiên chi kiêu tử, thiên phía dưới đệ nhất đại tông môn đỉnh cấp thiên tài. Nhận lấy cả cái tông môn sủng ái, không có nhận đến bất kỳ ngăn trở. Cũng dưỡng thành hắn kiêu ngạo, bá đạo, lấy tự mình làm trung tâm tính cách. Những tính cách này đưa đến về sau phát sinh một hệ liệt sự tình. Đương thời, đột nhiên phát sinh lớn biến cố, nhị đệ nội tâm không chịu nổi, trực tiếp chán trường biến mất. Thẳng đến 6 năm trước tới gặp mình cũng là bởi vì thấy được một chút hy vọng, đồng thời Đường Tam giấy lên niềm kiêu ngạo của hắn. Bây giờ, như là Tiểu Tam lại ra sự tình, Đường Khiếu cảm thấy nhị đệ khả năng trực tiếp liền sẽ sụp đổ. Hai người nhanh như điện chớp, rất nhanh chạy tới Sử Lai Khắc học viện trên không. Theo Đường Hạo tinh thần lực, hai người lập tức phát hiện Đường Tam. Đường Khiếu nhất thời thở dài một hơi, Đường Tam vẫn còn ở đó. Nhưng là sau một khắc hắn thì cảm nhận được không đúng. Đường Tam chính xếp bằng ở trong túc xá tu luyện, tư thái rõ ràng có chút suy yếu, sắc mặt tái nhợt, tựa như được một cơn bệnh nặng một dạng. Hạo đệ, tỉnh táo. Tiểu Tam không có việc gì. Bên cạnh Đường Hạo lại có bạo phát dáng vẻ, Đường Khiếu lập tức kéo lại Đường Hạo. Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực, ta đều nói cho bọn hắn chiếu cố thật tốt Tiểu Tam, buồng ta còn chỉ điểm một phen hắn, đáng chết. Đường Hạo giận không nhịn nổi. Nhìn dáng vẻ của hắn, nếu không phải Đường Khiếu ngăn đón, hiện tại liền có thể thi triển Hạo Thiên chủ y một truy đập xuống. Đem Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực truy cái náo loạn. Hạo đệ, lấy ngươi thân phận, còn có Phất Lan Đức cùng đại sư quan hệ, bọn hắn không có khả năng không toàn lực bảo hộ Đường Tam, nhất định là sẽ ra ngoài ý muốn. Đường Khiếu sắc mặt tỉnh táo. Đường Tam xem ra suy yếu, nhưng vẫn tại tu luyện, nói rõ không có lớn vấn đề, so với trong tưởng tượng tốt. Hai người thu thập tâm tình một chút, trực tiếp một cái lắc mình đi tới Phất Lan Đức phòng viện trưởng. Chính ở trên bàn làm việc tính sổ Phất Lan Đức, trong mắt tất cả đều là khẩn trương cùng sâu sắc. Từ khi Ngọc Tiểu Cương sau khi đến, học viện điểm này tích xúc, mắt trần có thể thấy hạ xuống. Sâu lấy không có tiền Phất Lan Đức, cũng tạm thời quên Đường Tam sự tình. Cái này đột nhiên xuất hiện hai cái cao lớn thân ảnh, lập tức đem Phất Lan Đức làm cho sợ hãi. Hắn sắc mặt biến đến trắng bệnh. Hạo Thiên Miện Hạ, Thiếu Thiên Miện Hạ, các ngươi nghe ta nói. Hắn nhìn Đường Hạo sắc mặt lạnh lẽo, lập tức thì kịp phản ứng là chuyện gì. Chuyện là như thế này, Tiểu Tam trên thân biến dị hấp dẫn mọi người chú ý, thì liền ta cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua trên thân dài ra 8 cái chân nhện tình huống. Đúng lúc này, cái kia tà hồn sư xuất thủ, bắt đi Tiểu Tam. Cái kia tà hồn sư có địa độn hồn kỹ, ta cùng Triệu Vô Cực căn bản liền không tìm được hắn. Phất Lan Đức nói, mặt mũi tràn đầy đắng chát. Cái kia Tiểu Tam là làm sao cứu trở về? Đường Hạo không thể ức chế mà hỏi. Là Tiểu Vũ rời đi không lâu liền đem Đường Tam mang theo trở về, đến mức Tiểu Vũ là làm sao đem hắn cứu trở về, ta không hỏi. Phất Lan Đức thẳng thắn nói ra. Đường Hạo nhất thời giật mình, hắn không nghĩ tới lại là Tiểu Vũ. Ngoại phụ hồn cốt, ngoại phụ hồn cốt, lại là ngoại phụ hồn cốt, cái này. Hạo đệ, Tiểu Tam tổn thất lớn rồi. Đường Khiếu mặt mũi tràn đầy sâu sắc. Cái khác hắn đã không quan tâm, hắn não hải bên trong chỉ có Phất Lan Đức nói cái kia 8 cái chân nhện dáng vẻ. Đi qua đại sư kiểm tra, Tiểu Tam bị tà hồn sư thôn vẹn một bộ phận sinh mệnh lực. Nhưng hắn Lam Ngân Thảo võ hồn khôi phục lực rất mạnh, chỉ cần mấy tháng thời gian liền có thể khôi phục bình thường. Phất Lan Đức bổ cứu lấy, hắn thật lo lắng Đường Hạo bạo phát. Chương 120, Tiểu Vũ, ta thế nhưng là 10 vạn năm Tiểu Vũ tỷ. Chương 120, Tiểu Vũ, ta thế nhưng là 10 vạn năm Tiểu Vũ tỷ. Thu này, nhất định muốn báo, vô luận hắn là ai, sớm muộn ta muốn đem hắn tìm ra. Đường Hạo trong ánh mắt là thuần túy sát khí cùng băng lãnh. Đúng rồi, Hạo đệ, Tiểu Vũ có thể đem Tiểu Tam cứu trở về, nàng có thể hay không cùng cái âm thầm tà hồn sư có quan hệ. Qua một hồi lâu, Đường Khiếu mới ổn định lại, hỏi tới Tiểu Vũ. Thông qua Phất Lan Đức, hắn biết Tiểu Vũ cũng là học viện một người học viên. Tiểu Vũ có thân phận đặc thù, đại ca, ngươi thì đừng hỏi nữa, về sau ta sẽ nói cho ngươi biết. Đường Hạo lắc đầu. Tiểu Vũ là hồn thú, tuyệt đối không có khả năng cùng tà hồn sư có liên hệ. Nàng có thể cứu về Tiểu Tam hẳn là liên hệ rừng rậm bên trong cái khác hồn thú. Tiểu Vũ thân phận, hắn còn không biết làm sao đối đại ca nói ra sẽ chỉ làm đại ca cảm thấy hắn quá không cẩn thận. Bên người theo một cái 10 vạn năm hồn thú, không cố gắng bảo hộ còn chạy loạn khắp nơi. Đường Khiếu cũng không có hỏi nhiều, hắn căn bản là nghĩ không ra Tiểu Vũ lại là cái hồn thú. Vừa mới chỉ lo quan tâm Đường Tam, đối với cái khác người Đường Khiếu tinh thần lực dò xét đều không có dò xét. Hạo đệ, ta muốn trở về tông môn, ngươi bảo hộ hảo Tiểu Tam, quyết không thể để hắn xảy ra ngoài ý muốn. Đường Hạo tự nhiên minh bạch đại ca ý tứ. Về sau nói cái gì, hắn cũng sẽ không để nhi tử rời đi tầm mắt của mình phạm vi. Không biệt trưởng, làm phiền các ngươi. Đường Khiếu vừa cười nhìn thoáng qua Phất Lan Đức. Phất Lan Đức diễn bên trong tràn đầy kích động, đây chính là Hạo Thiên Tông tông chủ, vậy mà tự đủ phiền thoái. Quá có mặt. Đường tông chủ khách khí, Tiểu Tam là học viên, không có bảo hộ hảo Tiểu Tam, là ta thất trách. Đối Tiểu Tam bảo hộ cùng giáo dục, là học viện hạng nhất đại sự. Từ khi Tiểu Cương tới về sau, vì Tiểu Tam chế định hoàn thiện khôi phục tính đoán luyện còn có đề thăng kế hoạch, toàn học viện lao sư đều tại phối hợp. Chúng ta tuyệt đối sẽ không để Tiểu Tam lại bị thương tổn. Phất Lan Đức kích động nói ra. Đường Khiếu hài lòng nhẹ gật đầu, lúc này mới rời đi. Đường Hạo lúc này thời điểm cũng không muốn nói cái gì, dứt khoát cũng theo Đường Khiếu rời đi, hắn là quyết định chủ ý về sau, ngay tại Tắc Thác thành phụ cận trong bóng tối bảo hộ Đường Tam cùng Tiểu Vũ. Gian phòng bên trong chỉ còn lại có Phất Lan Đức, lau mồ hôi chán. Cuối cùng đem cái này một quan đã cho. Tiểu Vũ, ta muốn cảm tạ ngươi, muốn không phải ngươi, ta hiện tại nhất định mất mạng. Song sinh võ hồn Đường Tam đối Hạo Thiên Tông, đối Đường Hạo ý vị như thế nào? Phất Lan Đức lại biết rõ rành rành. Đồng thời hắn cũng thở dài một hơi, có chuyện lần này, về sau Hạo Thiên đấu la khẳng định sẽ tại phụ cận bảo hộ. Có Hạo Thiên đấu la tại, làm gì cũng không có khả năng ra chuyện đi. Phất Lan Đức nghĩ đến. Ban đêm, Sử Lai Khắc học viện hậu sơn trong rừng cây, Tiểu Vũ thân ảnh xuất hiện ở nơi này. Là ta cho ngươi truyền âm, ta là Tiểu Tam phụ thân. Ta ơn ngươi, Tiểu Vũ, ta ơn ngươi cứu được Tiểu Tam. Thân mặc áo đen Đường Hạo cũng xuất hiện. Đường Hạo nghĩ sâu tính kỹ về sau, dự định cùng Tiểu Vũ gặp mặt. Tiểu Vũ cứu được Đường Tam tương đương với đã bại lộ bộ phận thân phận. Như hắn trang làm không biết, không lộ diện ngược lại lộ ra chỗ dạng. Ngài là? Ngươi biết ta thân phận? Tiểu Vũ một bộ kinh dị, lại có chút sợ hãi dáng vẻ. Vừa rồi tại trong túc xá, Đường Hạo thanh âm trực tiếp đâm vào lỗ tai của nàng, để cho nàng đến nơi đây thấy một lần. Tiểu Vũ không chút do dự tới. Đường Hạo cười cười, rất hòa thuận, ngươi không cần sợ, ta là Hạo Thiên Đấu La, nhưng ta càng là Tiểu Tam phụ thân. Ngươi cứu được Tiểu Tam, ngươi thân phận thì đã khiến cho người khác hoài nghi. Ngươi không cần phải trở về, Tinh Đấu Đại Xâm Lâm mới là ngươi nên ở địa phương. Tiểu Vũ cắn cắn môi dưới, ánh mắt có chút đỏ, đương thời ta cũng do dự, đến tột cùng muốn không muốn xa cách hắn. Nếu như rời đi, ta cùng Tiểu Tam còn có thể gặp lại sao? Nhưng Tiểu Tam bị Tà Hồn Sư bắt đi thời điểm, ta như tê liệt thống khổ nội tâm để cho ta suy nghĩ minh bạch rất nhiều, để ta hiểu được chính mình nội tâm. Ta khi đó lập ra lời thề, mãi mãi cũng sẽ không lại rời đi hắn. Càng nói, Tiểu Vũ ánh mắt càng là kiên định, cho dù là phó ra sinh mệnh đại giới, nàng đều muốn cùng Đường Tam cùng một chỗ. Đường Hạo ngây ngẩn cả người, hắn theo Tiểu Vũ trên thân thấy được A Ngân. A Ngân thiệt lương, cẩn thận, chấp nhất, còn có đối với mình không giữ lại chút nào thích. Đúng, A Ngân cũng là như thế, cố chấp muốn cùng với chính mình, dù là phó ra sinh mệnh đại giới, cũng không hối hận. Sau cùng A Ngân không tiết hóa thành hồn hoàn, rốt cục cùng mình vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Tiểu Vũ đối với nhi tử vậy mà cũng là như thế. Tiểu Tam không hổ là ta nhi tử, giống ta. Ngài sớm liền phát hiện ta thân phận thật sao? Tiểu Vũ đột nhiên hỏi. Đường Hạo trên mặt lộ ra một tia nụ cười thản nhiên, ta phần lớn thời gian đều tại Tiểu Tam sau lưng bảo hộ lấy hắn, đương nhiên cũng phát hiện ngươi. Từ trên người ngươi để cho ta nghĩ đến Tiểu Tam mẫu thân, ngươi biết không? Tiểu Tam mẫu thân giống như ngươi, cũng là 10 vạn năm hồn thú hóa hình. Chỉ là, nàng là 10 vạn năm cấp bậc thành thủ kỳ, mà ngươi là ấu sinh kỳ, ngươi so với nàng to gan hơn. Tiểu Vũ trong nháy mắt thất thành, Tiểu Tam mẫu thân cũng là một cái hồn thú. Đúng vậy, đối tại chính mình thân phận, Tiểu Tam cũng không biết, ngươi cũng đừng nói cho hắn. Gần nhất ta đều sẽ trong bóng tối bảo hộ Tiểu Tam, đương nhiên cũng sẽ trong bóng tối bảo hộ ngươi. Ta sẽ lưu một tia tinh thần lực tại ngươi trên thân, để hồn đấu la nhìn không ra ngươi chân thân, nhưng gặp phải phong hào đấu la vẫn sẽ gặp nguy hiểm. Đường Hạo trầm thấp nói ra. Ta ơn ngươi không phản đối ta cùng Tiểu Tam cùng một chỗ. Tiểu Vũ ánh mắt sáng ngời, tựa hồ có chút kích động. Ngươi cần phải trở về, miễn cho ngươi đồng học hoài nghi. Đường Hạo phất phất tay. Tiểu Vũ hướng về Đường Hạo bái, nhanh chóng rời đi. Nàng trong lòng đắc ý ta thế nhưng là 10 vạn năm Tiểu Vũ tỷ, mặc cho ngươi cái gì Hạo Thiên Đấu La còn không phải bị ta lừa dối làm bảo tiêu. Trong rừng cây Đường Hạo nhìn lấy Tiểu Vũ bóng lưng, bên cạnh thân lộ ra một cái màu đỏ hồn hoàn, màu đỏ tươi đẹp ướt át, tỏa ra lấy mênh mông uy lực. A Ngân, con của chúng ta đã lớn lên, hắn gặp một cái giống như ngươi nha đầu. Ngươi yên tâm, ta sẽ bảo hộ bọn hắn, ta sẽ để bọn hắn vĩnh viễn cùng một chỗ. Đường Hạo trong mắt nổi lên thần thái. Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, lão xà ở chỗ này tu luyện mấy ngày về sau, mang theo cho tiểu xà tiên thảo rời đi. Độc Cô Thạc đồng dạng rời đi. Trước khi rời đi cho Độc Cô Phong nói một việc, liên quan tới Lam Điện Bá Vương Long gia tộc. Tại bị Đông cùng Đường Hạo đại chiến thời điểm, thiên đấu một phương trước hướng ngoài thành triển hiện thực lực. Chữ Phong Chí thông chi Lam Điện Bá Vương Long gia tộc. Kết quả không có chờ đến Lam Điện Bá Vương Long gia tộc bất luận kẻ nào. Theo lý thuyết thượng tam tông như thể chân tay, cho dù chỉ là cho thấy thái độ, Ngọc Nguyên Trấn hoặc là Ngọc La Miện đều nên xuất hiện, cho thấy cộng đồng tín thối. Nhưng hai người đều chưa từng xuất hiện. Tại Hạo Thiên Tông phong bế sơn môn trước đó, thượng tam tông bản thân thái độ chính là thất bảo Lưu Ly Tông đến đỡ thiên đấu hoàng thất, Hạo Thiên Tông cùng Tinh La hoàng thất quan hệ rất tốt. Lam Thiên Bá Vương Long gia tộc bảo trì trung lập, cùng cái khác hai cái tông môn còn có võ hồn điện quan hệ đều cũng không tệ lắm. Nhưng Hạo Thiên Tông ẩn lui về sau, Lam Thiên Bá Vương Long gia tộc là có khuynh hướng thiên đấu đế quốc một phương. Dù sao bọn hắn cũng không muốn võ hồn điện quá mức cường thế. Chẳng lẽ lần này thái độ lại thay đổi? Chương 121, Độc Cô Bác, Lao Thiên Bất Công. Chương 121, Độc Cô Bác, Lao Thiên Bất Công. Lần này Ngọc Nguyên Trấn cùng Ngọc La Miện đều chưa từng xuất hiện, Độc Cô Thạc suy đoán là phát sinh biến hóa gì? Thượng Tam Tông Chi vừa phát sinh thái độ biến hóa, là có thể ảnh hưởng đại lục thế cục. Độc Cô Thạc cần cùng thiên đấu các phương thế lực liên hệ xử lý, cũng rời khỏi nơi này. Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn chỉ còn lại Độc Cô Phong tại hấp thu thể nội kỳ nhung thông thiên cúc cùng vọng xuyên thu thủy lộ năng lượng. Hai gốc tiên thảo dược lực đã dung nhập thể nội, nhưng trong đó bộ phận năng lượng còn tại tinh thần chi hải cùng trong thân thể lắng đọng, cũng không có tránh thức bị hắn hấp thu tiêu hóa. Có lẽ qua một đoạn thời gian hấp thu tiêu hóa về sau, hắn thực lực liền có thể tiến thêm một bước. Đồng thời hắn cũng tại dựa theo phụ thân suy đoán, đến thử tới gần bắt giác huyền băng thảo. Phụ thân cho rằng có linh dược thảo vì tiên thảo, mà Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn tiên thảo, về sau có thể không thì có linh sao? Chẳng lẽ thật sự có thể thông qua luyện hóa hàn độc mà để tiên thảo chủ động tiếp nhận? Độc Cô Phong tới gần bắt giác huyền băng thảo. Bắt giác huyền băng thảo sinh trưởng vị trí ngay tại hàn cực âm tuyển điểm trung tâm, mà chỉ muốn tới gần nó 10 mét phương viên phạm vi bên trong, lập tức liền có cực hàn chi khí trung kích. Độc Cô Phong đi tới 10 mét biên giới địa phương, hắn tự thân cũng không có bước vào đến trong vòng 10 thước, mà chính là đem ngoại phụ hồn cốt tiến sâu vào. Trong nháy mắt, dài 3 mét kìm bọ cạp bị kín một tầng nhàn nhạt bạch vụ. Bắt giác huyền băng thảo đỉnh đầu, đông tuyết đồng dạng một chút bị hoa, quang mang sáng lên. Cái này bạch vụ hàn khí tựa hồ cũng là theo đông tuyết chi phía trên tản ra. Độc Cô Phong lập tức lấy hồn lực cùng tinh thần lực cảm giác. Sau một khắc hắn chỉ cảm thấy tinh thần bên trong truyền đến nhói nhói, cùng chính mình tưởng tượng cảm nhận được hàn ý khác biệt. Hắn nhất thời lĩnh ngộ tới, bát giác huyền băng thảo là cực hàn cùng độc kết hợp, là hàn độc. Không chỉ là hàn, cũng không chỉ là độc. Để cho ta tới kiến thức một chút cái này hàn độc mạnh bao nhiêu đi. Độc Cô Phong quát lạnh một tiếng, đem kìm bọ cạp ngoại phụ hồn cốt lui về sau mấy mét. Sau đó hắn thể nội hồn lực đống nhiên bạo phát, tràn vào kìm bọ cạp. Lấy kìm bọ cạp vì chiến trường, hắn hồn lực đối trong đó từng tia hàn độc bắt đầu luyện hóa. Mà màu bạc càng cua, cũng tại đem hàn độc dung nhập vào cốt cách nội bộ, làm cho cả ngoại phụ hồn cốt đều biến càng thêm trong suốt chốc lát sau. Độc Cô Phong thở dài nhẹ nhõm, ánh mắt sáng ngời. Ngay tại vừa mới kìm bọ cạp mặt ngoài tầng kia hàn độc, vậy mà tiêu hao hắn hơn phân nửa hồn lực mới toàn bộ hút luyện hóa. Phải biết cái này hàn độc cho dù là Độc Cô Bác đều không thể thừa nhận. Hắn cũng vô pháp đem tầng này hàn độc cho vận dụng đến kinh mạch bên trong. Nhưng hàn độc bám vào kìm bọ cạp bên trong, hắn hồn lực không ngừng tiến nhập kìm bọ cạp, không ngừng thích ứng hàn độc uy lực. Sau cùng hồn lực tiêu hao hơn phân nửa, mới đem hàn độc hạ phục, đem bọn nó dung nhập vào ngoại phụ hồn cốt. Cái này chỉ có thể coi là bước đầu biến hóa, sử dụng ngoại phụ hồn cốt hàng phục hàn độc. Nếu là muốn đem bộ phận này hàn độc vận dụng đến trong kinh mạch, chỉ sợ còn cần hắn để thăng một hai cái đại cảnh giới mới có thể đi nếm thử. Độc Cô Phong nhìn trước mắt càng lớn, xấu là xấu xí một chút, nhưng uy lực lớn a. Đến mức liệt hỏa hạnh tiểu sơ bên trong hỏa độc, Độc Cô Phong cũng không có nếm thử. Nhân diện ma chú bát chu mâu bản thân cũng không phải là hỏa thuộc tính, chỉ là ra ở thể nội kìm bọ cạp là băng thuộc tính, hai kiện bảo vật có đối chọi gây gắt ý tứ. Lúc này mới hấp thu băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong nhiệt khí, nhưng nếu để cho nó triệt để thích ứng hỏa độc, còn phải cần một khoảng thời gian. Mà lại tham thì thầm, Độc Cô Phong cũng không nóng nảy. Cứ như vậy hắn buổi sáng luyện hóa hàn độc, buổi chiều tu luyện hồn kỹ, buổi tối minh tưởng hồn lực, cảm giác tinh thần lực, tiêu hóa hai gốc tiên thảo dược lực, hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện. Một ngày này Độc Cô Phong chính tại tu luyện. Độc Cô Bác trở về, hắn liếc nhìn xếp bằng ở trong sơn cốc Độc Cô Phong. "Tiểu tử, ngươi có thể thật không sợ tử, dám ở chỗ này đợi thời gian dài như vậy?" Độc Cô Bác ánh mắt lạnh lẽo, cười nhạo nói. Độc Cô Thạc cùng lão xà đều đi, thì lưu lại một cái Độc Cô Phong. Tuy nhiên hắn có sát thần lĩnh vực, nhưng ở cái này hàn độc, hỏa độc tràn ngập sơn cốc, sát thần lĩnh vực thì có ích lợi gì? Liên hắn đều không dám ở nơi này đợi thời gian quá dài. "Cái này Độc Cô Phong, vì tu luyện không muốn sống a." "Nhị gia gia ai là ngươi nhị gia gia, xương ta Bích Lân miện hạ." Độc Cô Bác trực tiếp đánh gãy Độc Cô Phong. Độc Cô Phong cười một tiếng, xem ra phụ thân cho nàng hạ độc sự tình, để hắn cơn giận còn sót lại chưa tiêu. "Bích Lân miện hạ, ta tu độc nhất mạch, trọng tại vượt khó tiến lên. Nơi này hàn độc cùng hòa độc, cũng là độc. Nếu như hấp thu nơi này độc thuộc tính hồn lực, chẳng lẽ có thể để thể nội độc tố càng cường?" Độc Cô Phong lạnh nhạt nói. Độc Cô Bác sau khi nghe, lạnh lùng nói, "Sớm muộn đem chính mình hạ độc chết tên điên." Hắn hiện tại đã không có khinh thường. Trước kia hắn đối tu độc nhất mạch cảm giác là khinh thường. Hiện tại Độc Cô Thạc đứa cháu này thực lực đã để hắn lau mắt mà nhìn. Hắn cũng chỉ có thể hung hăng oán trách một câu, sớm muộn bị chính mình hạ độc chết. Chủ yếu là Độc Cô Thạc độc, liền hắn đều không phòng được. Để Độc Cô Bác trên mặt không ánh sáng. Độc Cô Bác không lại cùng Độc Cô Phong dây dưa. Hắn nhìn về phía chung quanh dược thảo, nhất thời cảm giác dược thảo ít. A, có như vậy vài gọn, chúng ta cũng không nhận ra dược thảo, lại bị hái. Độc Cô Bác trong lòng kinh nghi. "Tiểu tử, nơi này dược thảo, phụ thân ngươi cầm." Độc Cô Phong đứng lên, nói, "Còn muốn cảm tạ Bích Lân miện hạ, những dược thảo này đối tộc nhân tu luyện hữu dụng, phụ thân cầm đi một số." Miện hạ đã đáp ứng chỗ này bảo địa, cùng gia tộc cùng hưởng, tự nhiên bao quát những dược thảo này. Trên thực tế phụ tử hai người lấy đi cũng không nhiều, chân quý tiên thảo tự nhiên là lấy đi. Nhưng mỗi một dạng đều chỉ cầm đi một bộ phận, còn lại còn ở nơi này sinh trưởng. Dù sao cái này bảo địa có thể tùy thời tới, dược thảo để ở chỗ này mới có thể tiếp tục trưởng thành. Bọn hắn cũng không có giống Đường Tam như thế cướp đoạt thức khai quật. Độc Cô Bác nhất thời im lặng. "Ngươi đi ra ngoài trước đi, Nhạn Nhạn đã thu được hồn cốt, ngay tại sườn núi chỗ ta động huyệt bên trong chờ lấy. Ta muốn ở chỗ này cho nàng luyện dược." Độc Cô Bác trông thấy Độc Cô Phong thì phiền. Lúc này đến phiên Độc Cô Phong bó tay rồi. "Ngươi còn sợ ta học ngươi phương pháp chế thuốc? Ngươi luyện dược mức độ muốn là cao, cũng không cần tiếp phụ thân tờ giấy kia." Độc Cô Phong dứt khoát thả ra Phỉ Thúy Long Hoàng, lập tức theo trời mà lên, rất là tiêu sái. "Lão thiên bất công." Nhìn lấy Độc Cô Phong tiêu sái bộ dáng, Độc Cô Bác giận quát to một tiếng, tức giận vô vô chứa vận hồn đạo khí, luyện dược dụng cụ xuất hiện một chỗ. Hắn bị tôn nữ bận rộn, mà Độc Cô Phong ngồi Phỉ Thúy Long xà rất mau tới đến gò núi mặt khác chỗ giữa sườn núi. Nơi này chính là Độc Cô Bác kiến tạo một cái động huyệt. Độc Cô Nhạn chính ở bên trong. Độc Cô Phong mắt sáng rực lên. Trước đó hắn liền nghĩ, khống chế lại Độc Cô Nhạn, cái kia chính là khống chế Độc Cô Bác. Cái này không phải liền là một cái cơ hội tốt mà. Hắn trái duỗi tay ra, một cái khác Phỉ Thúy Long xà phát động hư vô hồn kỹ, tại đan châu yểm hộ phía dưới đi tới giữa sườn núi động huyệt bên trong. Phỉ Thúy Long xà thế nhưng là vạn năm hồn thú, nhỏ bé thân ảnh Độc Cô Nhạn căn bản không có khả năng phát hiện. Chương 122, khống chế Độc Cô Nhạn. Chương 122, khống chế Độc Cô Nhạn. Cho dù là Độc Cô Bác, bây giờ ngay tại núi một mặt khác, tại Phỉ Thúy Long xà cẩn thận từng ly từng tí phát động hồn kỹ tình huống dưới cũng không có khả năng phát hiện nó. Độc Cô Phong cảm giác hướng về phía động huyệt bên trong tình huống, nhất thời hắn lộ ra thần sắc quái dị. Động huyệt bên trong đinh đinh tùng tùng thanh âm truyền đến. Thông qua đan châu, Độc Cô Phong phát hiện Độc Cô Nhạn tại luyện tập chỉ lực, cũng chính là Bích Lân Tử độc thi triển đệ nhị giai đoạn. Hai tay phát ra nhanh như lợi kiếm. Độc Cô Phong cười thầm, tu xà nhất mạch, thứ ba hồn kỹ mới là Bích Lân Tử độc, mới bắt đầu để thăng độc tố công kích lực. Độc Cô Nhạn luyện rất nỗ lực a. Cái này khiến Độc Cô Phong quái dị chính là, Độc Cô Nhạn luyện tập thời điểm, trong miệng quát khẽ lấy, "Vượt qua hỗn đản Độc Cô Phong, vượt qua hỗn đản Độc Cô Phong." Chính mình Đường Tỷ còn rất ghi hận chính mình. "Vậy liền không thể không cho ngươi ăn ăn đan châu." Phỉ Thúy Long xà trong miệng đan châu tản ra Bích Lân xích độc. Ngay tại Độc Cô Nhạn ngồi xếp bằng xuống khôi phục hồn lực thời điểm phát huy hiệu quả. phát huy Bích Lân Xích độc mê hoặc hiệu quả. Độc Cô Nhạn chỉ cảm giác có chút mệt mỏi, mí mắt đều đang đánh nhau. Xem ra là gần nhất tu luyện hơi mệt chút. Cái kia nghỉ ngơi một chút. Độc Cô Nhạn lâm vào vô ý thức trạng thái. Sau đó thì đơn giản, Phỉ Thúy Long xả một cái nhẹ nhẹ, tại Độc Cô Nhạn trên cằm dập đầu một chút. Sau đó Đan Châu bay vào. Hắc hắc, Đường tỷ, về sau có thể phải thật tốt tu luyện a. Độc Cô Phong cười nhạt một tiếng. Đáng thương Độc Cô Nhạn, nhiều lần đều bị làm ngất đi, lần trước là Độc Cô Thạc độc nàng, lần này là Độc Cô Phong độc nàng. Độc Cô Phong dưới chân Phỉ Thúy Long xả một cái gia tốc, hắn rơi vào trong huyệt động. Đường tỷ, Lạc Nhật Sâm lâm nguy hiểm như vậy, ngươi đều có thể ngủ lấy. Ngươi cũng quá không cẩn thận đi, Độc Cô Phong một tiếng khẽ gọi. Độc Cô Nhạn rất nhanh thanh tỉnh lại. Độc Cô Phong, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Độc Cô Nhạn vừa tỉnh táo lại, còn có chút mê mang. Nơi này là Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn a, ta tự nhiên là ở chỗ này tu luyện. Là Bích Lân Miện Hạ muốn luyện dược liền đem ta chạy ra. Đường tỷ, ta nhìn động tĩnh xung quanh, Đường tỷ là tại tu luyện Bích Lân chỉ lực sao? Ta có thể dạy ngươi. Ta tay trái tay phải đều có thể phát ra Bích Lân chỉ lực. Ta đem gia tộc cái này tự sáng tạo hồn kỹ xưng là Bích Lân thập nhị chỉ, Đường tỷ cần phải kiến thức ta mấy trận đấu hồn, thế nhưng là toàn bộ nhờ cái này hồn kỹ. Độc Cô Phong cao thâm nói ra. Độc Cô Nhạn trong mắt phát lạnh, thì muốn cự tuyệt. Nhưng suy nghĩ một chút chính mình tu luyện hơn một năm, đều không có tu luyện thành công. Nàng lại có chút tâm động. Ừ, chờ ta học xong, nhờ ngươi dạy hồn kỹ đối phó ngươi, nhìn ngươi còn đắc ý ngươi không phải liền là muốn rút ngắn cùng ta ra ra quan hệ sao? Ngươi nói, ta nên cái kia tu luyện thế nào? Độc Cô Nhạn lạnh lùng nói. Tu luyện hồn kỹ tự nhiên muốn võ hồn phụ thể, mà Bích Lân chỉ lực phát ra, chủ yếu ở chỗ phần tay kinh mạch thông suốt. Lúc thi triển muốn trước lấy hồn lực mở rộng kinh mạch, đồng thời dùng một bộ phận hồn lực bảo hộ kinh mạch không bị hao tổn. Độc Cô Phong giới thiệu hắn kinh nghiệm. Độc Cô Nhạn cũng không chần chờ nữa, trực tiếp lại bắt đầu võ hồn phụ thể. Nàng võ hồn phụ thể cùng Độc Cô Phong hoàn toàn không giống. Ngoại trừ mi tâm hình thoi bảy màu xanh lục bên ngoài, hai chân dung hợp lại cùng nhau, biến thành thô to đôi rắn, tựa như đôi cá một dạng, vừa đi vừa về đong đưa chống đỡ lấy hắn thân thể. Chẳng lẽ đây là tu xà nhất mạch cùng tu độc nhất mạch khác biệt? Độc Cô Phong cũng không có hảo tâm như vậy giáo Độc Cô Nhạn tu luyện. Hắn là muốn dò xét tra một chút tu xà nhất mạch võ hồn bản chất. Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn bên trong có một gốc tiên thảo gọi là Địa Long Kim Qua. Đối xa loại võ hồn có tiến hóa hiệu quả, có thể cho loài rắn võ hồn tiến hóa làm long thuộc võ hồn, tiến hóa ra long thuộc võ hồn. Đây là đại bộ phận thú võ hồn hồn sư tu luyện phương hướng, hấp thu hồn hoàn lúc chọn chứa long trùng huyết mạch hồn thú hồn hoàn. Hy vọng võ hồn có thể tiến hóa ra long thuộc tính. Độc Cô Nhạn võ hồn phụ thể sau liền hai chân cũng thay đổi, có thể thấy được thuộc về xa huyết mạch chi lực rất cường đại. Mà chính mình võ hồn phụ thể về sau biến hóa lớn nhất cũng là mi tâm lân phiến. Lân phiến phía trên lóe ra nhiều loại hào quang, rất là tươi đẹp. Phụ thân Độc Cô Thạc mi tâm lân phiến là bốn màu hào quang, mi tâm của mình là ba màu, mà Độc Cô Nhạn mi tâm cũng chỉ có màu xanh. Thì liên Độc Cô Bác, tại Độc Cô phủ song phương rằng co thời điểm, võ hồn phụ thể một cái chớp mắt, hắn mi tâm lân phiến cũng là chỉ có màu xanh. Càng là tươi đẹp nhan sắc đại biểu cho kịch độc. Nói rõ tu độc nhất mạch võ hồn phụ thể, độc thuộc tính hoàn toàn áp chế thuộc về xà thú thuộc tính. Độc Cô Phong có chút hiểu ra, hướng Long Vương hướng tiến hóa cũng không phải là độc hồn sư lựa chọn tốt nhất. Có lẽ Độc Cô Nhạn hoặc là Độc Cô Bác ăn địa long kim qua, để võ hồn tiến hóa làm long trùng sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Mà chính mình mạch này vẫn là muốn hướng độc phương diện này tiến hóa. Hắn rất ngạc nhiên, theo thể nội độc tố tăng cường, võ hồn có thể tiến hóa đến loại kia hình thái đâu? Độc Cô Phong có chút hăng hái nhìn Độc Cô Nhạn tu luyện trong chốc lát. Độc Cô Bác lại xuất hiện. Bích Lân Miện Hạ, ta đang dạy Nhạn Nhạn Bích Lân thập nhị chỉ. Độc Cô Bác hồ nghi nhìn thoáng qua Độc Cô Nhạn, gặp Độc Cô Nhạn không có nói lời phản đối, sắc mặt hắn mới chậm một chút. Đột nhiên hắn tốt giống nghĩ tới điều gì. Độc Cô Phong, ngươi về sau không nên cùng Nhạn Nhạn tiếp xúc. Phụ tử các ngươi, cho chuyện ở giữa thì cho người hạ độc, đúng là vô sỉ. Nhạn Nhạn theo ngươi tiếp xúc, nói không chừng cái gì thời điểm liền bị ngươi bắn đi. Độc Cô Bác không chút lưu tình nói. Không biết thế nào, hắn thân là phong hào đấu la, đối Độc Cô Thạc lại có chút sợ hãi. Muốn là Độc Cô Phong biết tâm tư của hắn, khẳng định sẽ kịp phản ứng, đây chính là lô mãng sợ liều mạng. Gia Gia. Độc Cô Nhạn lôi kéo Trường Âm rất bất mãn. Gia Gia nhìn tựa như nói Độc Cô Phong, nhưng trên thực tế giống như đem nàng nhìn thành cái ngốc ngây thơ, nàng có thể sẽ không sợ Độc Cô Phong. Bích Lân Miện Hạ, đã như vậy, ta liền cáo tử. Độc Cô Phong đi thẳng động huyệt. Ha ha, nhị Gia Gia, tôn nữ của ngươi đã đem chính mình bán. Sau này sẽ là làm thuê ngỗng, còn không phải mặc ta bài bố. Hắn trở về Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn bên trong tu luyện. Tuế nguyệt trôi qua, hơn nửa năm đi qua. Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn trên đỉnh núi, một người mặc màu bạc trường bào thiếu niên nên phong mà đứng, hắn dáng người thon dài, thân cao tiếp cận 1m9. Mặt mày như sao, hai mắt khép mở ở giữa hiện ra kim quang, dường như có thể nhìn thấu hết thảy. 13 tuổi. Độc Cô Phong cảm thán một tiếng, trong tay vướt vướt một cái kim hạt châu màu đỏ. Hơn nửa năm đó, với hắn mà nói, thời gian dường như không tồn tại một dạng. Chỉ còn lại có toàn thân hồn lực tiến bộ, cùng đối hàn độc luyện hóa. Cường độ thân thể càng là đạt đến một loại đăng phong tạo cực trình độ. Trung gian lão hạt tới qua một lần. Hai người đi qua so sánh phát hiện, Độc Cô Phong cường độ thân thể cho dù là một số hồn thánh cường giả cũng không bằng. Thể nội kỳ kinh bát mạch đạt thông, lại thêm tiên thảo kỳ nhung thông thiên cúc cường đại dược lực tiêu hóa. Hắn thân thể cường độ theo lượng biến đạt đến biến chất, có thể so với lại xuyên qua một kiện bát bảo như ý như giáp. Độc Cô Phong tâm tư phấn khởi, nhìn qua Lạc Nhật Sâm Lâm. Rốt cục, màu xanh điểm nhỏ bay tới. Đã tìm được chưa? Muốn là lại tìm không thấy, dứt khoát đem các ngươi xem như hồn hoàn được rồi, niên hạn của các ngươi vừa tốt phù hợp. Độc Cô Phong lạnh nhạt nói. Chương 123, thứ tư hồn hoàn chu tình băng tiềm. Chương 123, thứ tư hồn hoàn chu tình băng tiềm. Độc Cô Phong trước mặt là hai đầu phỉ thúy long xà, hình dạng không có gì thay đổi, chỉ là trên thân long lân càng thêm tinh tế tỉ mỉ lộng lẫy. Niên hạn đã phát triển đến 1.3 vạn năm. Chủ nhân, tìm được, tiếp cận 1.5 vạn mỗi năm hạ. Tìm được đâu, chủ nhân, chúng ta hồn hoàn không thích hợp chủ nhân ngươi, nếu là hấp thu, ngược lại là lãng phí chủ nhân tiên phú. Hai âm thanh tại Độc Cô Phong não hải bên trong vang lên. Hai đầu phỉ thúy long xà cầu sinh dục đều rất mạnh. Độc Cô Phong cười, rốt cuộc tìm được. Hắn nhảy lên, rơi vào phỉ thúy long xà trên lưng. Đi, mang ta đi. Hai đầu phỉ thúy long xà liên tục một tháng đều tại Lạc Nhật Sâm Lâm cho hắn tìm kiếm thích hợp thứ tư hồn hoàn hồn thú. Hắn thứ tư hồn hoàn mục tiêu vô cùng rõ ràng. Cái kia chính là Chu Tình Băng Tiềm. Đồng dạng là ngũ độc một trong. Tại con cóc cái này hồn thú bên trong, Băng Tiềm đã là đỉnh cấp tồn tại. Gia tộc thì có Băng Tiềm võ hồn hồn sư, mà Chu Tình Băng Tiềm càng là con cóc bên trong dị loại. Nó vốn là băng thuộc tính kịch độc hồn thú, thể bên trong ẩn chứa lấy hấp thu thiên địa chí hàn chi khí, tu luyện mà thành hàn độc. Nhưng nó một đôi mắt lại là hỏa thuộc tính. Thể nội tồn ở băng hỏa hai loại năng lực giao thế, sinh ra hàn độc cực kỳ đặc thù. Cùng băng hỏa lưỡng nghi nhãn bắt giác huyền băng thảo, liệt hỏa hạnh tiểu sơ, rất tương tự. Hắn coi trọng Chu Tình Băng Tiềm nguyên nhân, còn tại ở gần nhất luyện hóa hàn độc vô cùng thuận lợi. Thuận lợi là thuận lợi, nhưng tiến độ cũng không nhanh. Khoảng cách cầm xuống cả cây bắt giác huyền băng thảo còn rất dài khoảng cách. Nếu là hấp thu một cái hàn độc hoàn hoàn, tuyệt đối làm cho hắn đối hàn độc nắm giữ trên diện rộng tăng lên. Phụ thân phán đoán, nắm giữ hàn độc về sau có thể hình thành một cái giống bắt giác huyền băng thảo một dạng lĩnh vực. Bắt giác huyền minh thảo hàn độc sẽ trùng kích phương viên trong vòng 10 thước bất luận cái gì đến gần sinh vật, cùng loại một cái lĩnh vực. Hắn tự nhiên là hy vọng sớm hàng phục cái này gốc tiên thảo. Được vào bên trong, Độc Cô Phong rất là chờ mong. Vì Thúy Long xà chờ nó, đi tới chân núi cách đó không xa. Đó là một mảnh chỗ chúng đầm lầy. Mảnh này đầm lầy khí hậu cùng địa phương khác không có bất kỳ khác biệt gì, không chút nào giống có Chu Tình Băng Thiểm dạng này hồn thú tồn tại. Chu Tình Băng Thiểm ưa thích tại lạnh lẽo địa phương sinh tồn, mà lại nó sinh hoạt địa phương sẽ lưu lại cái độc, cái khác hồn thú cũng không nguyện ý tới gần. Đầm lầy chỗ sâu khoảng cách băng hỏa lưỡng nghi nhãn rất gần, cùng Hàn Tuyền một phương đối lập. Vì Thúy Long xà tựa hồ biết Độc Cô Phong nghi hoặc, giới thiệu với hắn nói: "Bọn chúng thế nhưng là đem toàn bộ Lạc Nhật Sâm Lâm đều tìm hiểu toàn bộ, cũng không có tìm được. Cuối cùng vẫn là căn cứ Chu Tình Băng Thiểm đặc tính, lựa chọn phụ cận tất cả đầm lầy chỗ, xâm nhập trong đó mới tìm được cái này Chu Tình Băng Thiểm." "Rất tốt, động thủ đi." Độc Cô Phong phân phó một tiếng, chính hắn nhảy xuống Phỉ Thúy Long xà thân thể rơi vào một gốc trên tán cây. Hai đầu Phỉ Thúy Long xà vụt một chút chui vào đầm lầy. Độc Cô Phong trở lên, Phỉ Thúy Long xà hai chọi một, cầm xuống cái này Chu Tình Băng Thiểm tuyệt đối không có gì khó tin. Hắn tinh thần lực, cường độ thân thể đều tại vì hấp thu vạn năm hồn hoàn chuẩn bị. Một tháng trước đã bước vào 40 cấp, đạt đến đỉnh phong trạng thái. 1.5 vạn năm hồn thú niên hạn, tuyệt đối làm cho hắn tích lũy một khi bộc phát, triệt để kéo ra cùng người đồng lứa chênh lệch. Ước chừng nửa khắc đồng hồ đi qua, đầm lầy bao trùm lên một tầng màu trắng băng sương, lòng đất có chấn động kịch liệt. Sau một khắc, một đạo hiện ra u lánh lam quang thân ảnh xuất hiện, chính là Chu Tình Băng Tiềm. Thân thể của nó tựa như là dùng băng tinh điêu khắc thành, da thịt là hơi mở, hai viên đỏ thắm trong mắt màu đỏ, giống như thiêu đốt hỏa diễm, cùng nó quanh thân băng hàn chi khí hình thành so sánh rõ ràng. Phần lưng vấn đề xen vào nhau tinh tế, lóe ra manh liệt hàn quang. Lúc này nó chính tại kịch liệt dãy rủa. Hai đầu phỉ thúy long xà quấn quanh ở trên người của nó. Hoa, hoa. Kịch liệt âm thanh bén nhọn bên trong tràn đầy bi ý. Độc Cô Phong nao hải bên trong cũng thu đến phỉ thúy long xà ý niệm, để hắn hoàn thành một kích cuối cùng. Độc Cô Phong sau lưng tử quang chớp động, bắt chu mâu phóng thích mà ra. Tám cái chân nện tại trên cây đâm một cái, sau đó đông nhiên bắn lên. Bụi một tiếng. Độc Cô Phong bay vọt quá trình bên trong, gần phía trước hai mâu vươn về trước, tinh chuẩn đâm vào Chu Tình Băng Thiểm hai con mắt bên trong, cho hắn sau cùng chí mệnh thương tổn. Chu Tình Băng Thiểm trong mắt màu đỏ rực triệt để dập tắt, toàn bộ thân hình cũng bị chân nện xuyên rơi vào tại phỉ thúy long xà trên lưng. Hai đầu phỉ thúy long xà một trước một sau, bay vọt rừng rậm, leo lên băng hỏa lưỡng nghi nhãn núi cao, sau cùng rơi vào sơn cốc bên trong. Hấp thu hồn hoàn cần một cái an toàn hoàn cảnh. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn nội bộ lại không quá an toàn. Độc Cô Phong đem Chu Tình Băng Thiểm để dưới đất. Nhàn nhạt màu đen quang mang bắt đầu theo Chu Tình Băng Thiểm trên thân phóng xuất ra, ngưng tụ tại hắn phía trên thân thể. Đây là hồn hoàn chi lực xuất hiện. Cái tia đen nhánh quang mang đại biểu cho vạn năm hồn hoàn. Độc Cô Phong ngồi xếp bằng xuống, thi triển ra võ hồn cụ thể, đồng thời kìm bọ cạp cũng phá thể mà ra. Kìm bọ cạp chân trước phía trên hào quang màu bạc, tựa như bông tuyết một dạng, tản ra mãnh liệt hàn khí. Có hai cái ngoại phụ hồn cốt, hấp thu vạn năm hồn hoàn, Độc Cô Phong lòng tin tràn đầy. Hắn hai tay duỗi ra, màu tím hồn lực hướng về Chu Tình Băng Tiềm năng lượng phát ra triệu hoán. Cuốn mãnh màu đen quang mang, tựa như đổ xuống đập lớn, phát tiết đồng dạng tràn vào Độc Cô Phong thân thể. Ở trong nháy mắt này, Độc Cô Phong như bị sét đánh, ngồi xếp bằng thân thể tại trên mặt đất bị cỗ này xung lực kéo theo lấy trượt mấy mét. Cỗ này năng lượng quá mạnh, bình thường là hồn đế giai đoạn mới có thể hấp thu hồn hoàn, mà hắn tại hồn tông, cường độ thân thể tới nói, nó không kém gì hồn đế, nhưng hắn thể nội hồn lực số lượng so với hồn đế ít hơn nhiều. Đột nhiên ở giữa tiếp nhận lực cũng có chút không đủ, để hắn thân thể nhận lấy to lớn trùng kích. Nhưng lúc này thời điểm cũng là bắt chu mâu, kim bọ cạp cùng đuổi phải lam ngân hoàng hồn cốt thời điểm hành động. Tam đại hồn cốt tựa như ba cái định hải thần châm, dần dần vững chắc lấy thể nội hồn hoàn năng lượng. To lớn hồn hoàn năng lượng bị phân lưu. Cái này ba cái hồn cốt tựa như đại giang bên trong đập lớn, đem ở khắp mọi nơi năng lượng loại bỏ phân lưu, để hắn kinh mạch cốt cách có thể chậm rãi hấp thu. Đôn đốt âm thanh không ngừng. Hắn xương cốt đang phát ra nổ vang, một tầng màu bạc đông tuyết tại dung nhập cốt cách bên trong, đây là băng thuộc tính năng lượng, ngay tại cường hóa hắn xương cốt. Hấp thu hồn hoàn lúc năng lượng quả thực ở khắp mọi nơi, là đối thân thể một lần toàn duy độ tiến hóa, thực sự quá mỹ diệu. Thống khổ đương nhiên là có thống khổ, nhưng đối với từ nhỏ đã kinh lịch thống khổ độc cô phong tới nói, sớm đã thành thói quen. Ý chí của hắn lực rất mạnh. Đến mức Chu Tình Băng Tiềm cái kia không cam lòng tinh thần ba động, tại của hắn tinh thần chi hải bên trong đồng dạng không có nhấc lên sóng gió gì. Cái này để độc cô phong lâm vào tầng sâu lĩnh ngộ bên trong. Hấp thu hồn hoàn một mặt là hấp thu hồn thú mang tới năng lượng tiến hành cường hóa thân thể, để hắn hồn lực đẳng cấp đề thăng. Một mặt khác là hấp thu hồn thú huyết mạch lực lượng, bộ phận này lực lượng sẽ ngưng tụ thành hồn hoàn, trở thành hồn kỹ. Chương 124, vạn năm thứ tư hoàn, bốn màu hỗn độc chương 124, vạn năm thứ tư hoàn, bốn màu hỗn độc quá trình hấp thu bên trong, đại bộ phận hồn sư đều chỉ có thể bị động chờ đợi hồn hoàn thành hình. Cũng không thể lĩnh ngộ hồn kỹ sau lưng huyết mạch chi lực. Nhưng bây giờ Độc Cô Phong lại nhạy cảm nhận được băng hỏa lưỡng trọng năng lượng. Chủ yếu là hắn hơn nửa năm thời gian đều tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong luyện hóa hàn độc. Đối hàn độc cảm giác rất rõ. Kim bọ cạp cái này ngoại phụ hồn cốt tại cái này hơn nửa năm thời gian bên trong, cường đại một lần cũng không chỉ. Mà Bát Chu Mâu cũng thích ứng hỏa độc năng lượng, dần dần gia nhập hỏa thuộc tính. Hiện tại Chu Tình Băng Tiềm hồn hoàn năng lượng, một băng một hỏa huyết mạch chi lực tại thể nội không ngừng lưu chuyển. Sau cùng tạo thành một vòng màu đen quang mang tại trung quanh thân thể hắn trên dưới luân động. Đây chính là hồn hoàn tại hình thành. Độc Cô Phong đột nhiên cảm nhận được Chu Tình Băng Tiềm chân chính chỗ lợi hại. Nó là hàn thuộc tính hồn thú. Hàn độc chỗ lấy cường đại, chính là nhận lấy trong hai mắt hỏa kích thích, cũng không phải là thủy hỏa tương dung, mà chính là lấy hỏa gấp rút băng, là lấy hỏa năng lượng tăng cường hàn độc quy lực, thật là một loại cường đại huyết mạch. Ngay tại Độc Cô Phong lĩnh ngộ thời khắc, hắn thứ tư viên hồn hoàn rốt cục thành hình, vàng tím tím đen bốn cái hồn hoàn trên dưới luân động, chứng minh hắn đã bước vào hồn tông cảnh giới, mà lại hồn lực đẳng cấp đạt đến 43 cấp, cường đại hồn hoàn năng lượng để hắn trực tiếp tăng lên ba cái đẳng cấp. Đương nhiên đây cũng là nó hai gốc tiên thảo năng lượng bạo phát tạo thành. Hấp thu tiên thảo trước đó, hắn đẳng cấp là 36 cấp, tu luyện hơn nửa năm, tiến bộ đến 40 cấp, nhưng vẫn có bộ phận năng lượng tích xúc tại thể nội. Cộng đồng tác dụng dưới, để hắn đạt đến 43 cấp. Phải biết Đường Tam hấp thu vạn năm hồn hoàn về sau, hồn lực đẳng cấp vẫn là 41 cấp. Có thể thấy được tại hồn tông về sau, hồn lực đẳng cấp để thăng là rất khó. Độc Cô Phong trong khoảng thời gian này tu luyện cùng hấp thu dược lực, rốt cục tại thời khắc này được đền đáp, mà lại hắn hồn lực đẳng cấp nhanh chóng để thăng, căn cơ vô cùng vững vàng. Để Độc Cô Phong trong lòng tràn đầy an tâm cảm giác. Dạng này một bước một cái dấu chân tăng lên, mới là trọng yếu nhất. Muốn đi đầy đủ xa, đi được càng cao, liền phải đem các phương diện năng lực toàn diện để thăng, mà không phải thật đơn giản hồn lực tích lũy. Độc Cô Phong có thể rất tự hào nói một tiếng, hắn đối hồn kỹ, đối hàn độc, hỏa độc linh ngộ, tuyệt đối siêu việt đại bộ phận hồn sư. Những thứ này cũng là hắn tương lai có thể đột phá phong hào đấu la nội tình. Hồn hoàn hấp thu hoàn tất, Độc Cô Phong thể nội độc tố tiến hóa vẫn chưa hoàn thành, mà lại trọng yếu nhất tiến hóa vừa mới bắt đầu. Cái kia chính là hỗn độc, bốn màu hỗn độc khoảng cách bá độc chỉ thiếu chút nữa, phụ thân Độc Cô Thạc cảnh giới bây giờ cũng chỉ là bốn màu hỗn độc. Nhưng bốn màu hỗn độc đã có thể chống cự phong hào đấu la cấp bậc tinh thần lực dò xét, có thể thấy được nó cường đại. Độc Cô Phong trước ba viên hồn hoàn ngưng tụ mà thành hỗn độc ngay tại dung hợp thứ tư viên hồn hoàn đỏ thắm tinh băng thiểm hàn độc. Một vòng sóng gợn vô hình tại bên người của hắn không ngừng dập dờn. Dung hợp quá trình dĩ nhiên khiến không gian đều tạo nên từng tầng ba độc. Mi tâm tím, lục, cho, lam, bốn sắc quang mang không ngừng lấp lóe. Sáng tối ở giữa, tựa hồ tùy thời có thể dập tắt. Một khi hắn không chịu nổi hỗn độc uy lực, quang mang dập tắt, chính hắn cũng phải bị độc chết. Các loại thống khổ đánh tới. Thống khổ là toàn phương vị, so dung hợp hồn hoàn thống khổ mạnh rất nhiều. Vô luận là tinh thần chi hải, vẫn là mỗi một khối huyết đục, đều truyền đến cảm giác đau đớn. Độc ngay tại ăn mòn hắn thân thể. Đây không thể nghi ngờ là một cái gian nan quá trình. Độc Cô Phong cũng chỉ có thể cắn chặt răng, nhẫn tụ lấy. Tín niệm của hắn rất kiên định, như lấy mình bây giờ tích xúc cũng không thể ngưng tụ ra bốn màu hỗn độc, mãi mãi xa cũng không có khả năng có người ngưng tụ thành công. Hắn toàn thân làn da không ngừng biến đổi nhan sắc. Một hồi thanh nhất sẽ trắng, ngẫu nhiên toát ra lục quang. Qua một hồi lâu về sau, một vòng cầu vồng một dạng vầng sáng tại hắn dưới da bắt đầu lưu chuyển, mà thống khổ trình độ cũng theo ngọn núi cao nhất bắt đầu hạ xuống. Hắn thân thể đã dần dần thích ứng hôn độc cường độ. Thẳng đến hai ngày trôi qua, hết thể khí tức đều bình ổn lại. Độc Cô Phong chậm rãi mở mắt, hai đầu phỉ thúy long xà ở bên cạnh hắn, vừa đi vừa về bay múa, tựa hồ tại biểu đạt vui sướng. Độc Cô Phong song duỗi tay ra, đem hai đầu phỉ thúy long xà thu tại bắt lấy cổ tay phía trên, sau đó đứng lên. Bất quá một trận mát lạnh chi ý truyền đến, hắn mới phát hiện hấp thu hồn hoàn thời điểm, toàn thân y phục đã toàn bộ biến thành tro tàn. Hiện tại là toàn thân trần trụi trạng thái. May mắn không có người. Hắn theo chữ vật hồn đạo khí bên trong lấy ra một thân mới tinh hồn sư phục mặc vào người, chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần. Lần nữa nhìn về phía Bát Giác Huyền Băng Thảo. Độc Cô Phong vậy mà theo cái này gốc tiên thảo trên thân cảm nhận được thân thiết, quen thuộc. Độc Cô Phong nhất thời minh bạch cái này là mình đối hàn độc nắm giữ đã tăng lên rất nhiều. Chu Tình Băng Tiềm huyết mạch đặc tính, đối với hắn trợ giúp quá lớn. Hắn trong nháy mắt thi triển ra võ hồn phụ thể. Mi tâm tử lục hôi lam bốn màu hình thoi lân phiến xuất hiện, lớn nhỏ cùng trước đó không có khác nhau, duy nhất khác biệt cũng là nhan sắc nhiều hơn một loại. Ngay sau đó, một vàng hai tím một đen, bốn cái hồn hoàn vây quanh trên thân thể của hắn phía dưới chập trùng. Vạn năm hồn hoàn vừa ra, một cô áp lực vô hình khiến chúng quanh thảo mục đều là bị đẩy hướng về sau nghiêng về. Màu đen vạn năm hồn hoàn, tựa như hắc động một dạng, khí thế nặng đầy đủ nội liễm, lại có thể thôn phệ toàn bộ người ánh mắt. Độc Cô Phong là càng xem càng hài lòng, mà lại hắn cái này viên hồn hoàn còn không chỉ là vừa mới vạn năm ra mặt, càng là 1.5 vạn năm chu tình băng thiểm. Đột nhiên, thứ tư hồn hoàn sáng lên. Hắn thi triển thứ tư hồn kỹ, nhưng chung quanh giống như không có bất kỳ biến hóa nào. Độc Cô Phong đội vàng lấy tinh thần lực cảm giác hướng về phía nơi xa, đồng thời phi tốc tới gần vách đá. Hắn tỉ mỉ quan sát tại trên một khối nham thạch, xuất hiện một cái nhỏ bé yếu ớt cây kim chỗ trống. Văn hỏa độc thực. Đây chính là Độc Cô Phong thứ tư hồn kỹ, đồng dạng là cường công kỹ năng, nhưng tựa hồ càng thích hợp ám sát. Lấy hỏa trợ băng, ngưng tụ ra mắt thường không thể tra công tâm thực độc, độc tính chi liệt, phần lớn phòng ngự hồn kỹ có thể không nhìn. Tại Độc Cô Phong cảm giác bên trong, đạo này kịch độc chi thực xuyên qua sơn mạch, không có ngộ đến bất kỳ trở ngại nào. Thẳng đến đụng phải một cây cối mới năng lượng hao hết, triệt để nổ tung. Hắn nhắm mắt lại. Cái này hồn kỹ không phải liền là hấp thu hồn hoàn lúc, hắn cảm giác được băng hỏa huyết mạch chi lực sao? Độc Cô Phong lóe qua vẻ vui sướng. Hắn vui vẻ không phải là bởi vì cái này hồn kỹ uy lực lớn đến bao nhiêu, mà chính là cái này hồn kỹ hoàn mỹ phù hợp hắn tình huống hiện tại, có thể giúp hắn tiếp tục lĩnh ngộ hàn độc hỏa độc. Hồn kỹ sử dụng là lấy một loại hồn sư tạm thời không thể nào hiểu được phương thức, dung hợp hồn thú huyết mạch chi lực hình thành. Nhưng một mặt khác lại có tự sáng tạo hồn kỹ, mà lại làm hiểu rõ nhất đấu la thế giới người. Độc Cô Phong sớm liền phát hiện, chờ đến phong hào đấu la về sau, chiến đấu phương thức càng có khuynh hướng võ hồn bản nguyên chi lực chiến đấu. Cho đến lúc đó, tranh thức phân cao thấp chính là đối các loại quy tắc chi lực, võ hồn bản nguyên lĩnh ngộ. Hồn kỹ chỉ là bên ngoài hình thức mà thôi. Chương 125, Lục đại gia tộc lần nữa quyết nghị. Chương 125, Lục đại gia tộc lần nữa quyết nghị. Tựa như kiếm đấu la, trong mắt đã chỉ còn lại có kiếm. Tối cường chiêu thức cũng không phải là hồn kỹ, mà là chính hắn lĩnh ngộ kiếm chiêu, vô luận địch nhân như thế nào xuất thủ, hắn chỉ có một kiếm. Kiếm đấu la tại kiếm chi nhất đạo phía trên, đi ra cực hạn con đường. Tại Độc Cô Phong trong mắt, tất cả hồn kỹ cũng là vì trợ giúp hắn cấp độ càng sâu lĩnh ngộ độc. Theo 6 tuổi võ hồn giác tỉnh, Độc Cô Phong mỗi ngày đều muốn thi triển hồn kỹ vô số lần, cũng là tại lĩnh ngộ sau lưng võ hồn bản nguyên. Đợi đến có một ngày, vô luận địch nhân là người nào, đều không thể gần hắn thân, bởi vì chung quanh của nó là vô sắc vô vị kịch độc thế giới. Nếu như hắn xuất thủ công kích, nhất định là cực hạn độc, trong vũ trụ bá đạo nhất độc, một giọt thì độc diệt một tòa thành thị, độc diệt một ngọn núi. Độc Cô Phong không ngừng cảm thụ được lĩnh ngộ của mình, lấy này quy hoạch tương lai tu luyện chi lộ. 2 ngày về sau, Độc Cô Phong ngay tại cảm ngộ, một đạo thân ảnh theo trong hơi nước bay xuống dưới. Lão xà đột nhiên tới. "Thiếu chủ, người thành công." Lão xà rất kích động. Vừa mới đi vào băng hỏa lưỡng nghi nhãn sơn cốc, hắn liền thấy trong tu luyện, Độc Cô Phong cái kia chói mắt vạn năm hồn hoàn, lại thêm trước 3 viên hồn hoàn, vàng tím tím đen phối trí, quả thực hiện ra cặp mắt của hắn. Quá có uy thế. "Thành công, sao ngươi lại tới đây, lão xà?" Độc Cô Phong thu hồi võ hồn phụ thể trạng thái. Lão xà xoa xoa đôi bàn tay, nói, "Lục đại gia tộc nghị sự thì muốn bắt đầu, cái kia xuất phát." Độc Cô Phong giật mình. Đại đấu hồn trường sau lưng lục đại gia tộc, 6 năm một lần quyết nghị, lại muốn bắt đầu. 6 năm trước tại đấu hồn trường phía trên hắn giết trời tối, đánh bại Chu Trúc Thanh. Còn để Chu Trúc Vân cùng Chu Trúc Thanh ăn đan châu. Đúng, lần này cái kia thu hồi Chu Trúc Vân thể nội một cái đan châu. Vậy thì đi thôi. Độc Cô Phong cùng lão xà đáp lấy phỉ thúy long xà, phóng lên tận trời. 6 năm trước ta là hồn sư, hiện tại đã là hồn tông. Mà 6 năm trước lão xà ngươi chính là hồn thánh, hiện tại vẫn là hồn thánh. Độc Cô Phong cười nhạt nói. Lão xà nhất thời lộ ra ý cười, thiếu chủ, ngươi về sau đổi kịp ta hồn lực đẳng cấp, ta đều không kỳ quái. Đến mức ta hồn lực đẳng cấp cũng sắp đột phá. Độc Cô Phong như có điều suy nghĩ, không chỉ lão xà, chỉ sợ lão cửu cũng sắp đột phá. Bọn hắn đều là tại hồn thánh cảnh giới nhiều năm. Trước kia tu luyện tốc độ rất chậm, dù sao phần lớn thực lực đều dùng tại tiếp nhận đột phát. Hiện tại, Độc Cô Phong cách một đoạn thời gian thì vì bọn hắn giải một lần độc phản phệ trình độ đã giảm mạnh. Lần này, lại có băng hỏa lưỡng nghi nhãn áp chế độc tố, còn có phụ thân thu nhiều như vậy dược thảo, khẳng định cũng lại trợ giúp hai người để thăng thực lực. Đột phá hồn đấu la còn không phải thuận lý thành chương. Trên đường, Độc Cô Phong lại biết một chút các phương thế lực tin tức mới nhất. Lại quỷ dị phát hiện, tất cả thế lực đều rất an tĩnh. Võ hồn điện càng là trở nên yên lặng. 6 năm trước Võ hồn điện là bị Đông Đúc chắc giáo hoàng chi vị thời điểm. Đương thời nàng bắt đầu đối ngoại mở rộng, trong trận thu lãm hai đại đế quốc bên trong tiểu tông môn, lôi kéo các cái hồn sư gia tộc, thẩm thấu mỗi cái cung quốc, hiện tại là đang tiêu hóa bộ phận này thực lực. Lao xà suy đoán nói. Độc Cô Phong nhẹ gật đầu, biểu thị tán đồng. Võ hồn điện yên lặng, Hạo Thiên Tông phong bế sân môn, cái khác thế lực càng là lặng yên không một tiếng động. Đại lục cứ như vậy bình tĩnh lại. Độc Cô Phong rất rõ ràng, bình tĩnh cũng chỉ là tạm thời. Chỉ muốn so một chút đông tích xúc đủ thực lực, liền sẽ quả quyết xuất thủ. Còn có ước chừng thời gian hơn 1 năm hồn sư giải thi đấu. Hồn sư giải thi đấu 5 năm sau, bị Đông phát động liệp hồn hành động. Nói cách khác còn có 6 năm. Đến lúc đó Độc Cô gia tộc nên như thế nào tự xử đâu? Gia tộc thực lực nếu như tiếp tục lớn mạnh, nói không chừng cũng sẽ trở thành bị Đông liệp hồn đối tượng. Bị Đông cái này nữ nhân liên có thể khó đối phó. Vô luận như thế nào vẫn là để thăng thực lực làm mướn, tu độc nhất mạch, cho tới bây giờ đều là vượt khó tiến lên, quyết sẽ không lùi bước. Độc Cô Phong không tiếp tục suy nghĩ nhiều. Tại hắn về đến gia tộc ngày thứ 2, đội xe xuất phát, chỗ cần đến vẫn là Tắc Thất Thành. Hắn không có nhìn thấy Tiểu Xà, nguyên lai Tiểu Xà đã gia nhập Thương Huy học viện. Tiểu Xà thực lực nguyên bản tại 36 cấp, tại ăn phía dưới cựu phẩm tử chi về sau, thăng liền mấy cấp, đã đột phá hồn tông, hiện tại là 42 cấp hồn lực. Thực lực có thể đủ đảm đương một cái chiến đội đội trưởng cấp thiên tài thương huy chiến đội, thất bị nhất thể dung hợp kỹ là át chủ bài, tiểu xa thì là đấu vòng loại chủ lực. Giới này hồn sư giải thi đấu, thương huy học viện chiến đội thì muốn chấn kinh thiên hạ. Trong đội xe, cô Phong lại gặp được Qua Long, Qua Anh, còn có Lam Điện Bá Vương Long gia tộc Ngọc Lam Miện. Bọn hắn đồng dạng muốn tham dự lần này quyết nghị. Song phương lẫn nhau hàn huyên về sau, thì xuất phát. Lần này một đường thông thuận, không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Không đến nửa vòng trăng, đội xe lái vào Tắc Thác Thành đại đấu hồn trường, chuẩn bị bắt đầu quyết nghị. Mà đúng lúc này, đại đấu hồn trường một chỗ phòng bên trong, Ngọc Tiểu Cương vừa đi đến. Phòng bên trong chỉ có một người, đường đường chính chính ngồi tại chủ vị. Phụ thân. Ngọc Tiểu Cương thở nhẹ một tiếng. Trong phòng lại là hắn phụ thân, cũng chính là Lam Điện Bá Vương Long gia tộc tộc trưởng, Ngọc Nguyên Chấn. Ngọc Nguyên Chấn đến toàn bộ đội xe cũng không biết, hắn vậy mà sớm đi tới Tắc Thác Thành đại đấu hồn trường. Tiểu Cương, ngươi lĩnh đội xử lai khắc chiến đội, tại Tắc Thác Thành đại đấu hồn trường chiến tích rất không tệ. Trong đó khống chế hệ hồn sư Thiên Thủ Tu La, là ngươi đệ tử, võ hồn Lam Ngân Thảo, lại họ Đường. Hiện tại có thể nói cho ta biết hắn chỗ đặc thù sao? Ngọc Nguyên Chấn ánh mắt lộ ra nhu hòa quan mang. Phụ thân, ngươi không nên hỏi, ta không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn hắn. Ngọc Tiểu Cương ánh mắt lạnh lẽo. Ngọc Nguyên Chấn cười nhạt cười, ngươi vẫn là quật cường như vậy Tiểu Cương, ngươi không nói ta thì đoán không được sao? Hắn có phải hay không Hạo Thiên Đấu La nhi tử? Ngọc Tiểu Cương đột nhiên ngẩng đầu lên, phụ thân ngươi theo dõi chúng ta. Tinh đấu đại xâm lâm đối Tiểu Tam xuất thủ phải ngươi hay không? Ngọc Nguyên Chấn ngây ngẩn cả người. Hắn cũng không có theo dõi qua sử lai khắc chiến đội. Hắn chỉ là đạt được đại đấu hồn trường nhân viên quản lý báo cáo. Đường Tam mặc dù không có thi triển qua Hạo Thiên chú ý võ hồn, nhưng hắn Lam Ngân Thảo võ hồn rất không bình thường. Cứng cỏi, khôi phục lực đều viễn siêu đồng dạng Lam Ngân Thảo. Nếu là nguồn gốc từ Lam Ngân Hoàng, vậy liền nói thông được. Bây giờ hơi tìm tòi, nhi tử phản ứng lớn như vậy, hắn đã có thể xác định, Đường Tam cũng là cái kia cái hồn thú cùng Đường Hạo con trai. Tiểu Cương, ngươi chính là nhìn như vậy ta sẽ đối ngươi đệ tử xuất thủ. Ngọc Nguyên Chấn hai mắt trợn mắt, trừng mắt liếc Ngọc Tiểu Cương. Ngọc Tiểu Cương lúc này thời điểm cũng phản ứng lại, hắn là đối ngoại phụ hồn cốt tổn thất, chấp niệm quá sâu. Xem ai cũng giống như cái kia tà hồn sư. Thật xin lỗi, phụ thân. Ngọc Tiểu Cương dứt khoát nói lời xin lỗi. Tiểu Cương, ngươi đối với hắn như thế quan tâm, ta không tin hắn chỉ là Lam Ngân Thảo võ hồn đơn giản như vậy, lấy ánh mắt của ngươi làm sao lại thu một cái võ hồn chỉ là Lam Ngân Thảo đệ tử, mà lại Hạo Thiên Đấu La nhi tử, võ hồn chỉ là Lam Ngân Thảo. Chẳng lẽ lại đây cũng là một cái song sinh võ hồn? Ngọc Nguyên Chấn đột nhiên nghĩ đến cái gì? Chương 126, chữ Vinh Vinh sao động chương 126, chữ Vinh Vinh sao động phụ thân đã đoán được, còn hỏi ta làm gì? Hạo Thiên Đấu La vẫn luôn tại Tắc Thác Thành phụ cận bảo hộ lấy Tiểu Tam. Ngọc Tiểu Cương ngữ khí lạnh nhạt. Đường Tam cũng là chứng minh chính mình công cụ. Hắn muốn chứng minh, chính mình mặc dù là cái phế vật, nhưng lại có thể dạy dỗ một cái không có gì sánh kịp thiên tài. Hắn muốn chấn kinh thiên hạ. Ngọc Nguyên Chấn trong lòng chấn kinh, nhưng trên mặt không làm bất kỳ biến hóa nào. Cái này Đường Tam thật sự chính là song sinh võ hồn. Hạo Thiên Tông quá yêu nghiệt. Lần trước Đường Hạo cùng bị Đông đại chiến, hắn chỗ lấy không có đi, cũng là bởi vì kiêng kỵ Hạo Thiên Tông cường đại. Hạo Thiên Tông truyền luôn 7 cái phong hào đấu la, để Ngọc Nguyên Chấn ghen tị phát cuồng. Vì cái gì Hạo Thiên Tông tấn cấp một cái phong hào đấu la giống uống nước một dạng đơn giản, mà Lam Điện Bá Vương Long gia tộc đến bây giờ cũng chỉ có hắn một cái phong hào đấu la. Long hắn hình dáng triệt để mất cân bằng. Mấy năm này mưu đồ thu phục Độc Cô gia tộc cũng thất bại. Mấy năm trôi qua, gia tộc thực lực đều không có quá tăng nhiều dài. Ngọc Nguyên Chấn trong lòng khó chịu có thể nghĩ, lúc này thời điểm làm sao có thể giúp Hạo Thiên Tông ra mặt, mà lại hắn cũng kiêng kỵ bị Đông cái này song sinh võ hồn cường đại, võ hồn điện thực lực vốn là rất mạnh, lại có bị Đông, để hắn có dám đắc tội. Cái này mới không có ra mặt, mà đối với Hạo Thiên Tông, hiện tại lại ra một cái song sinh võ hồn. Ngọc Nguyên Chấn đã ghen tị khuôn mặt biến dạng. Lao Thiên vì sao như thế yêu quý Hạo Thiên Tông? May mắn, ta có ngày hằng, còn có Thiên Tâm. Ngọc Nguyên Chấn tâm lý an ủi tự an ủi mình. Tiểu Cương, ngươi phải cẩn thận, Hạo Thiên Tông thực lực đã khiến cho võ hồn điện phản ứng mãnh liệt. Nếu là lại truyền đi, Hạo Thiên Tông ra một cái song sinh võ hồn, chỉ sợ võ hồn điện những cái kia cung phụng cũng nhịn không được muốn xuất thủ. Ta biết ngươi coi trọng cái này đệ tử, nhưng cũng muốn bảo hộ tốt chính mình. Ngọc Nguyên Chấn thở dài một hơi, quan tâm nhi tử. Ngọc Tiểu Cương nhất thời hai mắt đỏ bừng, có thể được đến phụ thân quan tâm là cỡ nào xa xỉ sự tình. Ta minh bạch, phụ thân. Ngươi trở về đi, ta muốn đi võ hồn thành, gần nhất gia tộc sẽ cùng võ hồn điện đi gần một chút. Ta Lam Điện Bá Vương Long gia tộc mặc dù là thượng tam tông một trong, nhưng chỉ có ta một vị phong hào đấu la, đồng dạng là hết sức trèo chống a, cũng chỉ có thể mọi việc đều thuận lợi. Ngọc Nguyên Chấn cười khổ. Hắn tiểu nói này, Ngọc Tiểu Cương càng khó chịu hơn. Ngọc Tiểu Cương băng lãnh nội tâm nhu hòa rất nhiều. Trước kia cảm thấy gia tộc có lỗi với hắn, gia tộc bên trong người đều xem thường hắn. Nhưng gia tộc bên ngoài ngăn nắp, trên thực tế cũng rất khó khăn. Hắn làm vì gia tộc dòng chính, nếu là võ hồn không có đổi dị, cũng sẽ trở thành một cái cường giả. Là bởi vì gia tộc đối với hắn hy vọng quá tài cao thất vọng càng lớn, từ đó xem thường hắn, chào phúng hắn. Ngọc Tiểu Cương lập tức trung tình phụ thân. Phụ thân, ta cái này đệ tử là trọng tình nghĩa người, chỉ cần hắn trưởng thành, về sau nhất định sẽ cùng gia tộc kết làm minh hữu. Ta tuy nhiên tại trên thực lực là cái phế vật, nhưng cũng đều vì gia tộc mang đến cường viện. Ngọc Tiểu Cương kiên định nói ra. Ngọc Nguyên Chấn vỗ vỗ Ngọc Tiểu Cương bả vai, ôm hắn. Trong lúc nhất thời phụ tử tình thâm. Chốc lát sau, phòng bên trong chỉ còn lại có Ngọc Nguyên Chấn. Sắc mặt hắn quái dị, ánh mắt bên trong có chút đắc ý, ta cái này nhi tử, có chút đặc thù à? tuần tự gặp phải võ hồn điện cùng Hạo Thiên Tông song sinh võ hồn. Đồng thời một cái là người yêu, một cái là sư đồ. Về sau đến nghĩ biện pháp, để Tiểu Cương lại gặp một lần bị đông. Không thể không nói, Ngọc Nguyên Chấn thông qua Ngọc Tiểu Cương, hầu như trở thành hiểu rõ nhất Hạo Thiên Tông cùng võ hồn điện người. Cũng đúng là như thế, hắn dự định tiếp tục trung lập, tiếp tục mọi việc đều thuận lợi. Thậm chí nghĩ đến võ hồn điện cùng Hạo Thiên Tông tốt nhất đến cái lưỡng bại câu thương, cũng tốt cho gia tộc càng nhiều phát triển thời gian. Ngọc Nguyên Chấn tính toán tương lai, hắn cảm giác lấy Ngọc Tiểu Cương ở giữa cầu nối quan hệ, vẫn rất có khả năng thành công. Sử Lai Khắc Học Viện, ngoài phòng ăn, vừa ăn qua điểm tâm trưa Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh, Tiểu Vũ đi ra, ba người đi đến tu luyện trường, Đường Tam, Đái Mộc Bạch, Ma Hồng Tuấn, Áo Tư Tạp cũng đều đã đến. Ngọc Tiểu Cương, Phất Lan Đức Chính nghiêm túc đứng ở nơi đó. Lão sư, ta muốn xin phép nghỉ. Chữ Vinh Vinh đột nhiên nói. Ồ, Vinh Vinh, các ngươi một tháng đấu hồn sắp hoàn thành, đây chính là các ngươi trở thành kim đấu hồn chiến đội thời khắc mấu chốt. Phất Lan Đức ngoài ý muốn nói. Chữ Vinh Vinh đi vào học viện về sau một mực vô cùng phối hợp, nỗ lực trình độ càng là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Có dạng này tự hạn chế tính, hắn cũng không biết chữ Phong Chí đem nữ nhi đưa tới để hắn giáo cái gì. Lần này làm sao đột nhiên muốn xin phép nghỉ? Ta có khẩn yếu sự tình, ít nhất phải 3 ngày. Chữ Vinh Vinh ánh mắt phiêu hốt, đã có chút không thể chờ đợi. Ta biết, Vinh Vinh đêm qua cùng chúng ta nói, nàng tại Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện đồng học, đến Tắc Thất Thành, Nam Đồng học nhà. Tiểu Vũ đẩy vẻ xem trò đùa, chê bừa. Tốt ngươi cái Tiểu Vũ, sớm biết không nói cho ngươi biết. Chữ Vinh Vinh trách mắng. Vẫn là độc cô gia tộc xuất thân, là một thiên tài, từng tại Thiên Đấu Thành đánh bại võ hồn điện 48 cấp hồn tông diễm. Luôn luôn lãnh đạm Chu Trúc Thanh đột nhiên cũng nói. Và, Trúc Thanh ngươi cũng như thế. Đêm qua, chữ Vinh Vinh nói mình muốn xin phép nghỉ, nhưng lại chịu đựng không được hai cái tốt khuê mật thay nhau trả tấn. Dứt khoát nói cho các nàng. Lục đại gia tộc quyết nghị, độc cô phong tới, tâm tình của nàng rất sao động, nhịn không được muốn đi gặp. Không nghĩ tới hai cái tốt khuê mật hôm nay thì bán đứng nàng. Ngọc Tiểu Cương nhíu mày một cái, hiện tại thế nhưng là đấu hồn giai đoạn này vẫn luyện thời khắc mấu chốt. Hắn muốn cầm ra lão sư uy nghiêm cự tuyệt chữ Vinh Vinh, nhưng có nhanh hơn hắn. Xin nghỉ, ta cho phép, Tắc Thất Thành có đại thế lực tại này nghị sự, so sánh hỗn loạn, ngươi chú ý an toàn. Một Bạch, Tiểu Mã, gần nhất các ngươi cũng không muốn đi Tắc Thất Thành. Phất Lan Đức đột nhiên nói. Hắn đột nhiên muốn lên chính mình còn giống như thu độc cô phong tiền. Cái kia thủ đoạn độc ác thiếu chủ nhà họ độc cô, hắn đến bây giờ còn ký ức khắc sâu. Có thể không đắc tội vẫn là đừng đắc tội đi. Chữ Vinh Vinh nếu là đi thấy đối phương, hắn không muốn dính vào. Độc cô phong tuy nhiên thời gian dài như vậy đều không tìm hắn làm việc, nhưng hắn luôn cảm giác sớm muộn có tìm tới cửa một ngày. Bên cạnh, Áo Tư Tạp đã tan nát cõi lòng. Từ khi chữ Vinh Vinh đi vào học viện, hắn thì thích chữ Vinh Vinh. Lần này chữ Vinh Vinh thế nhưng là không có như vậy ngạo khí, ngược lại đối đoàn đội cống hiến rất lớn. Để cái khác Sử Lai khắc lục quái đều rất kính phục. Áo Tư Tạp càng là một trái tim toàn hệ tại chữ Vinh Vinh trên thân. Đáng tiếc là chữ Vinh Vinh đối với hắn hoàn toàn không ưa, mặc hắn đủ kiểu xung xoe, chữ Vinh Vinh đều không hề bị lay động. Bên cạnh Mã Hồng Tuấn cười toe toét nói, "Viện trưởng, ngươi đây là cái đạo lý gì? Bọn hắn tại Tắc Thất Thành nghị sự, chúng ta liền không thể đi Tắc Thất Thành chơi." Hắn còn vì hảo huynh đệ Áo Tư Tạp bất bình đây. Kia cái gì độc cô gia tộc người có lợi hại như vậy? Có bọn hắn Sử Lai khắc thất quái lợi hại sao? Để ngươi đừng đi, ngươi cũng đừng đi, dám đi một cái thử một chút. Phất Lan Đức cũng không nuông chiều hắn, không dám chọc sự tình chính là tầm thường. Vậy cũng phải nhìn gây cái nào sự tình. Những thứ này đại thế lực, đắc tội một cái, hắn kinh doanh cục diện này thì duy trì không nổi nữa. Chương 127, toàn bộ thất bảo Lưu Ly Tông đều là đưa cho ngươi đổ cưới. Chương 127, toàn bộ thất bảo Lưu Ly Tông đều là đưa cho ngươi đổ cưới. Hiện tại, Tinh La, Thiên Đấu hai đại đế quốc đỉnh cấp thiên tài đều tại Sử Lai khắc học viện. Một khi những người này trưởng thành, hắn Phất Lan Đức sáng lập Sử Lai khắc học viện cũng là ngôi sao học viện. Hắn cũng có thể trở thành chân chính thượng tầng nhân vật. Tại sắp thu hoạch thời điểm, hắn quyết không thể đắc tội những thứ này đại thế lực. Bằng không, tùy thời cũng là lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng. Mã Hồng Tuấn gặp Phất Lan Đức thái độ lanh khốc, nhất thời không dám nói thêm nữa. Đái Mộc Bạch càng là phản đối đều không phản đối. Cái này lục đại gia tộc thì có Bạch Hổ Tông đái gia, còn có Chu gia, hắn tự nhiên biết trong đó lợi hại quan hệ. Gặp Phất Lan Đức dăm ba câu đã đem sự tình định xuống dưới. Ngọc Tiểu Cương cho dù là lại không tình nguyện, cũng chỉ có thể chờ việc này đi qua lại tiến hành đấu hồn huấn luyện. Đối với Phất Lan Đức thái độ, chữ Vinh Vinh rất là hài lòng. Hôm nay vô luận Phất Lan Đức có đồng ý hay không, nàng đều muốn đi. Xin phép nghỉ cũng chỉ là thông báo một tiếng thôi. Nàng hướng người khác nhẹ gật đầu, trực tiếp hướng Tắc Thất Thành đi đến. Nàng và Độc Cô Phong đã hơn 2 năm không có gặp mặt. Chữ Vinh Vinh đến bây giờ đều nhớ rõ, tại Thiên Đấu Hoàng Gia sơ cấp học viện, nàng và Độc Cô Phong cùng một chỗ chung đụng mấy năm thời gian. Theo ban đầu, lần đầu gặp mặt lúc, nàng và Phong Lăng, Phong Lệ hai huynh đệ đối Độc Cô Phong tuyệt không chịu phục. Đi qua đấu hồn về sau, các nàng toàn lực tu luyện, chỉ vì đuổi theo Độc Cô Phong. Kết quả là lần nữa bị đánh bại. Về sau Độc Cô Phong biến mất 3 năm, thời điểm xuất hiện lại, thực lực đã triệt để nghiền ép bọn hắn. Tại người đồng lứa bên trong không người có thể so sánh. Vào lúc đó, chữ Vinh Vinh đối Độc Cô Phong lại không lòng hiếu thắng. Thiên phú như vậy đã là hiếm thấy thiên tài, phong hào đấu la cơ hội là tất nhiên. Độc Cô Phong hoàn mỹ thích hợp nàng làm thất bảo Lưu Ly Tông kế thừa người bạn lữ lựa chọn. Có ý nghĩ như vậy, chữ Vinh Vinh cùng Độc Cô Phong cùng một chỗ tu luyện hơn nửa năm. Đoạn thời gian kia, chữ Vinh Vinh cảm thấy là chính mình tu luyện đến nay phong phú nhất thời gian, cũng để cho nàng đối Độc Cô Phong động tâm. Nàng cơ hồ muốn xác định Độc Cô Phong cũng là bạn lữ của nàng. Nhưng đúng lúc này, Cốt Đấu La nói cho nàng một cái tin dữ, cái kia chính là Độc Cô gia tộc võ hồn thiếu hụt. Độc Cô gia tộc hồn sư bạn lữ tỷ lệ tử vong đạt tới gần như 100. Chữ Vinh Vinh đương thời tựa như trời sập một dạng, chỉ cảm thấy hiện thực quá tàn khốc. Nàng khóc một trận, lại khôi phục lý trí. Sau đó lựa chọn nghe theo chữ Phong Chí an bài, đi tới Sử Lai Khắc học viện. Tại Sử Lai Khắc học viện, nàng kiến thức đái một bạch, Đường Tam, Chu Trúc Thanh những thiên tài này, nhưng cùng Độc Cô Phong yêu nghiệt trình độ so sánh, đều có chênh lệch rất lớn. Cũng là song sinh võ hồn Đường Tam, tại chữ Vinh Vinh xem ra, vô luận là tu luyện tốc độ, vẫn là thực chiến, đều không phải là Độc Cô Phong đối thủ. Về sau nàng theo trong gia tộc biết được, Độc Cô Phong biến mất 3 năm, đi sát lục chi đô, đồng thời thu hoạch được sát thần lĩnh vực. Chữ Vinh Vinh lại một lần nữa xác nhận Độc Cô Phong yêu nghiệt. Lần này, nàng đột nhiên sinh ra lòng tin. Cho dù là Độc Cô Phong có võ hồn thiếu hụt, hắn cũng có thể giải quyết. Độc Cô Phong trong lòng nàng chính là như vậy quái vật, có thể được xưng là yêu nghiệt quái vật. Nàng chữ Vinh Vinh không nguyện ý bỏ lỡ dạng này quái vật. Về sau như phải thừa kế thất bảo Lưu Ly Tông, không có một cái nào cường đại bạn lữ, làm sao có thể ngồi vững vàng tông chủ vị trí? Chữ Vinh Vinh bức thiết muốn lại gặp một lần Độc Cô Phong. Tuy nhiên không biết gặp muốn nói gì, muốn làm gì. Nhưng nàng rất rõ ràng, lần này Độc Cô Phong tới Tác Thất Thành, chính mình không chủ động đi trước lời nói. Độc Cô Phong cái này cô lạnh tính cách cao ngạo, chắc chắn sẽ không chủ động trước tới gặp mình. Cái này không có lương tâm, trong mắt chỉ có tu luyện. Chữ Vinh Vinh thầm mắng hai tiếng, bước nhanh hơn hướng Đại Đấu Hồn Trường đi đến. Rất nhanh, đến Đại Đấu Hồn Trường. Lấy thân phận của nàng, lấy ra võ hồn, trực tiếp liền bị nên đến Độc Cô Phong chỗ gian phòng. Nàng hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra kiên định và mang, liền muốn khẽ chọc một chút cửa phòng. Nàng còn đến không kịp đưa tay, cửa đã mở. Độc Cô Phong đang đứng tại cửa ra vào nhìn lấy nàng. Vinh Vinh, đã lâu không gặp. Chữ Vinh Vinh bị đột nhiên mở cửa, làm cho có chút ngộng. Nàng trấn tĩnh một chút, nói, ngươi đến Tác Thất Thành, làm sao cũng không nói cho ta. Ta ba ba đều nói để ngươi đến xem ta. Kết quả ngươi cũng không tới, ta nhìn ngươi là tại Thiên Đấu Thành tiêu sái quên ta đi đi. Chữ Vinh Vinh giọng nói nhẹ nhàng, rất tự nhiên đi vào phòng, tựa như bạn học cũ gặp mặt trò chuyện thiên một dạng. Chữ Vinh Vinh thân mặc một thân màu xanh da trời váy, bên hông buộc lấy màu vàng kim nhạt lưu đai vàng, đem thân hình của nàng hoàn mỹ phụ trợ đi ra, nhẹ nhàng phiêu dật. Hiển nhiên là đi qua chăm chú ăn mặc. Hai năm qua đi, 13 tuổi Chữ Vinh Vinh thành thục rất nhiều, để Độc Cô Phong hai mắt tỏa sáng. Vinh Vinh ngươi xinh đẹp như vậy, ta làm sao lại quên ngươi? Độc Cô Phong nói. Ngươi cái này bình thản ngữ khí, giống là đang khen ta sao? Chữ Vinh Vinh tức giận, lập tức đi tới phía trước cửa sổ cho Độc Cô Phong lưu lại cái bóng lưng. Bị Độc Cô Phong tán thưởng, nàng trong lòng đắc ý nhưng Độc Cô Phong bình tĩnh dáng vẻ, để cho nàng lại có một ít nhục trí. Nàng thế nhưng là chăm chú ăn mặc. Vinh Vinh cũng đã trưởng thành, hôm nay thế nhưng là để ta hai mắt tỏa sáng. Độc Cô Phong đi tới, sờ lên chữ Vinh Vinh nhu thuận tóc dài. Chữ Vinh Vinh nhất thời tim đập nhanh hơn. Chỉ là hai mắt tỏa sáng sao? Nàng nghiêng đầu sang chỗ khác, khẩn trương hỏi. Độc Cô Phong nhìn lấy chữ Vinh Vinh tinh xảo khuôn mặt, dứt khoát ôm eo nhỏ của nàng. Lần này, chữ Vinh Vinh thân thể biến đến cứng ngắc lại một số. Vĩ nạn khí tức đập vào mặt, chữ Vinh Vinh cũng nhịn không được nữa, nàng nhũ yến đầu hoài đồng dạng, đột nhiên ôm lấy Độc Cô Phong thân thể. Ngươi liền không thể chủ động một số à, nhất định phải ta tới tìm ngươi. Chữ Vinh Vinh mí mắt có chút đỏ. Độc Cô Phong cười nhạt cười, vỗ phía sau lưng nàng, ta võ hồn có thiếu hụt, ngươi không sợ sao? Sợ, ta thì không tới. Làm cốt gia gia nói cho ta biết các ngươi Độc Cô gia tộc võ hồn tình huống lúc, ta có do dự, lo lắng. Nhưng rời đi ngươi cái này 2 năm, ta đã hiểu rõ, ngươi chính là ta lựa chọn bạn lữ. Chữ Vinh Vinh cười, trong giọng nói có chút kiêu ngạo. Độc Cô Phong bật cười nói, tiểu ma nữ à, về sau ta thế nhưng là Độc Cô gia tộc tộc trưởng, mà ngươi là Thất Bảo Lưu Ly tông môn chủ. Hai phương thế lực, lấy ai vì tôn đâu? Chữ Vinh Vinh trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, ta đương nhiên là nghe ngươi, nhưng kiếm gia gia, cốt gia gia ta có thể không quản được không được, chỉ cần thực lực ngươi vượt qua bọn hắn khẳng định cũng nghe ngươi. Nàng đối những vấn đề này đã sớm nghĩ rõ ràng, không thể không nói nàng rất giảo hoạt. Ngươi thật đúng là cái giảo hoạt tiểu ma nữ, cho ta vẽ lên cái bánh nướng. Độc Cô Phong lạnh nhạt nói. Lạc lạc. Chữ Vinh Vinh cười đắc ý, chỉ cần thực lực ngươi mạnh, toàn bộ Thất Bảo Lưu Ly Tông đều là đưa cho ngươi đồ cưới. Chữ Vinh Vinh đương nhiên nói. Độc Cô Phong chừng một chút mắt, hắn nhìn chung quanh một chút nói, của ngươi kiếm gia gia, cốt gia gia có phải hay không ở chung quanh nhận dấu đi? Chỉ cần ta có thu đồ cưới ý nghĩ, trực tiếp thì cho ta một hồn kỹ. Chương 128, bài gặp Đường Hạo. Chương 128, bài gặp Đường Hạo nghĩ gì thế? Bọn hắn mới sẽ không già không biết xấu hổ xem chúng ta hẹn họ. Chữ Vinh Vinh hướng về ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, nhưng trong lòng thì nghĩ đến, cốt gia gia nhất định ở bên ngoài. Độc Cô Phong tự nhiên cũng rõ ràng, chữ Phong Chí trước mặt mọi người để cho mình cùng hắn nữ nhi thân gần một chút, nhưng tuyệt đối sẽ không đồng ý, có lẽ bây giờ song phương thì phát sinh thứ gì. Chữ Phong Chí cho là hắn tương lai có thể giải quyết võ hồn thiếu hụt vấn đề, nhưng cũng sẽ không cho là hắn hiện tại thì có thể giải quyết võ hồn thiếu hụt. Độc Cô Phong là có thể khống chế ở thể nội độc tố, chủ nếu là bởi vì ngoại phụ hồn cốt tồn tại. Hắn hiện tại tựa như khí hồn sư, ngoại phụ hồn cốt thì cùng loại với hắn khí võ hồn. Mỗi lần thi triển xong độc công, hắn trước hết dùng ngoại phụ hồn cốt đem sở hữu dung nhập thể nội độc tố hút vào ngoại phụ hồn cốt. Nhưng cốt đấu la, kiếm đấu la những thứ này già không biết xấu hổ nhưng không biết. Đúng rồi, muốn không chơi một chút. Độc Cô Phong mi tâm lóe sáng lên một cái. Từ lục hôi lam bốn sắc quang mang lóe lên. Một nói sóng gợn vô hình bao phủ lại chung quanh. Đây chính là hắn bốn màu hỗn độc. Bốn màu hỗn độc có một cái diệu dụng, chính là có thể che đậy tinh thần lực thăm dò, bởi vì tinh thần lực một khi tiếp xúc đến bên cạnh hắn bốn màu hỗn độc liền sẽ bị độc thực đến. Trừ phi là muốn đối với hắn xuất thủ, mới có thể liều lĩnh dò xét. Muốn thật sự là có giả không biết xấu hổ, làm cảm giác không đến chữ Vinh Vinh thời điểm. Ta nhìn ngươi sẽ không xuất hiện. Chữ Vinh Vinh đối độc cô phong bốn màu hỗn độc là không cảm giác được. Nàng chỉ cảm thấy trước mắt độc cô phong biến đến càng thêm thần bí, khí độ càng thêm cường đại. Nhưng ngay sau đó, ngoài cửa sổ đã xuất hiện thân ảnh. Một cái cao hơn 2 mét thân ảnh, cứ như vậy lén lén lút lút xuất hiện. Cái thân ảnh này mặt như tiểu tụy, hốc mắt hăm sâu, trong mắt mang theo xảo trá. Hắn thông qua cửa sổ nhìn một chút trong phòng, sau đó liền thấy ôm cùng một chỗ độc cô phong cùng chữ Vinh Vinh. Hắn cùng độc cô phong bốn mắt đối mặt. Cốt đấu la lập tức phản ứng lại, lập tức oán giận nói, Vinh Vinh, nguyên lai ngươi ở chỗ này à, gần nhất tác thác thành sẽ có một ít hỗn loạn, ta đặc biệt trước đến nhìn người, tìm rất lâu mới tìm được. Hắn hai tay hồn lực huy động, cửa sổ mở ra. Cốt đấu la cái kia thân ảnh cao lớn chen. Độc cô phong thầm nghĩ quả là thế. Cốt ra ra, ngươi chữ Vinh Vinh chật qua thân thể, rất im lặng. Nàng vừa mới nói, cốt đấu la không lại ở chỗ này. Kết quả cốt đấu la thì xuất hiện. Gặp qua miền hạ. Độc cô phong bình tĩnh nói. Tiểu thi thủ đoạn, quả nhiên kiểm tra xong cốt đấu la liền tại phụ cận. Ngươi không tệ. Cốt đấu la một bộ cao thâm bộ dáng, trong lòng thầm mắng tên tiểu tử giảo hoạt này. Vừa mới nhất định là cố ý còn có Vinh Vinh ngươi, mới vừa rồi còn nói là ta nói cho ngươi độc cô gia tộc võ hồn thiếu hụt, trực tiếp thì đem ta đi bán. Ngươi cái Vinh Vinh, thật sự là có tình lang quên gia gia a. Tạm miệng hạ khích lệ. Đúng rồi, Hạo Thiên đấu la ngay tại tác thác thành bên ngoài, Vinh Vinh, độc cô phòng, các ngươi đi với ta gặp một chút. Cốt đấu la vội vàng tìm cái lý do. Hắn là theo chân độc cô phong đội xe, cùng một chỗ đến tác thác thành. Nhưng vừa tới tác thác thành, liền bị Đường Hạo theo dõi. Hai người gặp mặt. Đường Hạo nói cho Cốt Đấu La, hắn ở chỗ này bảo hộ nhi tử Đường Tam. Cốt Đấu La cũng không có suy nghĩ nhiều, thậm chí còn để Đường Hạo giúp đỡ bảo hộ một chút chữ Vinh Vinh. Trên thực tế Đường Hạo là vì bảo hộ Tiểu Vũ, lúc này mới ngăn cản Cốt Đấu La. Hạo Thiên Đấu La thế nhưng là Tam ca phụ thần, cùng võ hồn điện giáo hoàng chiến đấu đều không phân thắng thua. Ba ba cùng ta nói, hắn đồng dạng nắm giữ lấy sát thần lĩnh vực. Lần trước giáo hoàng bị đông để người đến võ hồn thành tìm nàng học tập sát thần lĩnh vực tu luyện. Có Hạo Thiên Đấu La, làm gì tìm nàng hôm nay gặp một lần Hạo Thiên Đấu La. Vừa tốt tìm hiểu một chút sát thần lĩnh vực đến tiếp sau tu luyện. Chữ Vinh Vinh trực tiếp đáp ứng xuống. So sánh Hạo Thiên Tông cùng Võ Hồn Điện, không hề nghi ngờ, Hạo Thiên Tông cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông quan hệ thêm gần. Võ Hồn Điện là minh xác địch nhân. Chữ Vinh Vinh đối Đường Hạo ấn tượng cũng không tệ lắm. Độc Cô Phong do dự một chút, làm bộ lộ ra nét mặt hưng phấn nói, Hạo Thiên Đấu La là chúng ta tuổi trẻ thế hệ thần tượng, thật có thể gặp đến hắn sao? Nếu có thể theo Đường Hạo trong tay thu hoạch được sát thần lĩnh vực kinh nghiệm tu luyện, suy nghĩ một chút đều kích thích. Đến mức ngoại phụ hồn cốt, còn có Lam Ngân Hoàng đùi phải xương, đều đã triệt để dung hợp. Hắn lại có bốn màu hỗn độc che đậy cảm giác, trừ phi Đường Hạo bị mặt, cường ngạnh lấy tinh thần lực dò xét hắn thân thể. Nếu không không có khả năng phát hiện. Cốt đấu la lần nữa nhận lấy bạo kích. Hắn chỉ là tìm cái lý do mà thôi. Chữ Vinh Vinh lại là thật tâm vì độc cô phong tu luyện cân nhắc. Con gái lớn không dùng được a. Đã các ngươi đều có ý, ta thì mang các ngươi gặp một lần Hạo Thiên Đấu La. Cốt đấu la một ngựa đi đầu, hướng bên ngoài gian phòng đi đến. Chữ Vinh Vinh cùng độc cô phong đi theo. Ba người đi thẳng ra khỏi đại đấu hồn trường, đi tới một chỗ trà quán. Trà quán là một tòa nhà nhỏ 3 tầng. Cốt đấu la mang theo hai người tới trà quán tầng trên cùng một cái gian phòng. Ta đã truyền âm cho Hạo Thiên Đấu La, chúng ta lại tại chỗ này chờ đợi. Cốt đấu la ở trên bài ngồi xuống, lại ra hiệu độc cô phong cùng chữ Vinh Vinh ngồi ở bên cạnh. Chữ Vinh Vinh thuần thục phao ba chén nước trà đặt ở ba người trước mặt. Cốt ra ra, một hồi nhưng muốn để Hạo Thiên Đấu La thật tốt chỉ điểm một chút độc cô phong. Chữ Vinh Vinh cơ cốt đấu la cánh tay, làm nũng nói. Yên tâm đi. Cốt đấu la bất đắc dĩ uống trà nước. Chốc lát sau, một trận tiếng bước chân nặng nề truyền đến. Phòng cửa bị đẩy ra. Một người mặc cho áo khoác trắng trung niên nam tử đi đến. Hạo Thiên Miện Hạ, mời. Gặp qua Hạo Thiên Miện Hạ. Đường Hạo hơi say rượu ánh mắt, quét qua chữ Vinh Vinh cùng độc cô phong. Ánh mắt có chút mờ nhạt, trên thân mang theo tử khí. Hắn nhẹ gật đầu, trực tiếp ngồi xuống. Nắm giữ sát thần lĩnh vực người, ngươi là đệ tam cái, thậm chí, ngươi hẳn là lấy lớn nhất nhỏ tuổi tác thu hoạch được sát thần lĩnh vực hồn sư. Đường Hạo lạnh nhạt nhìn lấy độc cô phong. Hắn cùng bị đông cảm giác một dạng, tiểu tử này quá yêu nghiệt. Thu hoạch được sát thần lĩnh vực quá trình, hắn đến bây giờ ký ức vẫn còn mới mẻ. Vô số lần sinh tử bồi hồi, vô số lần bị vây công. Cuối cùng thu được trăm thắng. Cái này độc cô phong đến cùng là như thế nào thắng qua những cái kia hồn thánh, hồn đấu la cường giả. Hạo Thiên Miện Hạ quá khen rồi, ta lấy được sát thần lĩnh vực quá trình có chút lưu lợi. Tại sát lục chi đô, chỉ cần hàng năm thu hoạch được một phen thắng lợi, liền có thể tại nội thành sinh tồn, nội thành sinh hoạt vô số dân liều mạng. Ta dựa vào Bích Lân xích độc, khơi dậy hơn ngàn cái dân liều mạng sát tâm, tại một cái thời cơ thích hứng vây giết 50 tháng trở lên cường giả. Sau đó ta thì lấy được trăm thắng. Độc cô phong cười nói, Đường Hạo ngạc nhiên, còn có thể làm như vậy. Nguyên lai độc cô phong là dựa vào lấy mưu kế thành tựu trăm thắng. Đường Hạo lắc đầu cười cười, lấy độc cô phong đại hồn sư tu vi tiến nhập sát lục chi đô, tựa hồ cũng chỉ có thể như thế. Tiểu tử ngươi đối độc sử dụng thật sự là đăng phong tạo cực, không thua tại phụ thân ngươi. Cốt đấu la cảm thán một tiếng, đây quả thực là một cái khuôn đúc đi ra, âm hiểm xảo trá. Vinh Vinh cùng độc cô phong cùng một chỗ, cũng không biết là tốt là xấu. Lập tức hắn liền nghĩ tới chữ phong trí, muốn tin tưởng bọn hắn đối Vinh Vinh bồi dưỡng. Chương 129, Đường Hạo ý đồ xấu. Chương 129, Đường Hạo ý đồ xấu. Bên cạnh chữ Vinh Vinh, là lần đầu tiên nghe độc cô phong nói về sát lục chi đô kinh lịch. Tuy nhiên Độc Cô Phong nói đơn giản, nhưng nàng vẫn là cảm thấy một trận hoảng sợ. Chỗ đó đều là không chuyện ác nào không làm sát lục chi đồ. Khó có thể tưởng tượng Độc Cô Phong là làm sao sinh tồn. Hắn nhất định ăn thật nhiều khổ. Chữ Vinh Vinh đột nhiên cảm thấy chính mình nỗ lực còn chưa đủ. Cùng Độc Cô Phong so ra, vẫn là kém quá xa. Cái này khiến nàng sinh ra một loại cảm giác nguy cơ, chiếu Độc Cô Phong liều mạng trình độ, sau này mình có thể phải nỗ lực. Hạo Thiên Miện Hạ, ngày đó tại Thiên Đấu ngoài thành, bị Đông từng nói sát thần lĩnh vực chỉ là vừa mới bắt đầu, muốn lấy này đến dụ hoặc ta Thiên Đấu đế quốc thiên tài. Thật tình không biết ta Thiên Đấu một phương đồng dạng có nắm giữ sát thần lĩnh vực cường giả. Không biết Hạo Thiên Miện Hạ có biết cái này sát thần lĩnh vực có gì chỗ đặc thù. Cốt Đấu La đi thẳng vào vấn đề nói ra. Đường Hạo nghe vậy, lại quan sát một chút Độc Cô Phong, chỉ thấy Độc Cô Phong khí tức trầm ngưng, trong mơ hồ có một cỗ sắc bạo phát phong duệ chi khí. Hắn nhất thời trong lòng hiểu rõ, bị Đông cùng ta thời điểm chiến đấu thi triển ra một cỗ tà khí. Cỗ này tà khí mang theo mãnh liệt tác nghiệm, hóa nghiệm, sát lục chi niệm, đây là bị Đông đem sát thần lĩnh vực cùng tự thân võ hồn dung hợp thi triển ra một loại năng lực. Ta nhìn Độc Cô thiếu chủ đã nắm giữ sát thần lĩnh vực trong thực chiến sử dụng. Đối sát khí vận dụng định nhưng đã thuần thục. Đến đón lấy ngươi có thể đem sát thần lĩnh vực xem như ngươi một cái khác võ hồn, giống tu luyện hồn lực một dạng tu luyện sát khí. Cứ thế mãi, sát thần lĩnh vực chẳng những sẽ cùng ngươi Bích Lân Xà võ hồn dung hợp, để thăng hồn kỹ uy lực, còn có thể trực tiếp lấy sát khí công kích. Đường Hạo còn thật đem kinh nghiệm của mình nói ra. Bị Đông sát thần lĩnh vực bị La sát thần ô nhiễm, đã biến thành La sát lĩnh vực. Thi triển đi ra về sau là mãnh liệt khí tức tà ác, cùng thuần túy sát khí hoàn toàn khác biệt. Đường Hạo kết hợp hắn kinh nghiệm tu luyện của mình, cũng chỉ cho rằng là bị Đông sát thần lĩnh vực cùng võ hồn dung hợp. Chính hắn sát thần lĩnh vực cũng là cùng Hạo Thiên chủ ý dung hợp, đồng thời cũng có thể ngưng tụ sát khí khí thế tiến hành công kích. Tựa như vận dụng một cái khác võ hồn một dạng, một cái khác võ hồn. Độc Cô Phong vẫn thật không nghĩ tới. Hắn coi là Đường Hạo thủ trọng khí thế, sẽ nói cho hắn biết sát thần lĩnh vực là một loại khí thế. Sau đó đem loại này khí thế dung hợp tại hồn kỹ bên trong, đến để thăng hồn kỹ uy lực. Nhưng không nghĩ tới Đường Hạo nói càng thâm nhập. Đó không phải là song sinh võ hồn sao? Chữ Vinh Vinh hiếu kỳ nói. Đường Hạo ánh mắt lạnh lùng, nhưng cũng chỉ là một cái chớp mắt. Đường Tam Hạo Thiên chủ ý võ hồn tại khai giảng lúc liền sử dụng, Chữ Vinh Vinh khẳng định biết. Chữ Vinh Vinh biết, cái kia thất bảo Lưu Ly Tông cũng biết. Hơn nữa nhìn Chữ Vinh Vinh cùng Độc Cô Phong quan hệ, về sau Độc Cô Phong khẳng định cũng phải biết. Hiện tại, thất bảo Lưu Ly Tông cùng Hạo Thiên Tông chính là như thể chân tay đối phó võ hồn điện thời điểm. Hắn cũng không thể tính toán những thứ này. Chỉ hy vọng đối phương thức thời một số, muốn là khắp nơi lan truyền, đừng trách hắn Đường Hạo không khách khí. Sát khí đồng dạng là một loại sức mạnh, vận dụng thỏa đáng, có thể so với song sinh võ hồn. Ta nghe nói Độc Cô thiếu chủ sẽ một loại chỉ lực, hẳn là Độc Cô gia tộc tự sáng tạo hồn kỹ, sát khí đồng dạng có thể coi như chỉ lực, cũng có thể lấy sát khí làm cơ sở, sáng tạo ra các chủng hồn kỹ. Đường Hạo trong lòng cười lạnh. Hắn Hạo Thiên Tông chỗ cường đại ngay tại ở tự sáng tạo hồn kỹ đủ nhiều, mấy đời người nghiên cứu, để trong tông hồn sư hồn kỹ đã không cực hạn vu hồn vòng, thực chiến vô cùng linh hoạt, thường thường có thể vượt cấp bại địch. Sát khí đồng dạng có thể như thế dùng, nhưng nếu là Độc Cô Phong trầm mê ở này, hồn lực tu luyện tốc độ tự nhiên là chậm. Như thế yêu nghiệt thiên tài, có lẽ thì vì vậy mà là hậu. Một khi qua tốt nhất tu luyện tuổi tác, hạn mức cao nhất cũng liền cố định. Hắn Đường Hạo cũng không có hảo tâm như vậy nghĩ chỉ điểm Độc Cô Phong. Nhưng Đường Hạo nói như vậy, ngược lại để Cốt Đấu La, Chữ Vinh Vinh liên tục gật đầu, nghe rất có đạo lý. Cốt Đấu La trầm ngâm một chút nói, như thế nói đến, sát thần lĩnh vực uy lực toàn ở tự thân lĩnh ngộ. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Đường Hạo ý đồ xấu. Đúng là như thế, ta được đến sát thần lĩnh vực về sau, hơn 10 năm mới lĩnh ngộ được sát thần lĩnh vực bản chất. Từ đó về sau, ta đem sát thần lĩnh vực xem như một cái khác võ hồn tu luyện, cảnh giới đột nhiên tăng mạnh. Ta lĩnh ngộ đệ nhất cái tự sáng tạo hồn kỹ là sát lục đột kích, lấy sát khí ngưng tụ thành thẳng tắp. Đường Hạo bắt đầu giảng giải, giảng được vô cùng cẩn thận, chân thành. Cái này khiến Cốt Đấu La đều ngoài ý muốn. Truyền văn Hạo Thiên Đấu La, một thân ngạo cốt, khinh thường cùng người khác câu thông. Bây giờ xem ra ngược lại là đối xử mọi người lấy thành, cũng vui vẻ tại chỉ điểm hậu bối. Chẳng lẽ là bởi vì người yêu cái chết, thay đổi tính cách? Cốt Đấu La cũng chỉ có thể nghĩ như vậy. Độc Cô Phong nghe rất nghiêm túc, lại cùng mình tu luyện lẫn nhau xác minh. Nhất thời cảm giác Đường Hạo hảo tâm như vậy sao? Mặc kệ như thế nào, hắn Độc Cô Phong cũng không phải có chỗ tốt không cầm người. Hắn thu hoạch được sát thần lĩnh vực cũng có mấy năm thời gian. Hồn kỹ bên trong đã ẩn chứa sát khí, uy lực đại tăng. Bây giờ Đường Hạo giảng giải chính là đơn độc đem sát khí làm một loại hồn kỹ thi triển. Học tập Đường Hạo kinh nghiệm, chí ít có thể lấy thiếu đi một số đường quanh co. Hắn cũng lo lắng Đường Hạo sẽ lừa hắn, nhưng Cốt Đấu La liên tục gật đầu. Là hắn biết Đường Hạo tuyệt không dám ở nơi này dạng trường hợp gặp người. Cốt Đấu La, Kiếm Đấu La đều là có lĩnh vực người. Tuy nhiên sát thần lĩnh vực cùng lĩnh vực của bọn hắn khác biệt, nhưng đều có chỗ tương đồng. Đường Hạo lúc này thời điểm nói sai lầm kinh nghiệm tu luyện, tuyệt đối là tự mình chuốc lấy cực khổ. Nhìn lấy Đường Hạo chăm chú bộ dáng, Độc Cô Phong mừng thầm. Đây chính là sau này đại địch. Đại địch tại dạy mình tu luyện, ngươi dám tin? Đường Hạo a Đường Hạo, chờ sau này ngươi biết Đường Tam ngoại phụ hồn cốt chính là ta cướp đi, không biết có thể hay không tức điên. Thời gian trôi qua, ước chừng qua nửa giờ, Đường Hạo mới rời đi. Đa tạ miễn hạ. Độc Cô Phong hướng về Cốt Đấu La nói lời cảm tạ. Cốt Đấu La hài lòng cười cười, Đường Hạo có thể chuyển thụ Độc Cô Phong kinh nghiệm, đó là xem ở thất bảo Lưu Ly Tông, xem ở hắn Cốt Đấu La trên mặt mũi. Độc Cô Phong cảm tạ hắn mới được cần phải. Các ngươi Độc Cô gia tộc võ hồn thiếu hụt, người ta biết rõ, Độc Cô Phong, ta chờ mong lấy ngươi đánh vỡ võ hồn thiếu hụt thời điểm. Cốt Đấu La khích lệ nói, Tạ Miện Hạ độc cô phong miệng đầy đáp ứng. "Tốt, Cốt Gia Gia, ngươi bận bịu đi thôi, chúng ta muốn đi dạo một vòng Tắc Thất Thành." Chữ Vinh Vinh ma nữ bản sắc bại lộ, bắt đầu đổi người. Cốt Đấu La mặt sầm lại, đống nhiên uống một ngụm trà. Sau đó bất đắc dĩ cùng Chữ Vinh Vinh, độc cô phong tách ra. Đến đón lấy cũng là Chữ Vinh Vinh tiêu xài thời gian. Nàng đi vào Tắc Thất Thành về sau, rất ít dạo phố. Lần này thế nhưng là cái hảo thời cơ. Tắc Thất Thành làm ba lạm khắc vương quốc đệ nhị đại thành thị, vô cùng phồn hoa. Thương nghiệp đường phố các loại quà vật cùng trang phục cửa hàng, để Chữ Vinh Vinh rốt cục thả lỏng một chút. Độc Cô Phong cũng rốt cục lại đưa ra một cái đan châu, đem nguyên bản chính mình thể nội cái kia một cái đưa ra ngoài. Chữ Vinh Vinh tuy nhiên lựa chọn hắn, nhưng Độc Cô Phong càng tin tưởng đan châu. Chương 130, Tiêu Ngạo Chu Trúc Vân chương 130, Tiêu Ngạo Chu Trúc Vân đương nhiên, đan châu cũng có thể giúp Chữ Vinh Vinh tu luyện. Ngược lại là cả hai cùng có lợi tiến hành. Mà Chữ Vinh Vinh khi biết Độc Cô Phong 43 cấp thực lực sau, rốt cuộc đi dạo không nổi nữa. "Vinh Vinh, ngươi thế nhưng là thất bảo Lưu Ly Tông tiểu công chúa, hiện tại cũng không tự tin sao?" Độc Cô Phong chê bừa. Chữ Vinh Vinh nhất thời trừng mắt liếc hắn một cái. Chúng ta thế nhưng là cùng tuổi, ta mới vừa vận thu hoạch được thứ ba hồn hoàn, mặc dù có hệ phụ trợ võ hồn tu luyện chậm nguyên nhân, trên lệch này cũng quá lớn. Chữ Vinh Vinh có chút không kèm được. Trên thực tế, Chữ Vinh Vinh so nguyên bản thời gian tuyến đã tăng lên tam cấp nhiều. Nguyên bản tại đấu hồn thực chiến giai đoạn này, nàng thế nhưng là mới 27 cấp. Có độc cô phong kích thích, theo 6 tuổi bắt đầu, Chữ Vinh Vinh phải cố gắng rất nhiều. Hồn lực đẳng cấp đề thăng cũng rất nhanh. Chỉ là so với độc cô phong, trên lệch thì lớn. Đến xế chiều, Chữ Vinh Vinh vẫn là rời đi, nàng muốn tu luyện. Nàng Chữ Vinh Vinh muốn dựa vào chính mình thực lực nổi tiếng thiên hạ. Độc Cô Phong tại Chữ Vinh Vinh sau khi rời đi, về tới đại đấu hồn trường. Lúc đại gia tộc quyết nghị đã bắt đầu. Lần này không có chống chỗ danh ngạch, chỉ là vốn có số lượng xác định, vừa không có võ hồn điện pha trộn. Độc Cô Phong suy đoán lần này quyết nghị cũng chỉ là qua loa thôi. Chí ít không có như vậy dương cùng bạc kiếm. Đến ngày thứ hai, đấu hồn bắt đầu. 6 trong đại gia tộc, Chu Trúc Vân đệ nhất trường đấu hồn, lập tức chấn kinh toàn trường. Vang vang tím tử tứ viên hồn hoàn, hồn tông thực lực vẫn còn bình thường. Nhưng cẩn thận phân biệt, cấp bậc của nàng đã đạt đến 49 cấp. Phải biết 6 năm trước nàng mới 37 cấp, thời gian 6 năm tăng lên 12 cấp. Trọng yếu nhất chính là Chu Trúc Vân tuổi tác. Tại 20 tuổi ra mặt tuổi tác, đạt tới 49 cấp. Thiên phú có thể so với võ hồn điện hoàng kim một đời diễm. Dạng này tu luyện tốc độ, chỉ cần không chết yếu, tất thành phong hào đấu la. Chu gia vậy mà xuất hiện dạng này một cái thiên tài, quả thực để người chấn kinh. Ngay sau đó Độc Cô Phong ra sân đồng dạng làm cho người ta chú ý, bởi vì Độc Cô Phong tham dự cùng Chu Trúc Vân một dạng, là hồn tông cấp bậc chiến đấu. Cái này đã nói lên Độc Cô Phong đã hồn tông. Độc Cô Phong thế nhưng là mới 13 tuổi. 6 năm trước vẫn là hồn sư, 16 cấp. 6 năm sau đã là hồn tông. Thời gian 6 năm, chỉ ít tăng lên 24 cấp. Tốc độ như vậy, quả thực là khủng bố như vậy. Tất cả mọi người hiếu kỳ, hắn là hồn tông bao nhiêu cấp? Nhưng đệ nhất trưởng, hắn đối thủ là đái gia hồn sư, Độc Cô Phong liền hồn hoàn đều không có bại lộ, thì lấy chỉ lực đem đối phương bước xuống lôi đài. Tiếp xuống liên tục 3 ngày, Độc Cô Phong đều thắng được rất nhẹ nhàng, một mực không có bại lộ hồn hoàn. Cái này khiến cái khác ngũ đại gia tộc người đều là lòng ngứa ngáy khó nhịn, không kịp chờ đợi muốn bắt đầu sau cùng một trận. Bọn hắn cũng không tin Độc Cô Phong còn có thể hồn hoàn đều không cần, bởi vì sau cùng một trận đối thủ là Chu Trúc Vân, đối phương thực lực đồng dạng là liên thắng 4 trận. Song phương chiến đấu định thời gian cây kim so với cọp dâu. Buổi tối, đại đấu hồn trường tầng trên cùng, háo hoa bao gian bên trong, Chu Trúc Vân đang cùng muội muội Chu Trúc Thanh nằm cùng một chỗ nói chuyện. Hai người nằm ở nơi đó dáng người chập chờn, tản ra vạn phần dụ hoặc. Sắp tiến hành quan trọng nhất chiến, Chu Trúc Thanh cũng xin phép nghỉ đến xem tỷ tỷ đấu hồn. Tỷ tỷ, đái một bạch đi vào Tắc Thất Thành về sau, vậy mà không để ý chính mình hoàng tử thân phận, lưu luyến tại hoan tràng bên trong, hành vi của hắn để cho ta cảm giác buồn nôn. Chu Trúc Thanh lạnh mặt nói. Chu Trúc Vân lười biếng ôm muội muội, cười ha hả, ngươi làm gì để ý hắn, hắn chỉ là một cái bình thường hoàng tử thôi, ngươi hồn lực đẳng cấp đều mau đuổi theo hắn. Tương lai hắn ở trước mặt ngươi đều không ngóc đầu lên được. Ngươi cứ việc đi truy cầu người mình thích. Chu Trúc Vân khuôn mặt trắng nõn, so mặt mang lấy hồng nhuận rất tốt. Trong lúc nói chuyện thần sắc bay múa, ngữ khí rất là tự tin. Cái nào có yêu mến, ta hận không thể 24 giờ đều dùng tới tu luyện. Chu Trúc Thanh vỗ một cái tỉ tỉ. Đúng đấy, nỗ lực tu luyện, muốn là tỷ muội chúng ta muốn tu luyện đến phong hào đấu la, về sau người nào sắc mặt cũng không cần nhìn, đái ra lại như thế nào. Bọn hắn thúc ta cùng đại hoàng tử mau chóng thành hôn, ta chỉ trả lời một câu, hồn sư giải thi đấu về sau cầm xuống vô địch lại thành hôn. Chu Trúc Vân sắc mặt ngạo nghễ. Theo hồn lực đẳng cấp đề thăng, nàng cũng là tinh la đế quốc thế hệ tuổi trẻ tối cường thiên tài. Danh vọng rất lớn. Cho dù là đái ra cũng không dám ép nàng quá mức. Tinh la thành quý tộc tranh nhau cùng Chu gia lui tới, đông đảo lớn tuổi hồn sư nhìn thấy nàng đều là khách khách khí khí. Độc Cô Phong đánh bại Diễm, là thiên đấu đế quốc thiên tài nhất hồn sư. Chờ ta đánh bại Độc Cô Phong, toàn bộ đại lục, ta chính là thiên tài nhất thế hệ tuổi trẻ hồn sư. Chu Trúc Vân trong mắt lóe ra tham vọng. Nghe được lời của tỷ tỷ, Chu Trúc Thanh ngược lại không bình tĩnh. Nàng thân tại thiên đấu đế quốc, cũng biết Độc Cô Phong danh tiếng lớn đến bao nhiêu. Càng đừng đề cập lần trước cùng Độc Cô Phong đấu hồn thua rất triệt để. Độc Cô Phong lưu cho nàng ấn tượng quá sâu. Nàng có chút không đành lòng đả kích tỷ tỷ. Chần chờ một chút mới nói, tỷ tỷ, Độc Cô Phong là vượt qua một cái đại cảnh giới đánh bại Diễm, hiện tại hắn đã hồn tông. Ngươi tuyệt đối không nên tẩy mạnh, hắn độc rất lợi hại. Tốt, Trúc Thanh, ngươi vậy mà không coi trọng tỷ tỷ, ta muốn để ngươi đẹp mặt đến, để tỷ tỷ kiểm tra một chút thân thể. Chu Trúc Vân lập tức nào tới, hai tay nắm bắt loạn. Hoa, Trúc Thanh, Lê Vớm đều muốn đuổi kịp của ta. Thanh thật khai báo, là thế nào lớn lên? Lạc Lạc, tỷ tỷ tha mạng tỷ tỷ xem chiêu. Gian phòng bên trong truyền ra một trận đùa giỡn âm thanh. Ngày kế tiếp, một tòa rộng rãi đấu hồn đài trước. Độc Cô Phong quái dị nhìn thoáng qua sắp đi đến đài Chu Trúc Vân, còn có dưới đài quan chiến Chu Trúc Thanh. Song Vương ở phòng rất gần, Chu Trúc Vân thể nội lại có hai cái đan châu. Đêm qua hai người ồn ào cùng đối thoại hắn đều rõ ràng. Kia trường cảnh để hắn não hải bên trong tràn đầy hình ảnh cảm giác. Bên ngoài quặng cuể Chu Trúc Thanh, nguyên lai nội tâm cũng rất hỏa nóng a. Hình ảnh kia có thể hành hạ Độc Cô Phong một đêm, hôm nay định muốn trả thù lại. Độc Cô Phong hận hận nghĩ đến, hắn bước đi lên đấu hồn đài, phía dưới lục đại gia tộc người đã vây đầy đấu hồn trường, đều đang mong đợi trận này thiên tài chi tranh. Một cái là Thiên Đấu Đế quốc cường đại nhất thiên tài, một cái là Tinh La Đế quốc tối cường thiên tài. Đến cùng người nào càng thiên tài? Chu Trúc Vân đứng tại đấu hồn trường một chỗ khác, nàng thân mang bó sát người trang phục, đem nàng đầy đặn dáng người câu lạc đắc phát huy vô cùng tinh tế. Độc Cô Phong bén nhạy phát hiện Chu Trúc Vân trong lòng bàn tay lóe ra ánh sáng sắc bén, toàn thân lượn lờ lấy một tầng như có như không màu đen vũ khí. Chu Trúc Vân thân cao tiếp cận một m9, cái kia đôi chân dài tràn đầy giá tính cùng lực lượng, dường như một giây sau liền sẽ tựa như tia chớp nhào về phía con mồi. Chu Trúc Vân, võ hồn U Minh Linh Miêu, 49 cấp chiến hồn sư, thỉnh chỉ giáo. Chu Trúc Vân thanh âm mềm mại đáng yêu, có một loại mị hoặc chi ý xuất thủ đi. Chu Trúc Vân, ngươi chỉ có một lần cơ hội xuất thủ. Độc Cô Phong lãnh đạm nói một tiếng. Chu Trúc Vân trong mắt lóe lên nộ khí, thậm chí ngay cả đấu hồn lễ tiết đều bất đi, thực sự xem thường người. Hôm nay ta thì thay muội muội báo thủ. Chu Trúc Vân lạnh hừ một tiếng, thì muốn xuất thủ. Chương 131, mới nói ngươi chỉ có một lần cơ hội xuất thủ. Chương 131, mới nói ngươi chỉ có một lần cơ hội xuất thủ. Chu Trúc Vân hai tay biến thành gai nhọn hình dáng mèo cào, hai mắt đồng thời biến sắc, mắt trái màu xanh sẫm, mắt phải làm trong. Quanh thân bốn cái hồn hoàn trên dưới luân động, tản ra khí thế mãnh liệt. U Minh tuyệt rơi. Trong mắt nàng quang mang tĩnh mịch lãnh khốc, cả người biến đến không tình cảm chút nào. Loại này u lãnh cùng động vật đi săn lúc lãnh khốc có chút tương tự, nhưng lại có lấy hắc ám quỷ dị, để người xem ra không rét mà run. Thứ tư hồn hoàn màu tím hồn hoàn loại sáng, nhất thời một cỗ nồng đậm đen như mực hồn lực phun ra ngoài, trong chớp mắt liền huyễn hóa thành một cái gào thét linh miêu hình dáng. Mèo. Một tiếng chói tai rít lên, tại lôi đài phạm vi bên trong quanh mình. Độc Cô Phong có chút ngoài ý muốn, Chu Trúc Vân hảo cường như thế, mà lại cái này thứ tư hồn kỹ cùng nguyên bản Chu Trúc Vân thứ tư hồn kỹ hoàn toàn không giống. Xem ra là chính mình mang tới biến hóa. Lúc này, chói tai reo vang, bay thẳng náo hải, để Độc Cô Phong cảm giác giống như là một cái lệ mèo tại náo hải bên trong kêu to. Cái này hồn kỹ mang theo tinh thần công kích. Bất quá đây không phải chí mạng nhất. Theo cái này âm thanh rít lên, Độc Cô Phong trước người, dường như bị xé mở một đạo vô hình vết nứt. Đậm đặc như mực dịch thể tự vết nứt bên trong rơi xuống, tựa như đen nhánh u minh suối nước như muốn chảy nước. Đây chính là Chu Trúc Vân thứ tư hồn kỹ, U Minh tuyệt rơi. Chu Trúc Thanh trước bốn cuộc chiến đấu căn bản cũng không có sử dụng thứ tư hồn kỹ, cũng đã thủ thắng. Lúc này mới lần thứ nhất thi triển ra cường hãn công kích kỹ năng. Độc Cô Phong sắc mặt có chút cổ quái. Trước mắt U Minh suối nước, vậy mà cùng độc rất là tương tự. Trong đó bao hàm như giỏi trong xương giống như ăn mòn chi lực. Cùng độc ăn mòn tác dụng có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Tại ta trước mặt chơi cái này, chẳng phải là nghịch đại đao trước mặt quan công. Độc Cô Phong quái dị cười một tiếng. Không thể không nói, Chu Trúc Vân thứ tư hồn kỹ rất mạnh. Đồng thời xuất thủ liền muốn tất sát nhất kích. Nhưng hôm nay muốn gặp phải khắc tinh. Độc Cô Phong không có không ngăn trở mặc cho cái này đen như mực U Minh tuyển lạc hồn kỹ rơi vào trên thân. Á hảo cường thứ tư hồn kỹ. Dưới đài một tràng thốt lên. Kinh hô chính là Chu Trúc Vân thực lực cường đại. Thứ tư hồn kỹ một xuất thủ liền đem Độc Cô Phong bao trùm ở bên trong. Khi bọn hắn đem chú ý lực đều đặt ở U Minh tuyển rơi cái này hồn kỹ phía trên thời điểm, Chu Trúc Vân thân thể trong nháy mắt biến mất. Trong không khí liền tàn ảnh đều không có để lại. Trên thực tế, thân ảnh đang nhanh chóng tới gần Độc Cô Phong. Nàng cũng không có đem toàn bộ hy vọng ký thác vào thứ tư hồn kỹ phía trên. Có thứ tư hồn kỹ điểm hộ, nàng muốn thi triển cận thân kỹ có thể. Trước ba viên hồn hoàn vàng vàng tím liên tiếp lấp lóe, ba cái công kích kỹ năng đều bị Chu Trúc Vân phát huy ra. U Minh một thứ, U Minh bạch trảo, U Minh chạm, đều là cận thân công kích. Độc Cô Phong trước sau trái phải đều xuất hiện Chu Trúc Vân ảnh tử. Ảnh tử hai tay tại đỉnh đầu khép lại, 10 cái móng đuốt nhanh chóng dung hợp, tạo thành dài ước chừng một thước lợi nhận. Lợi nhận tuột tay mà ra, theo bốn phương tám hướng, chém về phía Độc Cô Phong. Ngay sau đó lại là liên tiếp bén nhọn chảo ảnh, tản ra ung tùm hàn quang. Mà những thứ này chảo ảnh chi phía trên mang theo một cỗ hắc ám ăn mòn chi lực cùng đâm xuyên hiệu quả. Chỉ cần tại Độc Cô Phong trên thân lưu lại vết thương, dù là vết thương không sâu, những thứ này phá hư tính lực lượng đều lại không ngừng rót vào, từ đó phá hư Độc Cô Phong thể nội kinh mạch. Độc Cô Phong trên thân tất cả đều là U Minh hồn kỹ ăn mòn suối nước, tựa hồ hoàn toàn bị bao trùm. Cái này khiến Chu Trúc Vân hoàn toàn yên tâm. U Minh tuyển rơi cho dù là đối phó hồn vương, đối phương chỉ cần nhiễm phải cỗ này ăn mòn chi lực, đều rất khó thanh trừ hết. Huống chi Độc Cô Phong liền giống bị sợ choáng váng một dạng hoàn toàn bị bao trùm. Chu Trúc Vân chỉ cảm giác có chút quái dị, chẳng lẽ Độc Cô Phong nổi danh phía dưới chỉ là dựa vào vận khí? Không, tuyệt không có khả năng dựa vào vận khí tu luyện tới hồn tông. Chu Trúc Vân cảnh giác, trong tay công kích càng hung hiểm hơn. Nhưng sau một khắc, nàng chỉ cảm thấy thể nội lực lượng một để lộ, hồn lực vậy mà tại cấp tốc sói mòn. Chu Trúc Vân sắc mặt đại biến, ta trúng độc. Không có khả năng. Song phương tiếp xúc đều không có. Nàng dẫn đầu thi triển thứ tư hồn kỹ mục đích đúng là để Độc Cô Phong độc không thả ra được. nhưng thể nội là tình huống như thế nào? Nhất định là Độc Cô Phong dở trò quỷ. Đến lúc này, lấy Chu Trúc Vân kinh nghiệm thực chiến, Đoạn Vô Hậu lui đạo lý. Nàng trong lòng hung ác, nỗ lực để tụ lên thể nội tất cả hộ lực, động tác không thay đổi, mấy trăm đạo trảo ảnh cùng đánh chém đánh về phía Độc Cô Phong. Ngươi cho rằng ngươi U Minh Tuyển Rơi có thể làm gì được ta? Độc Cô Phong thanh âm băng lãnh mà trào phúng. Trên người hắn tuy nhiên bị U Minh suối nước bao trùm, nhưng những cái kia ăn mòn chi lực lại đối với hắn không hề có tác dụng. Hắn cười lạnh một tiếng, quanh thân hồn lực đống nhiên bạo phát, một cỗ khí thế cường đại trong nháy mắt bao phủ toàn bộ lôi đài. Đồng thời, trên thân U Minh suối nước chỉ còn lại có thuần túy hồn lực, triệt để bốc hơi. Ngay tại vừa mới Chu Trúc Vân công tới một cái chớp mắt, độc tố của hắn đã nhanh nhanh dung hợp Chu Trúc Vân thứ tư hồn kỹ. Trong đó tựa như giống nhau một dạng ăn mòn chi lực, đều bị Độc Cô Phong thể nội ngoại phụ hồn cốt hấp thu sạch sẽ. Chu Trúc Vân kinh hãi, nàng chưa bao giờ từng gặp phải tình huống như vậy. Nàng thứ tư hồn kỹ vậy mà đối Độc Cô Phong vô hiệu. Cái này sao có thể? Độc Cô Phong đều bị thứ tư hồn kỹ triệt để bao trùm, đều có thể không có nhận đến một điểm thương thế, quá mức kinh người. Ngay sau đó một cỗ sát khí lạnh lẽo nghịch tập mà ra. Màu trắng sát khí gợn sóng, như là ngưng kết đồng dạng bao phủ lại Chu Trúc Vân. Chu Trúc Vân tại Độc Cô Phong bên cạnh thân chào ảnh, còn có U Minh Trảm bị đọc lại tại chỗ đó, không thể tiến thêm. Hai người cách xa nhau không đến một chỉ. Độc Cô Phong thấy rõ ràng Chu Trúc Vân mặt đỏ thắm lên đầy là lo lắng. Nàng đã sử xuất lực lượng toàn thân, nhưng thể nội tựa như xuất hiện một cái động không đáy một dạng, hồn lực, tinh thần lực đều đang trôi qua nhanh chóng. Chu Trúc Vân thậm chí tưởng rằng chính mình tu luyện ra vấn đề, bởi vì nàng không có bất kỳ cái gì thống khổ, càng không phát hiện được Độc Cô Phong là như thế nào xuất thủ. "Là ngươi?" Chu Trúc Vân nói. Độc Cô Phong khẽ miệng xuất hiện vẻ trào phúng. Nàng cái nào vẫn không rõ chính mình căn bản cũng không phải là Độc Cô Phong đối thủ. Nàng muốn lui về phía sau, nỗ lực kéo ra cùng Độc Cô Phong khoảng cách đều làm không được. "Mới nói ngươi chỉ có một lần cơ hội xuất thủ." Độc Cô Phong cười nhạt một tiếng, lui về sau một bước. Mà Chu Trúc Vân phịch một tiếng ngã trên mặt đất. Nàng đã hồn lực mất hết. Đây hết thảy phát sinh quỷ dị, đáng sợ. Chu Trúc Vân tựa hồ cũng bị hù dọa. Nàng cũng không có mất đi ý thức, nhưng chỉ cảm thấy từ trên trời rơi dưới mặt đất. Một khắc trước nàng vẫn là vô số người truy phủng, Tinh La Đế quốc đệ nhất thiên tài. Sau một khắc không có lực phản kháng chút nào, thậm chí ngay cả đối thủ như thế nào xuất thủ cũng không biết, cứ như vậy bị đánh bại. Thất bại như vậy, đối nàng đả kích quá lớn. Dưới đài cũng lâm vào yên tĩnh. Theo Chu Trúc Vân thanh thế to lớn thứ tư hồn kỹ công kích, sau đó nhanh chóng cẩn thận, lại đến Độc Cô Phong thắng lợi, chỉ có trong nháy mắt. Lần này đấu hồn, Độc Cô Phong vẫn không có bại lộ hoàn toàn, cũng chỉ có cái kia lóe lên một cái rồi biến mất băng lãnh sát khí, để bọn hắn biết Độc Cô Phong dùng sát thần lĩnh vực. Cường đại Chu Trúc Vân cũng không thể bước ra Độc Cô Phong hoàn toàn. Hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Chương 132, Chu Trúc Vân, ngươi là một cái có dạ tâm, lại hư vinh nữ nhân. Chương 132, Chu Trúc Vân, ngươi là một cái có dạ tâm, lại hư vinh nữ nhân. Độc Cô Phong thần bí, làm cho tất cả mọi người chấn kinh. Nhưng cái này cũng phù hợp Độc Cô gia tộc phong cách. Giết người ở vô hình. Chu Trúc Vân đã không có sức tái chiến, Chu Trúc Thanh lập tức đi lên lôi đài, đem tỷ tỷ viện xuống dưới. Chu Trúc Vân thần sắc ngốc trệ, còn không có theo thất bại đả kích bên trong đi tới. Chu Trúc Thanh cũng không biết an ủi ra sao tỷ tỷ. Nàng nghĩ không ra tỷ tỷ bại thảm như vậy, như thế triệt để. Trong lòng chỉ có thể cảm thán, Độc Cô Phong quá mạnh. Lần trước bại vào Độc Cô Phong về sau, nàng lập xuống lời thề nhất định muốn đánh bại Độc Cô Phong, hiện tại xem ra lời thề quá mức buồn cười, song phương chênh lệch còn tại kéo dài. Nhưng nàng Chu Trúc Thanh cũng không phải dễ dàng như vậy bị đánh bại. Nàng một nhất định phải trở thành phong hào đấu la, đến lúc đó lại so một trận. Thật lâu, Chu Trúc Vân cùng Chu Trúc Thanh về tới gian phòng. "Trúc Thanh, ngươi về học viện đi, để cho ta một người yên lặng một chút." Chu Trúc Vân bình tĩnh nói. Chu Trúc Thanh gặp này, bất đắc dĩ thối lui ra khỏi gian phòng. Đấu hồn trước đó, tỷ tỷ quá mức tự tin, hy vọng càng cao, đả kích càng lớn. Hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào chính nàng chậm rãi đi ra thất bại. Chu Trúc Vân khoanh chân ngồi khôi phục lại hồn lực. Theo nàng minh tưởng, lực lượng lại về tới thể nội. "Ta không có trúng độc, lần trước Trúc Thanh cùng Độc Cô Phong đấu hồn, trúng độc về sau còn bị Độc Cô Phong trị liệu, mà ta thất bại về sau, căn bản cũng không có được chữa trị. Mà lại theo đi đến đấu hồn đài, ta thì lấy hồn lực che đậy ngũ giác cùng toàn thân, để phòng Độc Cô Phong độc, làm sao có thể trúng độc? Hồn lực mất đi cũng không có bất kỳ cái gì thống khổ, đến cùng là vì cái gì?" Chu Trúc Vân không nghĩ ra. "Vì cái gì đấu hồn trong quá trình lại đột nhiên mất đi hồn lực? Muốn biết vì cái gì tới tìm ta?" Đột nhiên, Độc Cô Phong thanh âm xuất hiện ở nàng não hải bên trong. Chu Trúc Vân sững sờ, nghi ngờ nhìn về phía bốn phía, lại cái gì cũng không có nhìn đến. Nhưng cái này thanh âm rất rõ ràng, cũng là Độc Cô Phong thanh âm. Chu Trúc Vân dần dần bình tĩnh lại. Nàng đã xác định đấu hồn lúc đột phát tình huống cũng là Độc Cô Phong dở trò quỷ. Độc Cô gia tộc xác thực ngoài dự liệu. "Đã như vậy, ta thì nhìn xem ngươi muốn làm gì." Chu Trúc Vân cũng không có gấp, nàng tu luyện, thẳng đến 2 giờ đi qua, hồn lực khôi phục, đem trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong. Lúc này mới đổi một thân áo da màu đen, đi ra ngoài. Độc Cô Phong gian phòng, khoảng cách gian phòng của nàng cũng không xa. Chu Trúc Vân không chút nghĩ ngợi, trực tiếp gõ cửa, kết quả phát hiện cửa cũng không có khóa. "Mời đến." Độc Cô Phong thanh âm truyền đến. Chu Trúc Vân cắn răng một cái đi thẳng vào. Chỉ thấy Độc Cô Phong đang đứng tại vị trí gần cửa sổ, đưa lưng về phía nàng. "Độc Cô Phong, ngươi làm như thế nào?" Chu Trúc Vân thần sắc đã khôi phục như thường, trong lúc nói chuyện mang theo quen có mềm mại đáng yêu, ánh mắt cũng có chút ôn nhu. Cái này vũ mị dáng vẻ tại Tinh La Đế quốc, thế nhưng là đem đái duy tư mê hoàn toàn bị nàng nắm. "A." Độc Cô Phong khẽ cười một tiếng, xoay người qua. ngươi cái này thiên tài chính là ta tạo nên, ngươi nói ta là làm sao làm được? Chu Trúc Vân thần sắc khẽ giật mình, còn chưa hiểu Độc Cô Phong là có ý gì. Có phải hay không từ khi 6 năm trước, ngươi kinh mạch biến đến cứng cỏi, mỗi ngày thời gian tu luyện biến dài, cường độ thân thể càng là càng ngày càng tăng. Độc Cô Phong thần bí nói ra. Cái này, Chu Trúc Vân lại ngốc cũng kịp phản ứng. Là tại đấu hồn đài phía trên, ngươi cho ta cùng muội muội ăn cái viên kia đan hoàn. Chu Trúc Vân nguyên bản mặt đỏ thắm biến sắc đến trắng bệnh. Lần trước biến hóa rất lớn, tựa như võ hồn lần nữa giác tỉnh một dạng. Nhưng hai tỷ muội tự cho là đúng thiên phú dị bẩm, không nghĩ tới là Độc Cô Phong cho các nàng mang tới biến hóa. Ra đi, Đan Châu. Độc Cô Phong vẫy tay. Chu Trúc Vân thể nội một trận cuộn cuộn, không tự chủ há hốc miệng ra. Ngay sau đó một cái màu xanh biếc Đan Châu bay ra, rơi vào Độc Cô Phong trong tay. Đây là cái gì? Chu Trúc Vân dị thường chấn kinh, mềm mại đáng yêu ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái viên kia hạt châu. Một cái nhìn như tầm thường hạt châu, vậy mà có thể cải biến người thể chất. Cái này là như thế nào bảo vật? Mà lại hạt châu này một mực tại chính mình thể nội, chính mình cho tới bây giờ đều không có phát hiện. Ta viên này hạt châu thế nhưng là thần diệu dị thường, một viên liền có thể tạo nên một cái đỉnh cấp thiên tài. Chu Trúc Vân sắc mặt có chút biến ảo không ngừng, đồng thời trong lòng đủ kiểu thất lạc. Ban đầu đến chính mình thiên phú không có mạnh như vậy, vì cái gì muốn trợ giúp tỷ muội chúng ta? Chu Trúc Vân có chút không tự tin. Là trợ giúp sao? Ta cái này đan châu tại ngươi thể nội thì có thể khống chế ngươi sở hữu, tùy thời để ngươi hồn lực mất hết, tùy thời phóng xuất ra độc tố để ngươi hóa thành khô lâu. Độc Cô Phong đem đan châu thả vào không trung, đan châu thần dị ngay tại giữa hai người phiêu lơ lửng. Chu Trúc Vân chăm chú nhìn cái này viên đan châu, môi rung rung một chút, vậy mà không biết như thế nào mở miệng. Cũng chẳng biết tại sao, nàng cũng không có cảm giác đến hoảng sợ. Ngược lại não hải bên trong, tất cả đều là tại đan châu trợ giúp dưới, phi tốc tu luyện khoái cảm. Nếu là không có viên này hạt châu, về sau tu luyện tốc độ khôi phục trạng thái bình thường, chắc là phải bị đái duy tư siêu biệt. Chẳng lẽ nàng muốn bị Tinh La Đế quốc quý tộc xem như chết yểu thiên tài? Chu Trúc Vân trong lúc nhất thời lo được lo mất. Đột nhiên, nàng vũ mị cười một tiếng. "Tiểu huynh đệ, ngươi mới 13 tuổi đi, cho ta ăn viên này hạt châu thời điểm, ngươi mới 7 tuổi, chẳng lẽ ngươi là thích tỷ tỷ?" Chu Trúc Vân thử gió sẽ nói. Nàng ngửa ngực lên, dáng người khẽ động, đem mị lực toàn bộ triển hiện đi ra. Độc Cô Phong lạnh lùng nhìn nàng một cái, ngồi ở trên ghế salon. "Tối nay phục thị ta, về sau ngươi vẫn là Tinh La Đế quốc đệ nhất thiên tài, vẫn là có hy vọng nhất trở thành phong hào đấu la thiên tài." Chu Trúc Vân nụ cười trên mặt nhất thời cứng đờ, trên mặt lúc xanh lúc đỏ. Nàng cảm nhận được vũ nhục. Nàng thế nhưng là tương lai Tinh La Đế quốc hoàng hậu, là một vị nữ phong hào đấu la, lại bị Độc Cô Phong bắt chuyện vũ nữ một dạng bắt chuyện. "Ngươi vô sỉ." Chu Trúc Vân thân thể kịch liệt chập trùng, "Ngươi đem ta làm người nào?" Độc Cô Phong lạnh nhạt nhìn nàng một cái, thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào. "Chu Trúc Vân, ngươi là một cái có dạ tâm, lại hư vinh nữ nhân, nhưng dạ tâm cùng hư vinh thường thường cần muốn bán chính mình mới có thể thực hiện." Độc Cô Phong đứng lên, đưa tay nắm đan châu, đi tới bên giường. "Ra ngoài đi, ta muốn nghỉ ngơi." Trong phòng, Chu Trúc Thanh thật sâu nhìn thoáng qua Độc Cô Phong, Độc Cô Phong nói đến nội tâm của nàng. Tại 6 năm trước, nàng nỗ lực tu luyện đồng thời nóng lòng tham gia Tinh La Thành các loại quý tộc kiến hội. Nàng ưa thích bị truy phủng cảm giác. Tại phát hiện chính mình thiên phú dị bẩm về sau, nàng tự hạn chế tu luyện, chính là vì thành vì tối cường thiên tài, làm cho tất cả mọi người đều ngưỡng mộ. Nàng ưa thích cao cao tại thượng, càng là tu luyện, nàng càng tự tin, càng kiêu ngạo. Náo hải bên trong xuất hiện qua vô số lần, khi nàng trở thành nữ phong hào đấu la, toàn bộ Tinh La đều kính ngưỡng nàng chẳng cảnh. Bị đông đều có thể làm giáo hoàng. Thiên phú của nàng tốt như vậy, tương lai người nào còn nói chuẩn đâu. Nhưng hôm nay, kiêu ngạo của nàng tựa hồ bị đánh rớt. Chu Trúc Vân quay đầu đi ra ngoài, cần muốn bán chính mình mới có thể thực hiện. Bán chính mình? Ma quỷ một dạng thanh âm tại Chu Trúc Vân trong lòng không ngừng vang lên, dù hoặc lấy nàng, để cước bộ của nàng mau không nổi. Chương 133, Chu Trúc Vân nỗ lực chương 133, Chu Trúc Vân nỗ lực trước cửa. Chu Trúc Vân giơ lên mở cửa tay, nhưng làm sao cũng hạ không xuống đi. Đột nhiên, nàng nở nụ cười xinh đẹp, vừa quay đầu. Lãnh khốc như vậy làm gì, các ngươi Độc Cô gia tộc người đều là cái dạng này, quá mức không thú vị. Chu Trúc Vân hít sâu một hơi, ra vẻ nhẹ nhõm. Nàng nhìn chung quanh một chút, sau đó cầm lấy bên cạnh bàn phía trên chén trà, rót hai chén nước trà. Chậm rãi đi tới Độc Cô Phong trước mặt. Càng đến gần Độc Cô Phong, Chu Trúc Vân trên mặt trong trắng lộ hồng, thân thể khẽ run, hiển nhiên nội tâm rất không bình tĩnh. Nàng người mặc đai lưng áo da, vòng eo tinh tế, đem dáng người phụ trợ thức tha. Cũng không biết như vậy eo thon chi là làm sao chống lên trên thân trọng lượng. Đứng ở nơi đó, Chu Trúc Vân so ngồi ở chỗ đó Độc Cô Phong cao rất nhiều. Nàng đem chén trà đưa tới. Hiện tại cũng không phải uống trà thời điểm. Độc Cô Phong cười một tiếng, phịch một tiếng đem chén trà đánh trên mặt đất, sau đó kéo lại Chu Trúc Vân tay. Hắn nữa thích đơn giản trực tiếp. Chu Trúc Vân không nghĩ tới Độc Cô Phong như thế dùng lực. Thân thể có chút bất ổn, kinh hô một tiếng, lập tức bị Độc Cô Phong kéo vào trong ngực. Chu Trúc Vân nhìn lấy Độc Cô Phong lánh khóc khuôn mặt, có chút khí khổ, chính mình vũ mị đối với hắn hoàn toàn không cần. Đã quyết định, làm gì làm bộ làm tịch. Độc Cô Phong cười nhạo nói. Chu Trúc Vân toàn bộ thân thể mềm nhũn rất nhiều, nàng tự giễu cười một tiếng, lộ ra nụ cười tự tin, ngược lại là ta làm ra vẻ. "Tối nay, ta phục thị ngươi." Nói, Chu Trúc Vân một cái quay thân đứng lên. Nàng thoải mái một trận lôi kéo, áo da đã không thấy tăm hơi, chỉ là lưu lại màu hồng phấn áo lót. Đồng thời trong hai mắt lóe qua một trận quang mang, võ hồn phụ thể một dạng, cả người giống con mèo nhỏ một dạng mềm mại. Thật chặt đem toàn bộ thân thể dán tại Độc Cô Phong trên thân. Nàng muốn cho Độc Cô Phong lưu lại một khó quên ban đêm, cho dù muốn bán chính mình, cũng muốn bán cái giá tốt. Gian phòng bên trong đèn sáng. Tiểu Diễm, phong quang khí tức không ngừng tràn ngập. Ngày kế tiếp, sáng sớm, Chu Trúc Vân sắc mặt hơi tái, thân thể hư thoát một dạng thân không mảnh vải nằm ở nơi đó. Rất lâu, nàng mới khôi phục một chút thể lực. Ta muốn hạt châu kia. Nàng tận lực để chính mình thanh âm nhu hòa một số, trên thực tế đã không kịp chờ đợi. Độc Cô Phong đã mặc quần áo xong, đứng ở nơi đó thưởng thức cảnh đẹp. Hạt châu đã cho ngươi. Cho ta. Chu Trúc Vân ngây ngẩn cả người. Hôm qua hạt châu theo trong miệng mình phun ra, liền bị Độc Cô Phong lấy đi. Đêm qua lộn xộn một đêm, nhưng nàng cũng không nhớ đến chính mình ăn hạt châu. Độc Cô Phong, ngươi đùa bỡn ta. Chu Trúc Vân hai mắt nhất thời đỏ lên, nàng gấp. Nàng thế nhưng là đem chính mình hoàn chỉnh hiến tặng cho Độc Cô Phong. Vì nắm, khích lệ đái duy tư, nàng một mực thủ thân như ngọc, thẳng đến tối hôm qua mới thất thân Độc Cô Phong. Nỗ lực to lớn, hiện tại hồi tưởng lên đến tựa như một giấc mộng một dạng. Nàng hiện tại cũng hối hận, thì không nên tới Độc Cô Phong gian phòng. Tối hôm qua giống chúng ta một dạng bị ma quỷ rủ dỗ. Chính ngươi cảm thụ. Độc Cô Phong ngữ khí lạnh nhạt, thao túng Chu Trúc Vân thể nội còn lại cái viên kia đan châu tản ra một dòng nước nóng. Chu Trúc Vân đại hỉ. Cỗ này tràn vào toàn thân nhiệt lưu, quả thực tựa như đột phá cảnh giới một dạng sảng khoái. Sắc mặt của nàng mắt trần có thể thấy hồng nhuận lên. Toàn thân trên dưới trắng nõn như ngọc, da thịt nổi lên đỏ ửng. Chu Trúc Vân linh miêu đồng dạng lóe lên một cái thân ảnh, đi tới Độc Cô Phong bên cạnh thân. Lạc lạc, ta trách oan ngươi, về sau ta sẽ tận tâm phục thị ngươi. Có hạt châu, nàng lo lắng tâm rốt cục rơi xuống đất. Nhưng trong lòng đối với Độc Cô Phong càng dâng lên sợ hãi một hồi. Hắn đến cùng là làm sao làm được, chính mình tuyệt không biết. Thủ đoạn quá mức thần bí khó lường. Tư vị không tệ, thật tốt tu luyện. Độc Cô Phong chống khích lệ một câu. Chu Trúc Vân nhìn hắn một bộ tiễn khách bộ dáng, nhất thời bất đắc dĩ. Đành phải mặc quần áo tử tế rời đi phòng. Trở lại gian phòng của mình, Chu Trúc Vân bình tĩnh lại. Về sau hạt châu này tại thể nội, chẳng khác nào nhận lấy Độc Cô Phong khống chế. Hừ, hiện tại ta mới hồn tông, không cảm giác được hạt châu này. Chờ ta đến hồn thánh, hồn đấu la, ta cũng không tin, hắn còn có thể dạng này khống chế ta, đến lúc đó nhất định phải chiếm hạt châu này. Bảo vật như vậy phải là của ta. Chỉ là vừa nghĩ Độc Cô Phong cũng sẽ thực lực tiến bộ nhanh chóng, Chu Trúc Vân thì không tự tin. Độc Cô Phong thiên phú so đái duy tư cường 100 lần, về sau nhất định là đại lục đỉnh tiêm cường giả. Về sau Chu Trúc Vân nội tâm lan lộn, trong mắt không ngừng có quang mang lóe qua. Gian phòng bên trong, Độc Cô Phong bản tính toán một cái 8 cái đan châu tình huống. Hiện tại là bản thể một cái, Độc Cô Nhạ, Chu Trúc Vân, Chu Trúc Thanh, Trư Minh Linh, Diễm cùng thời niên các một cái, hai đầu phỉ thúy long xà dùng một cái. Năng lượng đã đạt đến 35 điểm. Dạng này tiến độ thật nhanh. Chủ yếu là thập thủ liệt dương xà nội đan cùng lam ngân hoàng hạt cỏ cống hiến. Đan châu tiến hóa làm 8 cái về sau, đối thập thủ liệt dương xà nội đan năng lượng tiêu hóa tốc độ tăng lên trên diện rộng. Vì Độc Cô Phong cống hiến nhiều năm cái này viên nội đan rốt cục tiêu hao hầu như không còn. Đồng thời, lam ngân hoàng hạt cỏ chỉ còn lại có nhỏ không thể thấy, thịt mắt cũng không có thể thấy được một cái tinh điểm, còn lại năng lượng cũng bị đan châu cho tiêu hóa. Có thể thấy được đan châu đề thăng, tiêu hao năng lượng nhiều. Độc Cô Phong đối tiến độ này rất hài lòng. Đan gốc năng lượng đề thăng đối hắn cường hóa thân thể làm ra trợ giúp rất lớn. Đây là thay đổi một cách vô tri vô giác, mỗi thời mỗi khắc tăng lên. Chỉ từ thân thể góc độ đến xem, tại cả đấu la đại lục, Độc Cô Phong cảm thấy hắn đều có thể xếp hạng hàng đầu. Thứ năm hồn hoàn hấp thu sau hình thành bá động, hắn chắc chắn phải có được. Lúc này, liên tục 5 ngày đấu hồn đã kết thúc, kết quả ra lò, cũng không có có biến hóa gì lớn. Độc Cô Phong tu luyện, cũng trở lấy sẽ thiên đấu thành. Đến đón lấy 3 ngày, lục đại gia tộc lại thương nghị một phen, đem tương lai 6 năm số lượng cho xác định. Nhưng Ngọc La Miện trước tới tham gia quyết nghị, thì đã chú định, hắn muốn làm chút chuyện. Ngọc La Miện đề nghị đánh cược một lần. Đối với quý tộc tới nói, đổ đấu là phi thường thường gặp. Huống chi đại đấu hồn trường, bản thân liền là đổ đấu chẳng sợ. Bất quá đổ đấu nội dung, liền làm Độc Cô Phong cái gì? Đại đấu hồn trường gần nhất xuất hiện 2 chi đánh đầu thắng đó thiên tài chiến đội. Hồn lực đẳng cấp đều không cao, nhưng ở cùng cấp bậc đoàn chiến bên trong, đều thu được tiếp cận 30 tràng liên thắng. Dạng này liên thắng đã hấp dẫn vô số quý tộc, còn có dân cờ bạc trên người bọn hắn đặt cược. Bọn hắn liên thắng buổi diễn, đến kim đấu hồn chiến đội thời gian, 2 chi đội ngũ sau khi va chạm thắng thua, đều bị thiết trí đổ bàn. Ngọc La Miện đề nghị lấy cái này 2 nhánh chiến đội gặp gỡ về sau thắng thua làm đánh cược. Các phương thế lực phân biệt xuất ra tương lai trong vòng 6 năm, một thành đại đấu hồn trường ích lợi, làm ám chú. Đang tỉ đấu kết quả sau khi đi ra, lại mở ra 6 phương thế lực ám chú, bên thắng thu hoạch được bên thua lợi ích. Cái này ván cược cũng không nhỏ. Đại đấu hồn thành ích lợi tính toán làm 10 thành, mỗi phương thế lực phân xuống tới cũng liền không đến 2 thành. Thoáng một cái xuất ra một thành tiến hành đánh bạc, nếu bị thua tương đương với tương lai 6 năm ích lợi giảm phân nửa còn nhiều. Chẳng lẽ Ngọc La Miện có lòng tin như vậy thắng? Chương 134, hoàng đấu đối chiến sử lai khác, đổ đấu chương 134, hoàng đấu đối chiến sử lai khác, đổ đấu bất quá tại mọi người hiểu rõ cái này 2 nhánh chiến đội về sau, nhất thời sáng tỏ. Trong đó một chi là hoàng đấu chiến đội, đội trưởng Ngọc Thiên Hằng, có thể không phải liền là Lam Điện Bá Vương Long gia tộc đích hệ hồn sư. Cái khác mấy cái danh hồn sư đều là thiên đấu hoàng gia học viện thiên tài. Càng có Bích Lân đấu La Tôn nữ Độc Cô Nhạ. Dạng này chiến đội làm sao có thể thua? Xem ra Ngọc La Miện là vì tuyên dương gia tộc uy thế a. Nếu như vậy đều đặt cược hoàng đấu chiến đội một phương, chẳng phải là kiếm bội không lỗ. Bất quá làm tất cả mọi người hiểu rõ đến một cái khác chiến đội thời điểm, lại là giật mình. Cái này một nhánh chiến đội tự nhiên là Sử Lai Khắc chiến đội. Trong đó lại có Thất Bảo Lưu Ly Tông tiểu công chúa Trữ Vinh Vinh, còn có Tinh La Đế quốc hoàng tử Đái Mộc Bạch, Chu gia Chu Trúc Thanh. Trong lúc nhất thời các gia tộc đều hai mặt nhìn nhau. Tốt đặc thù một nhánh chiến đội, nhân viên rất tạm, nhưng thực lực đồng dạng không thể khinh thường. Song phương chiến đội hồn lực đẳng cấp đã bị đại đấu hồn trưởng quản lý tầng đưa đến các gia tộc trên bàn. Hoàng đấu chiến đội chiếm cứ rõ ràng ưu thế, đội trưởng Ngọc Thiên Hằng, phó đội trưởng Độc Cô Nhạn đều là 39 cấp, khoảng cách 40 cấp cách xa một bước. Còn lại đội viên Thạch Mặc 38 cấp, Thạch Ma 37 cấp, Ngự Phòng, Áo Tư La 36 cấp, Diệp Linh Linh 35 cấp. Sử Lai Khắc chiến đội đội trưởng Đái Một Bạch 38 cấp, phó đội trưởng Đường Tam 32 cấp, đội viên bên trong Chu Trúc Thanh 33 cấp, Trự Vinh Vinh, Áo Tư Tạ 31 cấp, Mã Hồng Tuấn 28 cấp. Song phương tổng thể kém một cái cấp độ. Nhưng Sử Lai Khắc chiến đội có Trự Vinh Vinh. Hồn tôn cấp bậc Trự Vinh Vinh, trước 3 viên hồn hoàn là lực lượng, nhanh nhẹn, hồn lực tăng phúc biên độ có thể đạt tới 40. Dạng này biên độ đủ để bù đắp nhất định chênh lệch đẳng cấp. Khuyết điểm duy nhất cũng là Trự Vinh Vinh hồn lực có hạn, khẳng định không cách nào chèo chống cả trận chiến đấu, chỉ có thể làm có lựa chọn tăng phúc. Cái này phải xem vị này thất bảo lưu ly tông tiểu công chúa hồn kỹ thuần thục trình độ. Tổng thể mà nói, hoàng đấu chiến đội chiếm cứ ưu thế. Độc Cô Phong cảm giác rất quái dị, không nghĩ tới Sử Lai Khắc chiến đội cùng hoàng đấu chiến đội ở giữa đấu hồn sau lưng còn có chuyện như vậy. Độc Cô Phong cũng cho song phương chiến đội thực lực mang đến một số biến hóa. Độc Cô Nhạn sách thăng lên một cấp, hẳn là Độc Cô Bác cho nàng tìm cái hồn cốt mang tới để thăng. Chu Trúc Thanh thế nhưng là tăng lên trọn vẹn ngũ cấp, là Đan Châu mang tới biến hóa. Chữ Minh Minh tăng lên tăng cấp, là theo Thiên Đấu Hoàng gia sơ cấp học viện bắt đầu cùng mình cùng một chỗ tu luyện, cố gắng rất nhiều, tốc độ cũng nhanh hơn không ít. Trận này chiến đấu ai thắng ai thua còn nói thật nói không chừng. Nhưng Độc Cô Phong vừa nghĩ, Độc Cô Nhạn, Chữ Minh Minh, Chu Trúc Thanh thể nội đều có chính mình Đan Châu, còn không phải mình muốn cho người nào thắng, người nào liền có thể thắng. Thao tác không gian quá lớn. Độc Cô Thạc đối với lần này đổ đấu trực tiếp để Độc Cô Phong phụ trách đặt cược. Hắn đối cái này nhi tử đó là rất yên tâm. Độc Cô Phong cũng không có gấp, hắn đem Phỉ Thúy Long Xà phái ra ngoài, bí mật quan sát mấy cái gia tộc đặt cược tình huống. Lấy Phỉ Thúy Long Xà vạn năm hồn thú thực lực, có thể phát hiện nó hồn sư còn thật không nhiều. Một mực chờ đến đấu hồn trước một ngày, hắn phát hiện qua ra, Chu gia, Đái gia, Thánh Long Tông đặt cược đều là hoàng đấu chiến đội thắng. Xem ra, quyền hành về sau đều vẫn là nhìn kỹ thực lực mạnh hơn hoàng đấu chiến đội. Đương nhiên dạng này đặt cược cũng càng vì ổn thỏa. Mà Ngọc La Miện đặt cược, Độc Cô Phong cũng không có tận lực tìm hiểu, dù sao Ngọc La Miện hồn đấu la thực lực đã đạt tới 86 cấp. Độc Cô Phong lo lắng Phỉ Thúy Long Xà tìm hiểu thời điểm bị phát hiện. Lúc này hắn cũng không do dự nữa, trực tiếp đặt cược Sử Lai Khắc chiến đội thắng. Đã đặt cược hoàng đấu chiến đội thắng được thế lực nhiều, cái kia cũng chỉ có để Sử Lai Khắc một phương thắng mới có thể thu được lợi ích lớn hơn nữa. Như thế nào làm đến lợi ích tối đại hóa, Độc Cô Phong vẫn là phân rõ. Nếu như Ngọc La Miện đặt cược đồng dạng là hoàng đấu chiến đội, cái kia sau khi chiến đấu chỉ có Độc Cô gia tộc một cái bên thắng, tương đương với Độc Cô gia tộc ngoài định mức đạt được năm thành, đại đấu hồn trường tương lai 6 năm lợi ích, lại thêm tự thân nguyên bản lợi ích, cơ hội là độc đại đấu hồn trường gần 7 thành lợi ích. Không phải do không tâm động a? Trận này chiến đấu có nhất định yếu tố chút gì? Mặc kệ Ngọc La Miện là tính toán gì, hắn đều tất nhiên tính sai. Lần này đấu hồn, song phương chiến đội bên trong thế nhưng là có mấy cái đại thế lực nhân vật trọng yếu, không thể nói được để bọn hắn giao điểm cửu án. Độc Cô Phong ánh mắt sáng ngời, quyết định chủ ý đấu hồn ngày đó. Tắc Thác Thành đại đấu hồn trường trung tâm chủ đấu hồn trường đã tại vì tức đem bắt đầu đấu hồn để chuẩn bị. Chủ đấu hồn trường trung quanh là nguyên một đám bị kín gian phòng. Gian phòng bên trong là bối cảnh thâm hậu quý tộc cùng áp trọng chú dân cờ bạc. Tại tầng trên cùng một cái to lớn gian phòng bên trong, không còn chỗ ngồi. Chính là đại đấu hồn trường sau lưng trưởng khống giả, hạ trọng chú sáu phương thế lực. Bọn hắn vị trí chính đối đấu hồn đài. Đấu hồn đài trên không, màu vàng kim ánh đèn tụ tập, tựa như một cái to lớn đèn chiếu, đem vương viên mấy chục mét đấu hồn đài chiếu xạ thông minh. Để gian phòng bên trong người đều có thể thấy rõ ràng đấu hồn đài phía trên mỗi một chi tiết nhỏ. Chuẩn bị hoàn tất về sau, không để cho Độc Cô Phong bọn hắn chờ lâu. Đấu hồn đài hai bên hai cánh cửa đồng thời rộng mở, hoàng đấu chiến đội cùng Sử Lai Khắc chiến đội đội viên đi lên đấu hồn đài trung ương. Sử Lai Khắc chiến đội 7 người, mặc lấy nghiêm chỉnh màu đen trang phục, mang theo màu xanh mặt nạ, xem ra rất có khí thế. Hoàng đấu chiến đội lấy Ngọc Thiên Hằng cầm đầu, bày ra thích hợp nhất đoàn chiến phối hợp trận hình đồng dạng khiến người ta cảm thấy là một cái chỉnh thể. Ngọc Thiên Hằng cùng Độc Cô Nhạn một trước một sau đứng tại đội ngũ trung ương. Hai người đã không phải là người yêu, chỉ là đội viên quan hệ, nhưng đúng là như thế, đoàn bọn hắn chiến phối hợp, nhiều nghiêm túc cùng cẩn thận. Đoàn đội không khí không có vui chơi, nhiều túc sát. Hai cái chiến đội ánh mắt đối mặt, đầu tiên là Ngọc Thiên Hằng cùng Đái Một Bạch ánh mắt trên không trung hung hăng va chạm. Toàn bộ đấu hồn đài phía trên vang lên tiếng long ngâm hổ khiếu. Hai người đều là cường hành thú võ hồn, hồn lực đẳng cấp lại chỉ kém nhất cấp, rất có cây kim so với cọng râu ý tứ. Độc Cô Nhạn cùng Đường Tam đồng dạng liếc nhau một cái, sau đó lập tức ánh mắt phát tán, quan sát hướng về phía đối phương cái khác hồn sư. Hai người là trong đội ngũ khống chế hệ hồn sư, muốn khống chế địch nhân, khống chế bên mình, còn muốn bố trí toàn bộ quá trình chiến đấu, là đoàn đội có thể hay không thắng lợi quan trọng, đều rất cẩn thận. Chiến đấu tức đem bắt đầu. Gần như đồng thời, 14 người toàn bộ phóng xuất ra hồn lực, 14 cô mãnh liệt chiến ý phóng lên tận trời. Những người này đều có thiên tài ngạo khí, không ai phục ai, trong mắt chỉ có thắng lợi. Đứng tại Độc Cô Phong quan chiến góc độ, song phương trận hình tương tự, cường công, mất công, khống chế, trị liệu, tăng phúc đều có chính mình vị trí. Mà theo trọng tài hạ lệnh chiến đấu bắt đầu, song phương hồn sư thì giống như là thủy triều hướng đấu hồn đài trung ương đánh tới. Sử Lai Khắc chiến đội cần phải vẫn sẽ thi triển dụ địch xâm nhập chém đầu chiến thuật. Bọn hắn cùng hoàng đấu chiến đội có hồn lực chênh lệch, thương tổn thứ 10 chỉ, không bằng đoạn thứ nhất chỉ có tập hợp đủ đội lực lượng đánh bại một người mới có thể rút ngắn chênh lệch. Chương 135, loạn chiến
đường Tam Lam Ngân Hảo quấn quanh ở Sử Lai Khắc cái khác lục quái bên hông, để lục quái hành động vô cùng linh hoạt. Trong lúc nhất thời, Đường Tam trở thành tất cả mọi người chú ý hệ tâm, khiến mọi người rất khiếp sợ. Lam Ngân Thảo võ hồn uy lực vậy mà như thế lớn, trình độ bền bị vượt quá tưởng tượng của mọi người. Tại quan chiến người trong mắt, Sử Lai Khắc thất quái đặc biệt khống chế hệ hồn sư, ngược lại để bọn hắn phần thắng tăng lên một số. Ngọc Thiên Hằng tự nhiên cũng nhìn ra Đường Tam tầm quan trọng, Đường Tam cũng là Sử Lai Khắc chiến đội so đái một bạch càng nhân vật trọng yếu. Vừa mới song phương va chạm khe hở, hắn cơ hồ có thể công kích đến đái một bạch. Song phương cứng đối cứng phía dưới, đái một bạch khẳng định phải thụ thương. Nhưng ở thời khắc mấu chốt, đái một bạch đột nhiên biến mất, cũng là bị Lam Ngân Thảo cho lôi trở lại đối phương trận hình. Ngọc Thiên Hằng quyết định lấy chính mình bá đạo lôi điện chi lực trực kích Đường Tam, lấy này đến đánh vỡ Sử Lai Khắc chiến đội trận hình. Ngọc Thiên Hằng thua tay Lam Điện Bá Vương Long Long Thí, thân thể đột nhiên gia tốc, nhìn như xông về đái một bạch, lại trên không trung một cái rẽ, đột nhiên nhào về phía Đường Tam. Đường Tam ngoại trừ Lam Ngân Thảo võ hồn thực lực, càng thêm thành thạo chính là đường môn quỷ ảnh mê tung bộ. Hắn nện bước kỳ dị tốc độ né tránh Ngọc Thiên Hằng lôi đỉnh long trảo. Đồng thời, cuốn quanh ở Sử Lai Khắc cái khác lục quái trên thân Lam Ngân Thảo đột nhiên kéo căng. Tiểu Vũ, Ma Hồng Tuấn, Chu Trúc Thanh, đái một bạch bốn người toàn bộ bị Lam Ngân Thảo lôi kéo tứ phía công kích Ngọc Thiên Hằng. Đây chính là Đường Tam bọn hắn thiết trí trạng thủ hành động tất sát chi cục. Ngọc Thiên Hằng đối mặt trường hợp như vậy, hơi kinh ngạc. Đối phương chiến đội phối hợp, còn có khống chế hệ hồn sư khống chế, nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Bất quá cũng chỉ là ra ngoài ý định thôi. Bọn hắn hoàng đấu chiến đội cũng không phải chỉ có một mình hắn. Hắn nhanh chóng bung ra một cái lôi đình long chảo, đem Mã Hồng Tuấn công tới Phượng Hoàng Hỏa tuyến cho đánh nát. Trên thân lôi điện chi lực bạo phát, đem Đường Tam thi triển Lam Ngân Thảo quấn quanh cho điện thành cho bụi, tứ tán bay tán loạn. Nhưng dù vậy, Mã Hồng Tuấn kéo dài Phượng Hoàng Hỏa diễm còn tại công tới, gần ngay trước mắt Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh, đái một bạch cũng xuất hiện. Nếu là lúc trước, hắn nhất định sẽ nghĩ đến lấy cường hãn thực lực của mình chọi cứng bốn người công kích. Nhưng từ khi Độc Cô Nhạn thực lực dần dần đuổi kịp hắn, đồng thời lấy phó đội trưởng thân phận tại chiến đội Trung Hòa hắn tranh đoạt quyền nói chuyện. Ngọc Thiên Hằng tuy nhiên rất không cam lòng, nhưng cũng không thể không thừa nhận, Độc Cô Nhạn thực lực tiến bộ rất nhanh, tại đoàn đội bên trong tác dụng càng lúc càng lớn. Trong mắt của hắn điện quang lấp lóe, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía đái một bạch. Đối phương khống chế hệ hồn sư, đã hướng phía sau thối lui, mà lại đối phương tốc độ rất quỷ dị, không thua tại bình thường mẫn công hồn sư. Công kích Đường Tam, không hề nghi ngờ khả năng lần nữa thất bại. Vậy thì ngươi, đái một bạch. Đối phương muốn chạm bài, chính mình làm sao không muốn chém đầu? Giờ khắc này, Ngọc Thiên Hằng lệ lóng một tiếng, thứ hai hồn hoàn cùng thứ ba hồn hoàn quang mang đại phóng. Tại thứ ba hồn kỹ lôi đỉnh chi nộ tăng phúc dưới, lôi điện chi lực để thăng 100, hồn lực để thăng 50. Hắn triệt để bạo phát. Thứ hai hồn kỹ lôi đỉnh vạn quân bạo phát ra vô số lôi điện mũi tên, nghiêng nào về phía đái một bạch. Đây là một đòn toàn lực của hắn, mà lại chỉ nhắm vào đái một bạch một người. Mã Hồng Tuấn Phượng Hoàng Hỏa Tuyến, hắn không tiếp tục quản. Gần ngay trước mắt, Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh công kích, hắn vẫn không có để ý, trong mắt của hắn chỉ có bạch hổ. Đái một bạch đã thi triển bạch hổ kim cương biến, toàn thân công kích lực, phòng ngự lực lượng gia tăng gấp đôi, đối dị thường trạng thái chống cự lực gia tăng gấp đôi. Hắn tả nhãn song đồng hợp nhất, hét lớn một tiếng, thứ hai hồn kỹ bạch hổ liệt quang ba bạo phát, một đoàn bạch quang chói mắt. Đúng phải đồng dạng là thứ hai hồn kỹ lôi đỉnh bạc quân. Mà vừa đúng lúc này, ba đạo bạch quang phun trào, chữ binh binh tăng phúc rơi vào đái một bạch trên thân, càng thêm kích phát đái một bạch khí thế. Đầu tiên là lôi điện chi lực cùng bạch hổ liệt quang ba va chạm, sau đó Ngọc Thiên Hằng cùng đái một bạch hai người long trảo cùng hổ trảo đồng dạng đụng vào nhau, kinh khủng bạo tạc lực làm cho cả đấu hồn đài đều kịch liệt rung động run một cái. Trên bầu trời tất cả đều là lôi quang cùng bạch quang. Đường Tam hao hết tâm lực kiến tạo, bốn người vây công một người, trên thực tế biến thành Ngọc Thiên Hằng cùng đái một bạch cứng đối cứng. Bởi vì Chu Trúc Thanh cùng Mã Hồng Tuấn, Tiểu Vũ trước mặt, các xuất hiện một đạo bích lân chỉ lực, để ba người không thể không lướt ngang mấy mét, né tránh đạo này kịch độc. Đồng thời bạo phát hồn lực đến tiêu trừ sạch cái này ba đạo công kích. Ngọc Thiên Hằng tựa hồ thật yên tâm đồng đội, hắn không chút nào quan phía sau lưng, cũng không quản hai bên. Tại cùng đái một bạch va chạm về sau, vừa mới rơi xuống đất, lại là lôi đỉnh long chảo nhào về phía đái một bạch. Vừa mới va chạm, đái một bạch lùi về sau mấy bước. Long cùng hổ cứng đối cứng, chung quy là long muốn bá đạo một số. Lam Thiên Bá Vương Long võ hồn bản chất so tà mâu bạch hổ bản chất muốn cường. Nếu như không phải có chữ vinh binh tăng phúc, đái một bạch lần này đều muốn trọng thương. Ngọc Thiên Hằng lần nữa công kích đi qua, đồng thời trên người hắn đồng dạng xuất hiện trị liệu bạch quang, vừa mới va chạm chỉ là bị thương ngoài da, nhưng Diệp Linh Linh vẫn là vì hắn trị liệu, cũng là để hắn tại đỉnh phong trạng thái công kích đái một bạch. Ở vào trận hình phía sau Đường Tam, sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới đối phương khống chế hệ hồn sư Độc Cô Nhạn phản ứng cũng rất nhanh, đem chính mình kiến tạo bốn chọi một cục diện làm hỏng. Hiện tại biến thành Ngọc Thiên Hằng đối đái một bạch đón thêm Ngọc Thiên Hằng hai đánh, chỉ sợ muốn thổ huyết. Ký sinh. Đường Tam phát động ký sinh kỹ năng, đây là tại chiến đấu vừa ngay từ đầu hắn võ hồn phụ thể thời điểm, ngay tại Ngọc Thiên Hằng trên thân lưu lại ký sinh hạt giống. Lúc này hồn kỹ phát động, Ngọc Thiên Hằng trên thân bị Lam Ngân Thảo chăm chú quấn quanh. Cái này kỹ năng đương nhiên không cách nào chân chính ngăn cản Ngọc Thiên Hằng, nhưng cũng có thể để Ngọc Thiên Hằng động tác chậm một chút, cho đái một bạch khôi phục thời gian. Đái một bạch lập tức ăn khôi phục lạp xưởng, lại khôi phục một chút khí thế. Mà lại hiện tại trên sân uy hiếp lớn nhất đã không phải là Ngọc Thiên Hằng, ngược lại là Độc Cô Nhạn độc. Đang ép Chu Trúc Thanh ba người lui lại đồng thời, Độc Cô Nhạn đã thừa cơ phun ra nồng đậm bích lân tử độc. Có độc tồn tại, Sử Lai Khắc một phương căn bản là không có cách toàn lực phát huy thực lực. Đường Tam giống nhau nguyên lai, hắn lấy ra tuyệt chiêu, lấy hỏa hòa rượu mạnh phá độc. Độc Cô Phong như có điều suy nghĩ, hay là bởi vì Mã Hồng Tuấn Hỏa? Rượu côn cổ vũ Mã Hồng Tuấn Hỏa, đem vượng hoàng hỏa diễm tiêu đốt chi lực phát vùng tới cực hạn. Từ đó phá độc cô nhạn thứ ba hồn kỹ Bích Lân Tử Độc. Đương nhiên cũng là bởi vì độc cô nhạn Bích Lân Tử Độc thi triển không tới nơi tới chốn. Tử vụ quá mức nồng đậm, quá mức tụ tập, còn làm không được vô thanh vô tức. Tuy nhiên Bích Lân Tử Độc bị phá đi, nhưng Thạch Mặc, Thạch Ma hai huynh đệ cũng bật lên. Chiến đấu cơ hồ lại về tới mở màn lúc tình huống. Song phương đều chiếm một bên. Vừa mới trong nháy mắt loạn chiến đã kết thúc, song phương tổn thất cũng không lớn, nhưng đột hiện hai cái đoàn đội phối hợp đều rất không tệ. Chiến đấu rất là đặc sắc, để quan chiến đều là nhìn say sương ngon lành, lo lắng mọc thành bụi. Song phương lần nữa đánh nhau lúc, cũng là đại chiến thảm liệt. Tất cả mọi người rất chờ mong. Chương 136, Độc Cô Phong, đây chỉ là bắt đầu, ta tiếp lấy chơi. Chương 136, Độc Cô Phong, đây chỉ là bắt đầu, ta tiếp lấy chơi. Đấu hồn đài phía trên, chiến đấu lần nữa khai hỏa. Ngọc Thiên Hằng đối mặt đái một bạch. Thạch Mặc, Thạch Ma bị Đường Tam cùng Tiểu Vũ lấy Lam Ngân Thảo cùng Quỷ Dị bộ pháp chiến đấu. Ngự Phong cùng Áo Tư La phân biệt đối lên Mã Hồng Tuấn, Chu Trúc Thanh. Nhưng chiến đấu ngay từ đầu lại có một phương lấy được chiến quả. Cái kia chính là người nào cũng không nghĩ ra Chu Trúc Thanh. Đương nhiên, Sử Lai Khắc một phương là có thể nghĩ tới, chỉ là không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Chu Trúc Thanh 33 cấp, Áo Tư La 36 cấp, song phương chênh lệch 8 cấp. Một cái U Minh Linh Miêu, một cái Quỷ Báo, đều là mẫn công võ hồn. Chiến đấu ngay từ đầu, chữ Vinh Vinh đem toàn bộ tăng phúc toàn bộ dùng tại Chu Trúc Thanh trên thân. Áo Tư La trong lúc nhất thời vậy mà không phải Chu Trúc Thanh đối thủ. U Minh một thứ, U Minh mạch trảo, U Minh chạm. Áo Tư La hoàn toàn không có dự liệu được, thiếu nữ này hùng manh như vậy. Công kích thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, bạo phát lực càng là ở trên hắn. Bất ngờ không đề phòng, toàn bộ thân thể bị Chu Trúc Thanh U Minh bạch trảo cùng U Minh chạm xé rách mảng lớn huyết đủ. Hắn trọng thương, mặc dù có Diệp Linh Linh trị liệu đều không thể khỏi hẳn. Chu Trúc Thanh hồn kỹ có đâm xuyên hiệu quả, một mực tại bách hại hắn kinh mạch. Áo Tư La cả nửa người y phục đều đã hóa thành vài phiến, lộ ra máu rơi thân thể, rất là đáng sợ. Áo Tư La sợ hãi, cơ hồ mất đi sức tái chiến, quay người lui vào Thạch Gia huynh đệ sau lưng liếm vết thương. Đặc sắc, đặc sắc. Độc Cô Phong thầm thở dài hai tiếng, ở trong đó có công lao của hắn. Chu Trúc Thanh thể nội đàn châu vừa mới ra tốc Chu Trúc Thanh hồn lực vận chuyển, để Chu Trúc Thanh ở vào bạo phát trạng thái. Trong thời gian ngắn bạo phát lực lần nữa tăng cường, lúc này mới một lần kiến công. Đến cho bọn hắn phía trên một chút cường độ, Độc Cô Phong nghĩ đến. Cách đó không xa Chu Trúc Vân cũng lộ ra vẻ tự hào, muội muội Chu Trúc Thanh thế nhưng là so với chính mình thiên phú còn tốt. Chỉ là nàng giống như trông thấy Độc Cô Phong cũng lộ ra vẻ tán thưởng. Nàng nhất thời bất đắc dĩ. Muội muội thể nội cũng có hạt châu kia đồng dạng thụ Độc Cô Phong khống chế, thậm chí muội muội đến bây giờ không có chút nào hiểu rõ tình hình. Đấu hồn đài phía trên tình hình chiến đấu đã lại nổi lên biến hóa. Chu Trúc Thanh tại đánh lui Láo Tư La về sau, một cái đột phá sông về Thạch Gia huynh đệ Thạch Mặc. Nàng bén nhạy phát hiện cơ hội. Ngay tại vừa mới, Thạch Gia huynh đệ quy giáp thuẫn trên không trung xoay tròn gào thét, cắt đứt hướng về phía Đường Tam cùng Tiểu Vũ. Loại này cồng kềnh công kích, chính bên trong Đường Tam ý muốn. Đường Tam lấy quỷ ảnh mê tung bộ tránh đi quy giáp thuẫn chính diện sắc bén, sau đó dùng huyền ngọc thủ liên tiếp đập vào quy giáp thuẫn phía trên, cải biến Thạch Gia huynh đệ quy giáp thuẫn tiến lên phương hướng. Thạch Gia huynh đệ cũng thuận thế dùng quy giáp thuẫn cắt chém rơi mất liên hệ tại Sử Lai Khắc thất quái trên thân Lam Ngân Thảo. Nhưng cao tốc xoay tròn quy giáp thuẫn, đột nhiên cải biến phương hướng, để Thạch Gia huynh đệ kêu rên lên tiếng, hồn lực phản phệ để bọn hắn thể nội hồn lực vận chuyển không thông. Vừa đúng lúc này, Chu Trúc Thanh xông tới. Thạch Gia huynh đệ đều là trở tay không kịp, lúc này bọn hắn quy giáp thuẫn bên ngoài, tự thân phòng ngự lực giảm nhiều. Như thế nào ngăn cản Chu Trúc Thanh? Bọn hắn đối thủ là Đường Tam cùng Tiểu Vũ, Đường Tam tốc độ là phạm vi nhỏ xê dịch, Tiểu Vũ tốc độ cũng tại bọn hắn tiếp nhận phạm vi bên trong. Nếu là hai người này công tới, bọn hắn còn có cơ hội thi triển thứ ba hồn kỹ, cũng là bọn hắn tối cường ngàn năm hồn kỹ. Để quy giáp thuẫn vỡ vụn thành 32 khối mai rùa mảnh, hình thành một cái đại diện tích xoay tròn công kích, đủ để ngăn chặn hai người. Nhưng Chu Trúc Thanh vừa mới đối thủ là Áo Tư La, đột nhiên đánh bại Áo Tư La lại xét đánh không kịp bưng thai công tới. Để Thạch Gia huynh đệ căn bản không có thời gian phản ứng. Chu Trúc Thanh tốc độ quá nhanh tại đệ nhất hồn kỵ U Minh đột thứ tăng phúc giới, huyết ảnh đồng dạng bọn tới hai huynh đệ bên người. U Minh bạch trảo hoàn toàn triển hiện đi ra. Điểm điểm hỏa tinh không ngừng, tại Thạch Gia huynh đệ trên thân bạo phát, đồng thời tóe lên, còn có từng mảnh huyết quang. Công kích hiệu quả tốt như vậy, ở chỗ Tiểu Vũ phối hợp. Nguyên bản Tiểu Vũ đối đại diện tích công kích hai mảnh quy giáp thuẫn rất là hoảng sợ. Tại Chu Trúc Thanh tới gần Thạch Gia huynh đệ về sau, hai mảnh quy giáp thuẫn đã tại thu trở về. Để Tiểu Vũ có thở dốc chi công, nàng nhanh chóng thi triển ra nhu cốt mị thọ thứ hai kỹ năng mị hoặc, để thực lực mạnh hơn Thạch Mặc cứng ngắc một chút. Cái này Thạch Mặc có thể gặp vận rủi lớn. Chu Trúc Thanh lại là một trận phát ra, mới liền vội vàng lui lại trở về. Thạch Mặc bước Áo Tư La theo gót, cánh tay, bả vai tất cả đều là đẫm máu, như không trị liệu, mất máu mà chết cũng có thể. Chu Trúc Thanh có thể thuận lợi như vậy thi triển thực lực, không có có nhận đến đối phương đội viên cứu viện. Còn tại ở đối trong phương trận Ngọc Thiên Hằng cùng Độc Cô Nhạn cũng bạo phát, mà lại là có mục đích bạo phát. Hai người nhằm vào là đái một bạch. Bọn hắn không ngờ rằng Áo Tư La bại nhanh như vậy, nhưng là bỗng nhiên ở giữa, cũng không thể thay đổi công kích phương hướng. Nếu không mình một phương có tổn thất, mà đối phương nhưng là một điểm tổn thất cũng không có. Chỉ có thể để Thạch Gia huynh đệ trọi cứng đối phương công kích. Độc Cô Nhạn Bích Lân chỉ lực, Ngọc Thiên Hằng lôi đỉnh bạn quân toàn bộ đập vào đái một bạch trên thân. Đái một bạch liên tiếp thổ huyết không ngừng lùi lại, vài gốc giải độc lạp xưởng nhét ở trong miệng, mới nhịn được mê muội. Nhưng Ngọc Tiên Hằng thế nhưng là hạ quyết tâm muốn để Đái Mộc Bạch lui ra chiến đấu. Lôi đỉnh chi lực không giữ lại chút nào. Đái Mộc Bạch hổ gầm liên tục, cũng chỉ có thể tại chữa Vinh Vinh tăng phúc chi phía dưới không ngừng lùi lại. Độc Cô Nhạn thần sắc khẽ động. Nàng đột nhiên cảm giác thể nội hồn lực thông thuận rất nhiều, thi triển Bích Lân chỉ lực đều đã thoải mái. Từ khi bị Độc Cô Phong chỉ điểm qua Bích Lân chỉ lực thi triển phương thức sau, nàng mỗi ngày đều lấy hồn lực ôn dưỡng phần tay kinh mạch, hiệu quả xác thực rất tốt. Nàng thi triển ra Bích Lân chỉ lực, mặc dù không có giống Độc Cô Phong linh hoạt như vậy hay thay đổi, nhưng cũng có thể coi như hồn kỹ công kích. Lúc này nàng vậy mà cảm giác rất thông thuận, liên tiếp mấy đạo chỉ lực, toàn bộ đánh trúng vào Đái Mộc Bạch. Độc Cô Nhạn rất hưng phấn. Nàng Bích Lân chi lực có thể còn không có tu luyện tới như thế cường trình độ, bình thường mấy đạo công kích mới có thể có một đạo đánh trúng. Huống chi lên đài trước đó lĩnh đội Tần Minh đã nói cho các nàng biết không muốn hạ sát thủ. Nàng thi triển Bích Lân chi lực cũng sẽ không đối với đối phương yếu hại. Nhưng chính là như thế thông thuận đánh trúng vào đối phương, để cho nàng tự nhận là tại áp lực phía dưới vượt xa bình thường phát huy. Ngoại trừ Độc Cô Nhạn, Ngọc Thiên Hằng lúc này thời điểm thế nhưng là công kích mạnh nhất, làm sao không nhìn thấy cơ hội. Kinh khủng lôi điện chi lực mãnh liệt mà ra. Nguyên bản còn có thể kiên trì Đái Mộc Bạch, một cái lảo đảo ầm vang ngã xuống đất. Hắn sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Một tiếng du thảm phát ra, độc tố còn có lôi điện đều tại Đái Mộc Bạch thể nội bạo phát. Hắn triệt để đã mất đi chiến đấu lực. Áo Tư Tạp đội vàng tiếp cận Đái Mộc Bạch đem giải độc lạp xưởng, khôi phục lạp xưởng, nhét vào trong miệng của hắn. Ngọc Thiên Hằng cũng không có truy, lại đuổi theo Đái Mộc Bạch, liền có khả năng giết hắn. Đái Mộc Bạch thân phận hắn cũng nhận ra, Tinh La Đế quốc hoàng tử, khẳng định không thể giết. Gian phòng bên trong Độc Cô Phong mặt ngoài bất động thanh sắc, trên thực tế trong lòng đã đang nở nụ cười. Không để cho các ngươi ra chút ngoài ý muốn sao được? Làm sao để cho các ngươi kết xuống cửu án? Đây chỉ là bắt đầu, ta tiếp lấy chơi. Độc Cô Nhạn Bích Lân chỉ lực độ chính xác tăng lên, cũng là công lao của hắn. Hắn chỉ là để đan châu tản ra năng lượng, tạm thời bảo vệ Độc Cô Nhạn kinh mạch, để Độc Cô Nhạn thi triển chỉ lực càng thêm thông thuận. Quả nhiên lập tức đã mang lại đại tác dụng. Chương 137, tiểu vũ thụ thương, toàn trường hốt hoảng. Chương 137, tiểu vũ thụ thương, toàn trường hốt hoảng. Ngọc Tiên Hằng gặp triệt để đánh bại Đái Mộc Bạch. Hắn mới có khe hở dò xét đấu hồn đài phía trên người khác chiến đấu. Cái này hơi đánh giá, hắn nhất thời nổi giận. Thạch Mặc, Áo Tư Lang ngay tại Diệp Linh Linh trị liệu phía dưới khôi phục. Bộ dáng của bọn hắn hù dọa Ngọc Thiên Hằng, hai người thế nhưng là trải qua trị liệu, nhưng vẫn là toàn thân vết máu, sắc mặt tái nhợt, nhìn thương thế kia cũng không nhẹ. Chứ bọn hắn, Thạch Ma cũng là hình dạng đáng sợ, chỉ là không có nghiêm trọng như vậy, còn có thể chiến đấu. Ngọc Thiên Hằng rất kinh hãi, đối phương thực lực thật là mạnh. Ngự Phong, toàn lực ứng phó. Bọn hắn duy nhất chiếm cứ ưu thế cũng là bị Mã Hồng Tuấn dây dưa Ngự Phong. Ngự Phong võ hồn phong linh điểu là có thể phi hành, nhưng Mã Hồng Tuấn đồng dạng là viễn trình công kích. Mã Hồng Tuấn bị truy có chút chật vật không chịu nổi, mắt thấy là phải bị cầm xuống, lại là Chu Trúc Thanh vọt tới, muốn hợp lực công kích Ngự Phong. Hiển nhiên Ngự Phong muốn phải nhanh chóng đánh bại hai người cũng không thể nào. Ngọc Thiên Hằng nổi giận, hắn toàn thân lôi điện chi lực trường, tản ra mãnh liệt uy thế. Trải qua liên tục chiến đấu, hắn hồn lực còn thừa không nhiều. Bất quá, hắn tin tưởng đối phương hồn lực càng ít. Đột nhiên, Ngọc Thiên Hằng nhào về phía cách hắn gần nhất Tiểu Vũ. Hắn đã nhìn ra, Tiểu Vũ tại còn lại trong mấy người thực lực yếu nhất. Hắn có nắm chắc một kích trọng thương đối phương. Lúc này, đường tam kết nối Tiểu Vũ Lam Ngân Thảo bị Thạch Gia huynh đệ cho cắt đứt. Song phương liên hệ còn chưa kịp khôi phục, Ngọc Thiên Hằng có thể sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Hắn như Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng, thi triển ra thứ hai hồn kỹ, Lôi Đình Vạn Quân. Quay quanh tại trung quanh thân thể vô số điện lưỡi, hóa thành lôi điện chi tất theo bốn phương tám hướng vây hướng Tiểu Vũ. Thiểm điện công kích có bao nhanh? Chỉ ít đường tam là phản ứng không kịp. Tiểu Vũ, cẩn thận. Đường tam trong lòng dâng lên tim đập nhanh cảm giác, hắn theo bản năng la lên. Tiểu Vũ năng lực ứng biến cũng rất nhanh, nàng tại Ngọc Thiên Hằng xuất thủ thời điểm thì đã phát hiện. Vừa mới, nàng và Chu Trúc Thành, Đường Tam cộng đồng vây công Thạch Ma. Chỗ vị trí có chút gần phía trước, khoảng cách Ngọc Thiên Hằng quá gần. Chẳng ai ngờ rằng Đái Mộc Bạch đột nhiên bại xuống dưới, để Ngọc Thiên Hằng không có đối thủ, cái này mới đối với nàng xuất thủ. Tiểu Vũ lập tức thi triển ra thứ ba hồn kỹ thuần gì, lướt ngang 5 mét. Nhưng lôi điện chi thế như giỏi trong xương, mà lại phạm vi công kích rất lớn, Tiểu Vũ không có đào thoát. Kinh khủng điện lưu lập tức để Tiểu Vũ lâm vào cứng ngắc. Ngay sau đó Ngọc Thiên Hằng long tí đập vào Tiểu Vũ trên bờ bay. Ầm. Tiểu Vũ bị đập bay. Nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh trên không trung xoay chuyển, huyết hoa đang tung bay. Ô! Tiểu Vũ hét thảm một tiếng, hướng về trên mặt đất ngã đi. Đường Tam sợ đến vỡ mật, cũng không còn cách nào giữ vững tỉnh táo. Hắn nhanh chóng thi triển ra Lam Ngân Thảo, quấn quanh ở Tiểu Vũ bên hông, để cho nàng nhẹ nhàng rơi xuống đất. Sau đó đặt ở chữ Vinh Vinh cùng Áo Tư Tạp trước mặt, làm cho các nàng giúp đỡ cứu trợ. Tiểu Vũ vai trái, cánh tay trái hoàn toàn gục xuống, máu tươi nhuộm đỏ nửa người. Tình huống như vậy, Đường Tam chỉ nhìn thoáng qua, thì đoán được là nghiêm trọng gãy xương, cần tại an tĩnh hoàn cảnh phía dưới chính cốt mới được. Nhưng bây giờ ngay tại đấu hồn, cái nào tới kịp trị liệu, chỉ có thể chờ đợi sau khi chiến đấu lại chính cốt. Hiện tại, hắn muốn báo thủ. Tiểu Vũ thụ thương, toàn trường hốt hoảng. Đường Tam muốn bạo đi. Lên đài trước đó, đại sư nói cho hắn biết không thể sử dụng ám khí. Không thể dùng ám khí. Không có việc gì, hắn còn có độc. Đường Tam hai mắt bạo phát ra nhàn nhạt hồng quang, yêu hận hồng quang. Hắn hai tay biến thành huyền ngọc sắc, chân đạp quỷ ảnh mê tung bộ hướng về Ngọc Thiên Hằng mà tới. A. Ngọc Thiên Hằng khinh thường cười một tiếng. Sử Lai Khắc chiến đội tối cường chiến lực Đái Mộc Bạch đã mất đi chiến lực, Tiểu Vũ thụ thương. Đường Tam làm khống chế hệ hồn sư cho dù xông lại lại có thể thế nào? Hắn trên thân lôi điện chi lực mãnh liệt, là nên kết thúc. Ngọc Thiên Hằng cánh tay phải bành trướng, cả cánh tay bao trùm đầy vảy màu xanh lam, tay cũng biến thành móng vuốt, cánh tay trở thành long thí. Ngọc Thiên Hằng đón phía trên Đường Tam, long trên cánh tay điện mất sấm sét, hắn tin tưởng Đường Tam chịu không được hắn long thí. Đường Tam tốc độ rất nhanh, tựa hồ là bởi vì Tiểu Vũ thụ thương, liều lĩnh muốn cùng Ngọc Thiên Hằng liều mạng. Ngọc Thiên Hằng cũng cho rằng như thế. Nhưng ngay tại song phương sắp thời điểm đụng chạm, một đạo thân ảnh ngăn tại Đường Tam trước mặt. Long thí nếu như nện xuống lời nói, đạo này thân ảnh, cho dù không bị đập chết cũng muốn trọng thương. Đạo này thân ảnh, Ngọc Thiên Hằng cẩn thận phân biệt lại là Thạch Ma. Thạch Ma trên thân bị Lam Ngân Thảo chăm chú quấn quanh, cực kỳ nguy cấp thời khắc, bị Đường Tam kéo xuống trước mặt, xem như tấm khiên thịt người. Đường Tam là giận đến cực hạn, nhưng hắn biết rõ không thi triển Hạo Thiên chủ y, không thi triển ra các thần nô những thứ này ám khí. Muốn thắng qua Ngọc Thiên Hằng, nhất định phải có kế mưu. Bởi vậy hắn âm hiểm phát động ký sinh tại Thạch Ma trên thân thứ hai hồn kỹ, lấy này đến ngăn cản Ngọc Thiên Hằng. Ngọc Thiên Hằng mắt thấy Thạch Ma xuất hiện tại trước mặt, còn có Thạch Ma trên thân Lam Ngân Thảo, nhất thời giận dữ. Vô sỉ! Hắn giận mắng một tiếng, sau đó liều mạng thúc giục thể nội hồn lực, cưỡng ép cải biến Long Tý phương hướng. Đường Tam chờ đợi cũng là giờ khắc này, hắn lập tức đem Thạch Mặc nhét vào bên cạnh, sau đó đệ nhất hồn hoàn lập lòe, vài gốc Lam Ngân Thảo theo trong tay bắn ra, cuốn quanh hướng về phía Ngọc Thiên Hằng. Đường Tam trong mắt lóe ra không tình cảm chút nào băng lãnh. Dám đả thương Tiểu Vũ, nhất định phải để ngươi trả giá đắt. Hắn hồn lực cũng không nhiều, nhưng đệ nhất hồn kỹ vẫn là có thể thi triển. Những thứ này Lam Ngân Thảo nhìn như đệ nhất hồn kỹ phổ thông quấn quanh Lam Ngân Thảo, nhưng Lam Ngân Thảo gai nhọn phía trên là nhân diện ma chu kịch độc. Hấp thu thứ ba hồn hoàn lúc, hắn bị Tiểu Vũ cứu trở về sau, thì thu lấy nhân diện ma chu trên thân kịch độc, dùng để chế ám khí. Lúc này vừa vặn dùng được, mà lại hắn Lam Ngân Thảo phía trên bản liền mang theo tê liệt, hệ thần kinh kịch liệt đau nhức, ăn mòn tam đại độc tố. Cho dù Ngọc Tiên Hằng trúng độc, ai cũng không nói ra không phải là hắn, đây là hắn bình thường hồn kỹ. Độc cùng ám khí mới là hắn lớn nhất dựa vào. Lam Ngân Thảo đánh tới, Ngọc Thiên Hằng đã dùng hết lực lượng mới thay đổi Long Tý phương hướng, đang ở vào lực cũ vừa đi, lực mới chưa sinh giai đoạn, bị trói vừa vặn. Nhưng hắn căn bản cũng không có để ý vừa mới hắn cũng bị Đường Tam Lam Ngân Thảo công kích qua. Lôi điện chi lực mãnh liệt phía dưới, những thứ này Lam Ngân Thảo đều sẽ trở thành một mịn. Lần này cũng sẽ là dạng này. Chỉ là Lam Ngân Thảo một lên thân, Ngọc Thiên Hằng cũng cảm giác được không đúng. Thân bên trên truyền đến đau đớn kịch liệt cùng ăn mòn cảm giác. Một cỗ tử khí ở trên người nổi lên, trên thân bị Lam Ngân Thảo đầu trô ở bắt đầu sưng to lên. Đây tuyệt đối là kịch độc, chẳng lẽ là lá bài tẩy của đối phương? Cho đến lúc này, Ngọc Thiên Hằng đều không có lo lắng chính mình sinh tử. Lôi điện chi lực đồng dạng là độc khắc tinh, chỉ cần hắn thể nội lôi điện bạo phát, nhất định có thể thanh trừ hết những thứ này độc. Cách đó không xa, Đường Tam trên thân xuất hiện một đạo tăng phúc, quang mang lấp lóe, để hắn khí thế lại thịnh. Chữ Vinh Vinh tăng phúc đến. Chữ Vinh Vinh tại đấu hồn đài phía sau nhất, phát hiện chiến đấu tình thế không ổn, đái một bạch thụ thương, Tiểu Vũ thụ thương, cũng chỉ có thể dựa vào Đường Tam. Chương 138, Ngọc Thiên Hằng chết rồi. Cái này chương 138, Ngọc Thiên Hằng chết rồi, cái này bởi vậy chữ Vinh Vinh đem còn thừa không nhiều hồn lực, toàn dùng được. Muốn thi triển hồn lực tăng phúc cho Đường Tam. Nàng phán đoán, Đường Tam khẳng định hồn lực không nhiều lắm, lúc này thời điểm cần nhất cũng là hồn lực tăng phúc. Cái này vừa thi triển, nàng cảm giác thể nội hồn lực như điều khiển cánh tay, rất tơ lụa. Đúng, cũng là tơ lụa. Để cho nàng rất thông thuận đem tác dụng tăng cường thi triển đến lớn nhất. Chữ Vinh Vinh chỉ cảm thấy là mình mỗi ngày đoán luyện phân tâm khống chế, có đột phá, lấy ít nhất hồn lực phát huy ra lớn nhất hiệu quả. Chu Vong Thúc Phượng. Đường Tam có chút kỳ quái, chữ Vinh Vinh tăng phúc chi lực làm sao như thế cường? Chẳng lẽ là từ bỏ đối với cái khác người tăng phúc, chỉ tăng phúc ta một người? Hẳn là dạng này. Hắn thể nội Huyền Thiên công nội lực khôi phục nhanh chóng, lập tức thả ra thứ ba hồn kỹ Chu Vong Thúc Phược. Lần nữa đem Ngọc Thiên Hằng bao phủ cực kỳ chặt chẽ. Chu Vong Thúc Phược đến từ nhân diện Ma Châu thứ ba hồn kỹ, rất cứng cỏi. Lại dẫn Đường Tam thả ra độc. Ngọc Thiên Hằng bị trói về sau, chỉ cảm thấy hồn lực đang nhanh chóng sói mòn. Nhưng hắn cũng không phải người nhà thua. Theo không ngừng có Diệp Linh Linh màu trắng trị liệu ánh sáng rơi vào trên người. Ngọc Thiên Hằng lấy cường ngạnh ý chí, điều động lên toàn thân hồn lực, biến thành lôi điện chi lực. Ngọc Thiên Hằng nên đón sau cùng bạo phát. Quanh thân Lam Ngân Thảo cuốn quanh, mạng nện toàn bộ vỡ nát. Đồng thời hắn nhảy lên một cái, Long Tý đột nhiên đánh vào Đường Tam trên thân. Đường Tam chấn kinh. Hắn không nghĩ tới Ngọc Thiên Hằng bạo phát lực mạnh như vậy, thân chúng nhân diện ma chu kịch độc còn có thể vỡ nát hắn Chu Vong Thúc Phượng. Đồng thời công kích ra mạnh hơn lôi điện chi lực. Phốc phốc. Ngọc Thiên Hằng toàn lực nhất kích, để Đường Tam không ngừng phun huyết. Hắn thể nội Huyền Thiên công không ngừng vận chuyển, thân thể tại đấu hồn đài phía trên đi ra quỷ dị tốc độ, không ngừng tan mất Ngọc Thiên Hằng công kích. Độc Cô Nhạn gặp Ngọc Thiên Hằng đại phát thần uy, đánh bay Đường Tam, nhất thời đại hỉ đang chuẩn bị phối hợp Ngọc Thiên Hằng kết thúc chiến đấu. Nhưng sau một khắc, nàng liền phát hiện không đúng. Ngọc Thiên Hằng vậy mà vô lực ngã trên mặt đất, trên thân sưng lên rất khủng bố. Trên mặt hắn cũng hiện ra tử quang, là dấu hiệu trúng độc, mà lại rất nghiêm trọng. Diệp Linh Linh, Áo Tư La, Ngự Phong đều khẩn trương nhìn về phía Ngọc Thiên Hằng, Ngọc Thiên Hằng thương thế tựa hồ có mất mạng khả năng. Chúng ta nhận thua. Dưới đại quan chiến Tần Minh kinh nghiệm phong phú, lập tức liền phát hiện Ngọc Thiên Hằng không đúng. Tiếp tục đánh xuống, Ngọc Thiên Hằng rất có thể chết đi. Hắn trong lòng đối Đường Tam rất bất mãn, sao có thể hạ tử thủ? Hắn lên đài trước đó thế nhưng là bàn giao Ngọc Thiên Hằng chờ người không thể hạ sát thủ. Bởi vậy Ngọc Thiên Hằng mặc dù trọng thương đái một bạch làm trọng thương Tiểu Vũ, nhưng những thương thế này đều không nguy hiểm đến tính mạng. Mà Ngọc Thiên Hằng trúng độc lại là chí mạng. Đường Tam ánh mắt lãnh khốc, hắn nghe được Tần Minh thanh âm. nhưng hắn đối tiểu vũ thụ thương nộ hỏa còn không có hoàn toàn lắng lại. Trong lòng cực hận Ngọc Thiên Hằng, hận không thể hắn ăn nhiều một hồi khổ, hiện tại hoàn toàn không có vì Ngọc Thiên Hằng giải độc ý tứ. Đường Tam đưa tay chỉ hướng Diệp Linh Linh, cho tiểu vũ trị liệu. Trong mắt của hắn lấp lóe lệ khí, trong lòng chỉ có tiểu vũ, cái khác đều muốn về sau thả. Diệp Lanh Lanh trong tay phải là màu hồng phấn cựu tâm hải đường hoa, từng sợi màu trắng trị liệu cánh hoa chính rơi vào Ngọc Thiên Hằng trên thân. Chỉ là những này quang mang đối Ngọc Thiên Hằng trên thân độc cũng không có làm dịu. Trước vì đội trưởng của chúng ta trị liệu, hắn có sinh mệnh nguy hiểm. Diệp Linh Linh vội vàng nói. Ngự Phong, Thạch Ma, Độc Cô Nhạn đều vây ở Ngọc Thiên Hằng bên người, tam tức nhìn Đường Tam. Tiểu Tam, trước cho Ngọc Thiên Hằng giải độc. Lúc này, đại sư cũng đi tới đấu hồn đài bên cạnh. Ngọc Thiên Hằng thế nhưng là hắn chất tử, huống chi chúng độc sát thực rất nghiêm trọng. Hắn hơi nghi hoặc một chút, Tiểu Tam võ hồn tuy nhiên có cái này ba loại độc tố, nhưng cũng không có như vậy chí mệnh, Thiên Hằng làm sao lại chúng độc nghiêm trọng như vậy? Ngọc Thiên Hằng thân thể lại co rút hai lần, tựa hồ tại nhận thụ lấy thống khổ to lớn. Mà đúng lúc này, Độc Cô Nhạn thể nội đan châu lại rất nhỏ xoáy dạo qua một vòng, chỉ là không có bất kỳ người nào phát hiện. Vâng. Đấu hồn đài phía trên một tiếng vang trầm. Một đạo lôi điện một dạng thân ảnh rơi vào đấu hồn đài phía trên. Ngọc La miệng hai mắt phun ra tức giận điện quang. Lập tức giải độc, nếu là hắn ra chuyện, ta muốn ngươi chôn cùng. Hắn âm thanh chấn toàn bộ đại đấu hồn trường, hiển nhiên là thật sự nổi giận. Ngọc Tiểu Cương cọ sát một chút, nhảy lên đấu hồn đài. Nhị thúc, không nên kích động, Tiểu Tam, còn đứng ngây đó làm gì, tranh thủ thời gian cho Thiên Hằng giải độc. Ngọc Tiểu Cương trách mắng. Đường Tam bị đột nhiên xuất hiện Ngọc La miệng cho làm ngộng, hắn mắt lộ sát khí, thậm chí muốn liều lĩnh phản kích. Nhưng nghe đến Ngọc Tiểu Cương, mới phản ứng lại, nộ hỏa cũng dần dần lắng lại. Trong tay hắn Lam Ngân Thảo bay ra, lập tức cuốn lên Ngọc Thiên Hằng. Lam Ngân Thảo phía trên gai nhọn thăm dò vào Ngọc Thiên Hằng cánh tay, muốn hấp thu hết độc tố trong cơ thể của hắn. Nhưng lúc này Đường Tam mới kinh khủng phát hiện, độc tố đã tiến nhập Ngọc Thiên Hằng tâm mạch, triệt để dung nhập Ngọc Thiên Hằng trái tim, huyết mạch, toàn thân. Ngọc Thiên Hằng khí tức vô cùng yếu ớt, lập tức sẽ tử vong. Đường Tam sắc mặt đại biến, không có khả năng, hắn lôi điện đối độc có sức chống cự, tại sao có thể như vậy? Hắn hoảng rồi. Ngọc Thiên Hằng là Lam Điện Bá Vương Long gia tộc dòng chính, bên người còn có một cái Lam Thiên Bá Vương Long gia tộc cường giả. Muốn là đối phương chết ở chỗ này, việc này nhưng lớn lắm. Hắn chỉ là nghĩ để Ngọc Thiên Hằng chịu đau khổ, thật không nghĩ làm cho đối phương chết. Độc Cô tộc trưởng, còn thỉnh ra tay cứu trị Thiên Hằng. Ngọc Lam miệng nhìn Đường Tam dáng vẻ, cái nào vẫn không rõ Đường Tam cứu không được. Hắn cũng không đoái hoài tới truy cứu Đường Tam trách nhiệm, lập tức cầu viện tại Độc Cô thạc. Hắn lập tức đem Đường Tam quăng tới, sau đó đỡ lấy Ngọc Thiên Hằng, liền phải đem thể nội lôi điện chi lực chuyển vào Ngọc Thiên Hằng thể nội đến kháng độc tố. Bất quá sau một khắc hắn thì ngây ngẩn cả người. Ngọc Thiên Hằng triệt để đã mất đi khí tức, Độc Cô thạc đã theo gian phòng bên trong lao xuống, nhưng người còn chưa tới, Ngọc Thiên Hằng trước chết rồi, cứu đều không cần cứu được. Ngọc Thiên Hằng trên thân sưng lên địa phương còn tại hư thối, trong chớp mắt đã không thành nhân dạng. Một cỗ nồng đậm mùi tanh hôi truyền khắp toàn bộ lôi đài. Ngọc Thiên Hằng chết. Tất cả mọi người ngộp. Gian phòng bên trong sáu phương thế lực người, nguyên bản còn đang xem kịch, nhìn một chút mới phát hiện sự tình lớn. Thiên Đấu Hoàng gia học viện đội viên còn có Tần Minh đều ngây ngẩn cả người. Ngọc Tiểu Cương, Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực cũng ngây ngẩn cả người. Chữ Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh, Mã Hồng Tuấn, Áo Tư Tạp đồng dạng kinh hãi. Cái này Thiên Hằng. Ngọc La miệng bắp thịt trên mặt đều đang run rẩy, gia tộc lớn nhất Thiên Phú Thiên Tài vậy mà ở trước mặt hắn chết rồi. Hắn có thể tại sao cùng đại ca bàn giao? Ta muốn ngươi chết. Ngọc La miệng thanh âm có chút khàn khàn, hắn đứng lên. Nhị thúc, không thể. Ngọc tộc trưởng, đây là đấu hồn đài, một cái hồn sư tử tại đấu hồn đài phía trên là hắn vinh diệu. Bất kỳ thế lực nào cũng không thể bởi vì đấu hồn đài phía trên sinh tử mà tiến hành trả thù. Đây là các đại gia tộc ngầm thừa nhận quy tắc, cũng là sở hữu hồn sư đều muốn tuân thủ quy tắc. Phất Lan Đức ngốc trệ một chút, nhưng nhìn lấy Ngọc La miệng động tác, nhất thời phản ứng lại. Hắn tiến về phía trước một bước, chặn Đường Tam, thanh âm trầm thấp. Hắn không thể không ra tay bảo hộ Đường Tam. Chương 139, Đường Hạo, một đầu phế long mà thôi. Chương 139, Đường Hạo, một đầu phế long mà thôi. Đường Tam thân phận quá đặc thù, cùng lắm là bị Ngọc La miệng cho đánh thành trọng thương. Phất Lan Đức trong lòng suối quậy nghĩ đến, hắn tâm lý không khỏi đoán trách Đường Tam. Vừa mới Tần Minh đều nhận thua, bất kể nói thế nào cũng muốn trước tiên cho Ngọc Thiên Hằng giải độc. Kết quả Đường Tam vẫn không bỏ qua, chỉ Diệp Linh Linh, để cho nàng trước cho Tiểu Vũ trị thương. Tiểu Vũ là gãy cánh tay, căn bản không nguy hiểm cho sinh mệnh. Ngọc Thiên Hằng thế nhưng là trúng độc, là nguy hiểm cho sinh mệnh, chậm trễ mỗi một giây đều có thể tạo thành sinh tử. Tiểu Tam quá vọng động rồi, Tiểu Vũ cũng là nhược điểm của hắn. Phất Lan Đức than thở. Ngọc Thiên Hằng thân tử, Đường Tam lúc này thời điểm cũng thanh tỉnh lại. Hắn hơi khẽ cúi đầu, ánh mắt u ám, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Tại bên cạnh hắn là Ngọc Tiểu Cương. Ngọc Tiểu Cương đến bây giờ đều không thể tin được đây là thực sự. Cháu trai bị đệ tử giết đi. Ngọc Tiểu Cương nội tâm tràn đầy cắt đứt cùng thống khổ. Ngọc Thiên Hằng khi còn bé cùng hắn rất thân cận, hắn ôm qua khi còn bé Ngọc Thiên Hằng, bồi Ngọc Thiên Hằng chơi đùa qua có thể nói là nhìn lấy Ngọc Thiên Hằng lớn lên. Đó là trong gia tộc hiếm thấy nhất đoạn ôn nhu thời gian. Chỉ trước mắt, hắn rời khỏi gia tộc thật nhiều năm, Ngọc Thiên Hằng trở thành gia tộc ký thác kỳ vọng thiên tài. Chính hắn cũng nhận lấy Đường Tam vì đệ tử, muốn bồi dưỡng lên Đường Tam danh chấn thiên hạ. Lần này đấu hồn, hắn một mặt là muốn cho gia tộc chứng minh ánh mắt của mình, chính mình thực lực. Một phương diện khác cũng là nghĩ cho Ngọc Thiên Hằng một số áp lực. Kết quả làm sao lại thành dạng này? Ngọc Tiểu Cương tim như bị dao cắt. Một cái là hắn xem như nhi tử cháu trai, một cái là hắn xem như nhi tử đệ tử. Hắn chỉ cảm thấy quá tàn khốc, lão thiên đối với hắn quá tàn khốc. Ngọc Tiểu Cương hít sâu một hơi, ánh mắt biến đến kiên định. Cháu trai đã chết, đệ tử quyết không thể lại có sự tình. Vô luận như thế nào, hắn nhất định muốn ngăn cản Ngọc La Miện. Ngọc La Miện nhìn về phía Ngọc Tiểu Cương cùng Phất Lan Đức, ánh mắt của hắn biến đến lăng lệ, con ngươi biến thành màu lam, phản phất là lôi điện ngưng tụ thể. Mặc dù hắn còn không có xuất thủ, nhưng không khí chung quanh đều có lôi điện khí tức. Ngọc Tiểu Cương, ngươi muốn ngăn ta? Nhị thúc, Tiểu Tam hồn kỹ là có độc, nhưng độc tuyệt không có mạnh đến có thể hạ độc chết thiên hàng trình độ, ở trong đó tất có ẩn tình. Ngọc Tiểu Cương thống khổ nói. A. Ngọc La Miện bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, một đạo điện quang thoát thể mà ra, đánh vào Ngọc Tiểu Cương trên thân. Giống như thực chất điện quang đâm vào Ngọc Tiểu Quang trước ngực. Ngọc Tiểu Cương oa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể liên tiếp lui về phía sau, bị Phất Lan Nước đỡ lấy mới đứng vững thân thể. Ngươi làm ta là người mù? Không phải hắn độc, chẳng lẽ là thiên hàng chính mình chết? Ngọc La Miện tiến lên một bước, trong mắt lánh quang lấp lóe. Lúc này ai cũng ngăn không được hắn. Cái gì quy tắc? Đại đấu hồn trường đều là bọn hắn sáu phương thế lực, quy tắc cũng là bọn hắn chế định quy tắc. Đường Tam phải chết. Trung quanh lục đại gia tộc người đều đã tụ tập tới. Ngọc La Miện muốn đối Đường Tam xuất thủ, không ai dám ngăn trở, cũng không có lý do gì ngăn cản. Ngọc Thiên Hằng là Ngọc Nguyên chân cháu, là Lam Điện Bá Vương Long gia tộc lớn nhất dòng chính thiên tài hồn sư. Hắn chết, Ngọc La Miện nếu không trả thù trở về, Lam Điện Bá Vương Long gia tộc liền thành chê cười. Huống chi Đường Tam hành động sát thực có vấn đề. Hoàng đấu chiến đội nhận thua về sau, còn trì hoãn thời gian, không nguyện ý trị liệu. Bị Ngọc La Miện giết, cũng là chết chưa hết tội. Độc Cô Phong cũng đứng ở bên cạnh lôi đài một bên, trong lòng không có không gợn sóng. Ngọc Thiên Hằng cái chết hắn cũng chỉ là thông qua Độc Cô Nhạn thể nội đan châu tăng thêm một thành độc thôi. Hôm nay sau đó, Hạo Thiên Tông cùng Lam Điện Bá Vương Long gia tộc cửu đoán là quyết định. Thật sự là một trận hoàn mỹ đấu hồn. Đến đón lấy cần phải còn sẽ có Đường Hạo cứu tử tiết mục, Độc Cô Phong không kịp chờ đợi muốn nhìn Đường Hạo ra sân. Nhị thúc, không thể xuất thủ, Tiểu Tam thân phận của hắn đặc thù. Ngọc Tiểu Cương giãy rồi lấy, giống to. Ngọc La Miện sát tâm đã định, Ngọc Tiểu Cương cũng nhịn không được nữa, muốn đem Đường Tam thân phận nói ra. Lần trước Đường Tam bị tà hồn sư bắt đi, Hạo Thiên Miện hạ hấp thụ giáo huấn, khẳng định liền tại phụ cận trong bóng tối bảo hộ Đường Tam. Nhị thúc muốn là xuất thủ có thể không chiếm được lợi ích. Ngọc La Miện muốn bị chọc giận quá mà cười lên. Đường Tam có thể có thân phận gì? Một cái Lam Ngân Thảo võ hồn có thể có thân phận gì? Ngọc Nguyên Chấn cũng chỉ nói cho hắn, Ngọc Tiểu Cương xuất lĩnh một cái chiến đội, thu một người đệ tử, cái này chiến đội thực lực rất mạnh, đệ tử rất đặc thù. Cũng chưa nói cho hắn biết Đường Tam cụ thể thân phận. Ngọc La Miện thừa nhận Ngọc Tiểu Cương ánh mắt không tệ, chọn cái này khống chế hệ hồn sư đệ tử Đường Tam, Lam Ngân Thảo võ hồn có chỗ đặc thù. Nhưng hắn giết Ngọc Thiên Hằng nhất định phải trả giá đắt. Ngọc La Miện đã khinh thường tại tranh luận, cơn giận của hắn đã không nhịn được. Đột nhiên, một đạo lôi điện mũi tên bắn về phía Đường Tam, hắn muốn đem Đường Tam điện vì cho tàn. Đạo này lam sắc thiểm điện, tựa như xé rách hư không, nhìn cái kia như thế, chỉ cần hàng lâm đến Đường Tam trên thân, chỉ sợ Đường Tam lập tức sẽ trở thành cho tàn. Đường Tam toàn bộ thân thể đã độc lại. Tại Ngọc La Miện khí thế phía dưới, mảy may không thể động đậy. Vô luận là hắn dựa vào độc, còn là ám khí, hoặc là thứ hai võ hồn Hạo Thiên chủ ý, đều không ngoại lệ, đều không có động tĩnh. Hắn cùng Ngọc La Miện chênh lệch quá xa. Đường Tam trong mắt lộ ra tuyệt vọng, chẳng lẽ thì muốn chết như vậy? Tiểu Tam không thể chết. A. Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực hai người lập tức làm ra phản ứng, muốn ngăn tại Đường Tam trước mặt. Ngọc La Miện tốc độ bao nhanh, bọn hắn căn bản là không cách nào ngăn cản. Nhưng hai người thế nhưng là đều biết, Đường Hạo liền tại phụ cận, cũng là giả vờ giả vịt cũng muốn trang một trang. Độc Cô Phong nhắm một con mắt lại, trong lòng mặc niệm Đường Hạo hiện thân. Làm hắn mở mắt thời điểm, đấu hồn phía trên thêm một người, một cái ăn mặc không dám lấy lòng, tóc rối bời khôi ngô cao lớn trung niên nam tử. Một đầu phế long mà thôi, chỉ bằng ngươi cũng dám làm tổn thương ta nhi tử. Lan đi. Một đạo thanh âm trầm thấp truyền khắp toàn bộ đấu hồn trường. Thanh âm tựa như tại trong lòng của mỗi người nổ tung, tràn đầy bá khí, làm cho tất cả mọi người đều rung động run một cái. Đường Tam trước mặt cũng không thấy Đường Hạo có động tác gì, đã đem Ngọc La Miện phát ra thiểm điện cho tiếp nhận. Đường Hạo quả nhiên lấy lớn nhất trang tư thái, tại khẩn yếu nhất thời khắc xuất hiện. Đường Tam đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ ra vô cùng kinh hỉ. Ba ba. Đường Tam lệ nóng doanh trọng. Tại kề cận cái chết bồi hồi một trận, lại bị phụ thân cứu được, sống sót sau hai nạn, Đường Tam rất kích động. Ta phụ thân lại là một tên cường giả. Đường Tam chỉ cảm thấy quá khó mà tin nổi. Trước mắt nam tử hình dạng, có thể không phải liền là đã từng dạy hắn rèn sắt cái kia thiết tựa phụ thân sao? Tuy nhiên đã hơn 6 năm không có gặp, phụ thân dáng vẻ cũng thương lão một số, nhưng Đường Tam vẫn là liếc một chút nhận ra được. Một cái trong thôn nhỏ, một mực lấy rèn sắt mà sống, ngày ngày say rượu tiểu quỷ phụ thân lại là cái cường giả. Cái này khiến Đường Tam cảm giác hạnh phúc tới quá đột ngột. Hạo Thiên Miện hạ, Ngọc La Miện giật mình. Cho dù Đường Tam là ngươi nhi tử, cũng không thể tại đấu hồn đài dùng độc giết người. Ngọc La Miện lạnh giọng nói ra. Chương 140, Đường Tam cũng là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Chương 140, Đường Tam cũng là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Vừa mới Ngọc Tiểu Cương nói Đường Tam thân phận đặc thù, hắn còn đang suy nghĩ, lại thân phận đặc thù, đắc tội Lam Thiên Bá Vương Long gia tộc cũng chỉ có chết. Nhưng Đường Hạo xuất hiện, Ngọc La Miện cũng có chút động, một trái tim chìm vào đáy cốc. Xem ra là báo thù vô vọng. Đường Hạo xưng hô hắn phế long, thế nhưng là không chút khách khí. Hắn cao tuổi rồi, vẫn là hồn đấu la, cùng Đường Hạo so ra đúng là phế long. Ngọc La Miện còn thật sự không cách nào phản bác. Cái này là lần đầu tiên, Ngọc La Miện đối với mình tu luyện phía trên chậm chạp sinh ra thống hận. Nếu là hắn phong hào đấu la, Đường Hạo sao dám khinh thị như vậy hắn? Đấu hồn đài phía trên, sinh tử tứ mệnh, mỗi ngày đều muốn có vô số tử vong,
cũng không chỉ ngươi Lam Điện Bá Vương Long gia tộc người chết. Đường Hạo lạnh nhạt nói. Ngọc Lam Miện nhất thời sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nhưng hắn phản ứng cũng rất nhanh, lập tức nói, hôm nay tại chỗ cường giả đông đảo đều có thể chứng kiến. Đấu hồn đài, mỗi người dựa vào hồn kỹ, nhưng giao đấu kết thúc, Đường Tam biết rõ thiên hàng chúng độc, vẫn không kịp chữa trị, nhưng chính là cố ý muốn giết người. Cho dù các ngươi Hạo Thiên Tông thực lực cường đại, Hạo Thiên Miện hạ ngươi là đỉnh tiêm cường giả, cũng phải cho ta Lam Điện Bá Vương Long gia tộc một cái thuyết pháp. Thuyết pháp? Đường Hạo cười nhạt một tiếng, muốn thuyết pháp, để Ngọc Nguyên Trấn tới tìm ta đi. Tiểu Vũ thụ thương, nhi tử vì thích nổi giận, chỉ có thể nói Ngọc Thiên Hằng vận mệnh đã như vậy. Nếu là có người dám đả thương A Ngân, hắn Đường Hạo xuất thủ lại so với nhi tử càng nhanh. Huống chi nhi tử cũng bị Ngọc Thiên Hằng một kích cuối cùng thương tổn không nhẹ. Ngọc Thiên Hằng chết chỉ có thể nói rõ hắn đồ ăn. Tiểu Tam, ngươi mang Tiểu Vũ đi trị liệu đi. Đường Hạo nói xong cũng không quản Ngọc Lam miệng phản ứng, trực tiếp đối Đường Tam nói ra. Đường Tam đã sớm đã đợi không kịp. Ngọc Thiên Hằng trước khi chết phản kích, hắn cũng thụ thương, có điều hắn tâm hệ vẫn là tiểu múa, chỉ có trước chữa khỏi Tiểu Vũ, hắn có thể an tâm. Đại sư, Không Viện trưởng, Triệu lão sư, các ngươi dạy bảo Tiểu Tam, tận tâm tận lực, Đường Mô đa tạ. Về sau còn nhìn các ngươi tiếp tục chỉ đạo hắn trưởng thành. Đường Hạo lại đối Ngọc Tiểu Cương cùng Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực biểu thị lấy cảm tạ. Vừa mới ba người phản ứng, Đường Hạo rất hài lòng. Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực đều là đại hỉ, Ngọc Tiểu Cương nhẹ gật đầu, trong lòng đắng chát. Nhị thúc, Tiểu Tam tuyệt không phải cố ý, việc này ta sẽ hướng phụ thân giải thích. Ngọc Tiểu Cương bất đắc dĩ hướng Ngọc La Miện nói. Hừ. Ngọc La Miện hừ lạnh một tiếng, không để ý tí nào Ngọc Tiểu Cương, đi thẳng đấu hồn đài. Cái khác các phương thế lực hướng Đường Hạo ra hiệu về sau cũng đều chậm rãi thối lui ra khỏi đấu hồn đài. Đường Hạo xuất hiện làm cho tất cả mọi người chấn kinh, Đường Tam lại là Đường Hạo nhi tử. Là thật để người không nghĩ tới. Bất quá cái này cũng có thể giải thích Đường Tam thiên tài, Hạo Thiên Đấu La nhi tử làm sao có thể không thiên tài. Lấy Lam Ngân Thảo võ hồn tu luyện thành tuyệt hảo khống chế hệ hồn sư, càng là sử lai khắc chiến đội hệ tâm, về sau Hạo Thiên Tông lại muốn xuất hiện một cái cường giả. Tất cả mọi người cảm thán Hạo Thiên Tông tiềm lực quá lớn, một đời càng mạnh hơn một đời. Mà lại, bọn hắn đã bén nhạy phát giác được, Ngọc Thiên Hằng cái chết tuyệt đối là một kiện cải biến đại lục thế cục đại sự. Lam Điện Bá Vương Long gia tộc đem bởi vì chuyện này cùng Hạo Thiên Tông kết xuống cửu án. Thượng Tam Tông nguyên bản còn duy trì quan hệ mật thiết, có thể hay không vì vậy mà phân liệt. Đây đều là chúng người quan tâm sự tình, bọn hắn không kịp chờ đợi muốn thương nghị một phen. Trở lại gian phòng, Ngọc La Miện đã mang theo tứ nguyên tố liên minh người rời đi, chỉ còn lại có cái khác ngũ phương thế lực. Tượng Giáp Tông bị diệt, nguyên lai ngũ nguyên tố liên minh cũng biến thành tứ nguyên tố liên minh. Còn thừa năm phương, Qua gia, Độc Cô gia tộc, Chu gia, Bạch Hổ Tông, Thánh Long Tông người vào chỗ về sau, trong lúc nhất thời, lại không người mở miệng. Cũng không biết bắt đầu nói từ đâu. Hôm nay chuyện phát sinh quá rung động. Một tiếng kéo kẹt, cửa bao xương bị đẩy ra, một vị người mặc đại đấu hồn trường đồng phục trang sức nam tử đi đến. Độc Cô Phong đối người này có ấn tượng, là phụ trách đổ đấu một vị chủ quản, tính Ngao. Ngao chủ quản vừa tiến đến, tất cả mọi người nhìn về phía hắn, để hắn sinh ra áp lực lớn lao. Hắn nhìn chung quanh một vòng nói, đổ đấu kết quả đã ra tới, sáu phương ám chú, bên thắng vì tứ nguyên tố liên minh cùng Độc Cô gia tộc. Bên thua đặt cược, chung bốn thành đại đấu hồn trường lợi ích đem chia đều cho tứ nguyên tố liên minh cùng Độc Cô gia tộc. Nói xong, hắn lập tức thối lui ra khỏi gian phòng. Lần này, trong gian phòng mọi người sắc mặt càng thêm quái dị. Đổ đấu tự nhiên có thua có thắng. Thắng thua kết quả tại Tần Minh nhận thua một khắc này đã xác định. Độc Cô gia tộc đặt cược sử lai khắc chiến đội thắng, kiếm một món hời, để bọn hắn lau mắt mà nhìn. Nhưng Ngọc La Miện cũng đặt cược sử lai khắc chiến đội thắng, thì để cho bọn họ nhìn không hiểu. Ngọc La Miện vậy mà không có áp chính mình gia tộc thiên tài Ngọc Thiên Hằng thắng, ngược lại để ép đối thủ. Mà trận này đổ đấu lại là Ngọc La Miện đề xuất. Cái kia Ngọc La Miện tại trước khi chiến đấu khẳng định liền biết sử lai khắc chiến đội có chỗ đặc thù, muốn hô cái khác gia tộc một thanh. Kết quả đúng là cái bẫy, nhưng đại giới là tổn thất một cái thiên tài hồn sư. Trên thực tế, Ngọc La Miện theo đại ca hắn Ngọc Nguyên Chấn từ nơi nào biết sử lai khắc chiến đội lĩnh đội là Ngọc Tiểu Cương, tại Ngọc Tiểu Cương bồi dưỡng dưới, chiến đội thực lực rất mạnh. Hắn mới muốn đánh bạc một chút. Thua cuộc đối Lam Điện Bá Vương Long gia tộc tới nói, tổn thất cũng không lớn. Cứ thắng, đây chính là có thể kiếm lợi một thanh lớn. Ngọc La Miện lâu dài đem ý nghĩ đặt ở kinh doanh gia tộc và tứ nguyên tố liên minh phía trên, giỏi về tính kế. Lần này tỷ lệ đặt cược rất cao. Hắn không kịp chờ đợi đánh bật lên, chỉ là kết quả có chút tàn khốc. Phụ thân, Vinh Vinh không có khiến ta thất vọng, vừa tới tác thắc thành thời điểm, ta cùng Vinh Vinh gặp mặt một lần, hắn nói với ta sử lai khắc chiến đội đội viên đều là thiên tài. Đoàn đội phối hợp càng là nhất tuyệt. Nghe nàng, còn thật thắng. Độc Cô Phong trong mắt có chút kinh hỉ, tựa hồ đem đặt cược sử lai khắc chiến đội lý do giao cho chữ Vinh Vinh. Lời vừa nói ra, cái khác mấy đại gia tộc đều là giật mình. Chắc không được Độc Cô gia tộc sẽ đặt cược sử lai khắc chiến đội. Qua Long càng là ý vị thâm trường cười cười, chữ tông chủ đều ngầm cho phép, hiện chất ngươi có thể cần phải nắm chắc a. Luôn luôn nghiêm túc thiên đấu đế quốc quân vương nguyên soái vậy mà mở lên trò đùa. Độc Cô Phong khiêm tốn cười cười. Hắn nói ra một hợp lý, đặt cược sử lai khắc chiến đội lý do là có nguyên nhân. Độc Cô gia tộc cho người ấn tượng cũng không tốt, mà Ngọc Thiên Hằng lại là chúng độc mà chết. Hiện tại không có người nghĩ đến Độc Cô gia tộc, nhưng sau đó tỉnh táo lại, khó tránh khỏi sẽ có người ác ý suy đoán là Độc Cô gia tộc đặt cược sử lai khắc chiến đội vì lợi ích mà thao túng trận này đấu hồn, âm thầm hạ độc để Ngọc Thiên Hằng thân tử. Bởi vậy, Độc Cô gia tộc động cơ gây án nhất định phải bỏ đi, đồng thời muốn đem Đường Tam hạ độc sự thật cho định chết rồi. Lại một lát sau, lão xà đi đến, hắn thần tình nghiêm túc nói, đấu hồn đài phía trên độc đã bị thanh lý đến buồn ngọc bên trong, đi qua chúng ta phân biệt. đến từ hồn thú nhân diện ma chu chi độc, vô cùng khốc liệt, cái này đấu hồn đài gần đây đã không cách nào sử dụng. Độc Cô Phong rất hài lòng. Có bước cuối cùng này thanh lý độc tố, Đường Tam cũng là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Ai bảo hắn thứ ba hồn hoàn thì bắt nguồn từ nhân diện ma chu đâu? Chương 141, Đường Tam, ta thật không muốn giết hắn. Chương 141, Đường Tam, ta thật không muốn giết hắn. Đấu hồn đài. Ngao chủ quản mang theo đấu hồn trưởng công tác nhân viên, chính tại thanh lý đấu hồn đài. Ngọc Tiểu Cương cũng tại, hắn nhìn trước mắt một cái bồn ngọc, hắn bên trong chính là bộ phận độc tố. Cháu trai bị Đường Tam độc hạ độc chết. Ngọc Tiểu Cương không tin. Đường Tam ba cái hồn kỹ hắn không thể quen thuộc hơn được. Có độc, nhưng độc tính cũng không mạnh, lấy cháu trai lôi điện chi lực đối độc tố khắc chế, căn bản không có khả năng hạ độc chết Ngọc Thiên Hằng. Nhưng sự thật thắng qua hùng biện. Nhân diện ma chu kịch độc gần ngay trước mắt, thật chẳng lẽ là Tiểu Tam? Đại đấu hồn trường một chỗ trong phòng nghỉ. Tiểu Vũ đi qua trị liệu, cánh tay đã tiến hành chính cốt, chính dựa vào Đường Tam khôi phục thể lực. Trên ghế salon bên cạnh nằm Đái Mộc Bạch, Đái Mộc Bạch thể nội bích lân tử độc cũng bị độc cô nhận giải, sắc mặt còn có chút tái nhợt, nhưng thương thế đã không có chuyển biến xấu mạo hiểm. Chữ Minh Linh, Chu Trúc Thanh đều đứng ở bên cạnh, tựa hồ còn đang suy nghĩ lấy chiến đấu mới vừa rồi. Chỉ còn lại có Mã Hồng Tuấn, áo tư tạp một mặt kinh thán. Tam ca, ngươi giấu giếm thật sâu a, Hạo Thiên Miện Hạ lại là người phụ thân. Cái kia không ai bị nổi Ngọc Lam Miện, ban đầu vốn còn muốn xuất thủ, Hạo Thiên Miện Hạ vừa xuất hiện, hắn lập tức liền sợ. Mã Hồng Tuấn khoa trương than thở. Đường Tam kỳ thật cùng Mã Hồng Tuấn một dạng chân kinh, ta cùng phụ thân từ nhỏ sống ở Đặc Đinh Thành bên ngoài Thánh Hồn thôn, phụ thân là trong thôn duy nhất thiết tượng, ta đều không nghĩ tới ta phụ thân là Hạo Thiên Đấu La. Đường Tam bất đắc dĩ nói, không thể nào, Hạo Thiên Miện Hạ quả nhiên không hổ là phong hào đấu la, liền bồi dưỡng nhi tử đều như thế đặc biệt. Tiểu Tam, ngươi muốn là sớm sớm biết phụ thân là phong hào đấu la, nói không chừng tu luyện còn không có cố gắng như vậy đâu. Tiểu Mã, ngươi nói ta có phải hay không cũng có một cái phong hào đấu la phụ thân? Áo Tư Tạp đột nhiên nói tiếp, hắn là Phất Lan nước thu dưỡng cô nhi, gặp bầu không khí có chút nặng nề, mở lên trò đùa. Có lẽ phụ thân là có cái gì nỗi niềm khó nói. Đường Tam lắc đầu, hắn không cảm thấy Đường Hạo là vì bồi dưỡng hắn mới làm như thế. Đường Hạo một mực say rượu trắng trường, cái kia tuyệt đối không phải giả vờ đi ra. Một cái nắm giữ cường hãn thực lực người, lại như thế trắng trường, tuyệt đối là nhận lấy to lớn đả kích mới có thể như vậy. Chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh đều lộ ra vẻ tò mò. Đối với Đường Hạo đã từng chuyện phát sinh, bọn hắn thế nhưng là rõ ràng. Cùng võ hồn điện phát sinh xung đột về sau, Đường Hạo liền không biết tung tích, không nghĩ tới dấu ở một cái trong thôn nhỏ. Liên Nhi Tử cũng không biết hắn thân phận. Lần này nếu như không phải Đường Tam gặp phải nguy hiểm, Đường Hạo cũng sẽ không hiện thân. Tiểu Lão, ngươi có hay không một cái ẩn tàng phong hào đấu la phụ thân ta không biết, nhưng ngươi nhất định sẽ có một cái phong hào đấu la huynh đệ. Ta quyết định, về sau Hạo Thiên Miện Hạ thì là thần tượng của ta, ta cũng muốn giống Miện Hạ một dạng trở thành phong hào đấu la, vô luận đi đến nơi nào đều ủy trấn thiên hạ. Mã Hồng Tuấn ngửa đầu, kiêu ngạo nói, người đi mà nằm mơ hả? Thì ngươi, còn phong hào đấu la? Áo Tư Tạp khinh thường đả kích lấy hắn. Tiểu Lão, ngươi đã quên vừa mới đấu hồn thời điểm, cái kia phong linh điểu hồn sư dùng xí nhận công kích ngươi cùng Đinh Đinh thời điểm, là ai thay ngươi đỡ được? Mã Hồng Tuấn hừ một tiếng. Cái kia ngươi có phải hay không quên đi, đối phương khống chế hệ hồn sư độc phiêu tán toàn trường. Ai cho ngươi giải độc lạp xưởng mới khiến cho ngươi kiên trì? Áo Tư Tạp miệng lưu loát phản kích lấy. Đang lúc Mã Hồng Tuấn chuẩn bị tiếp tục phản bác thời điểm, cửa phòng nghỉ ngơi bị đẩy ra, Ngọc Tiểu Cương đi. Tiểu Tam, ngươi đi ra một chút. Ngọc Tiểu Cương không có đi vào phòng, chỉ là tại cửa ra vào hô một tiếng. Đường Tam hướng về Tiểu Vũ nhẹ gật đầu, lập tức đi ra ngoài. Lão sư, thật xin lỗi, ta không có khống chế lại chính mình, đấu hồn lúc sử dụng nhân diện ma chu kịch độc. Đường Tam cung kính cúi đầu. Hắn lúc này thời điểm đã biết Ngọc Thiên Hằng cùng lão sư quan hệ, rất thẳng thắn nhận lầm. Nhưng lại đến một lần, hắn sẽ còn dùng nhân diện ma chu độc, dám làm tổn thương Tiểu Vũ, vô luận là ai, hắn đều sẽ để cho đối phương trả giá đắt. Chỉ là Ngọc Thiên Hằng quá yếu đuối, một hồi đều không chịu được, cái này không thể trách hắn. Hắn thật không muốn giết Ngọc Thiên Hằng. Ngọc Tiểu Cương nhìn chăm chú Đường Tam, rất lâu đều không nói gì. Lần trước ta có phải hay không nói qua cho ngươi, ngươi có một cái vô cùng không tốt khuyết điểm, cái kia chính là cho dễ kích động, lần này vì cái gì lại khống chế không nổi chính mình? Ngọc Tiểu Cương trách cứ. Đường Tam vội vàng nói, lão sư ngài tin ta sao? Tại Tiểu Cương ánh mắt lộ ra ôn hòa quan mang, hắn sợ lên Đường Tam đầu, ta làm sao có thể không tin ngươi? Đường Tam mí mắt nóng lên, lão sư cháu trai thế nhưng là bởi vì chính mình mà chết, nhưng lão sư đối với mình vẫn giống như trước một dạng, không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn kích động, Tiểu Vũ thụ thương, ta đương thời là có liều lĩnh trả thù ý nghĩ, nhưng lão sư ngài dạy qua ta, thân là khống chế hệ hồn sư, muốn khống chế chiến trường, khống chế đồng đội, khống chế địch nhân, đồng thời khống chế chính mình tâm lý. Ta là thi triển nhân diện ma chu kịch độc, nhưng cũng khống chế dùng lượng. Ngọc Thiên Hằng hồn lực đẳng cấp vốn là cao hơn ta, lại có lôi điện thuộc tính hồn lực, ta cho là hắn có thể chịu đựng được, chỉ là nghĩ để hắn bị giáo huấn thôi. Ta thật không muốn giết hắn. Đường Tam biện giải, ngữ khí rất là chân thành tha thiết. Ngọc Tiểu Cương ngẩn người, hắn tin tưởng Đường Tam sẽ không lừa hắn, cũng tin tưởng Đường Tam khống chế năng lực. Cái kia cháu trai vì sao lại từ đâu? Nhiều cường giả như vậy tại chỗ, Hạo Thiên Đấu La cũng ở tại chỗ, không có khả năng có người giấu giếm được Hạo Thiên Đấu La trong bóng tối hạ thủ. Ngọc Tiểu Cương lắc đầu, thở dài bất đắc dĩ một tiếng, ta tin tưởng ngươi không có sát Thiên Hằng chi tâm, có lẽ là Thiên Hằng hồn lực không tốt, không có chống lại kịch độc đi. Cũng chỉ có thể như thế giải thích. Tiểu Tam, Hạo Thiên Miện Hạ đã rời đi. Ngọc Tiểu Cương không nhắc lại Ngọc Thiên Hằng sự tình. Ba ba rời đi. Đường Tam rất lo lắng, hắn cùng phụ thân 6 năm chưa từng gặp qua.
Phụ thân thế nhưng là hắn trên thế giới này thân nhân duy nhất. Thì tại lôi đài phía trên gặp mặt một lần, phụ thân đánh ra hắn đi chiếu cố Tiểu Vũ. Vốn chỉ muốn trị liệu tốt Tiểu Vũ về sau một bụng lời nói muốn đối phụ thân nói, kết quả cái này liền rời đi rồi. Hạo Thiên miệng hạ nói, rất nhiều chuyện ngươi bây giờ còn không cần biết. Hiện tại, ngươi chỉ cần mạnh lên, chỉ có ngươi cường tới trình độ nhất định mới có tư cách biết, hắn tự nhiên là gặp mặt ngươi. Ngọc Tiểu Cương là đạt được Đường Hạo truyền âm. Hắn cũng đồng ý Đường Hạo cách làm, võ hồn điện tên địch nhân này quá mạnh, Đường Tam hiện tại cái này giai đoạn chỉ cần an tâm tu luyện, còn không thể liên lụy đến càng nhiều gấp mắc. Đường Tam lộ ra thất lạc biểu lộ. Bất quá nếu biết phụ thân thân phận, kỳ thật rất nhiều chuyện hắn cũng có thể đoán được. Cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ tình thương của cha Đường Tam. Tuy nhiên Đường Hạo chỉ là tại hắn khi còn bé nuôi lớn hắn, dạy hắn đánh sắt. Đường Tam đã đối Đường Hạo sinh ra ủy lại tâm lý, cái kia chính là hắn phụ thân. Trở về đi, cùng bạn bè cùng một chỗ chúc mừng một chút, lần này đấu hồn thắng lợi, các ngươi đã là kim đấu hồn cấp bậc chiến đội. Tại cùng cấp bậc bên trong, các ngươi là tối cường. Tiếp tục như vậy tu luyện, các ngươi nhất định có thể trở thành đại lục phía trên cường giả đứng đầu. Ngọc Tiểu Cương vô Đường Tam bà bay, khích lệ một chút Đường Tam. Chương 142, Đường Tam đối ngoại phụ hồn cốt chấp niệm chương 142, Đường Tam đối ngoại phụ hồn cốt chấp niệm cái này đệ tử ngoại trừ quá mức xúc động, đối Tiểu Vũ cảm tình quá sâu bên ngoài, còn thật không có khuyết điểm gì. Đến mức nói thiện dùng ám khí đánh lén, làm người tàn nhẫn, có thủ tất báo. Ngọc Tiểu Cương cho rằng là ưu điểm, người không hung ác, đứng không vững. Thực lực vi tôn thế giới, quá mức ngốc ngây thơ nhưng không cách nào sinh tồn được. Sau đó phải đi gặp một lần phụ thân rồi. Cháu trai sự tình ảnh hưởng quá lớn. Việc này nhất định muốn thận trọng xử lý. Vốn là muốn để Đường Tam cùng Hạo Thiên Tông thành vì gia tộc cường viện, bây giờ lại có trở thành cựu địch khả năng. Hy vọng phụ thân tỉnh táo đi. Đường Tam nhẹ gật đầu, quay người hướng phòng nghỉ đi đến. Hắn hồi tưởng đến lần này đấu hồn, phát hiện chính mình Lam Ngân Thảo võ hồn có cái khuyết điểm, cái kia chính là thiếu khuyết cường lực công kích kỹ năng. Nếu như không phải sử dụng nhân diện ma chu kịch động, hắn căn bản là không cách nào đánh bại Ngọc Thiên Hằng. Hạo Thiên chủ y võ hồn hiện tại vẫn chưa tới phụ gia hồn hoàn thời điểm, mà lại hắn song sinh võ hồn bí mật, tuyệt không thể bại lộ. Biết phụ thân thân phận, hắn đã đoán được phụ thân phái ẩn nguyên nhân. Đường Tam sắc mặt âm trầm, chính mình song sinh võ hồn thiên phú một khi bại lộ, tất em nên đón võ hồn điện tàn khốc đả kích. Mà hắn hiện tại mới hồn tôn thực lực, vẫn là quá yếu đất. Lần trước tại cùng Triệu Vô Cực tỷ võ thời điểm sử dụng Hạo Thiên chủ y, có chút xúc động. Nhưng đối với cái khác lục quái, hắn là tin tưởng, mà lại thất bảo Lưu Ly Tông, Chu gia còn có đái gia cùng Hạo Thiên Tông quan hệ cũng rất tốt, hẳn là sẽ không đem hắn song sinh võ hồn sự tình tuyên dương ra ngoài. Chỉ là lúc sau một đoạn thời gian rất dài đều không thể sử dụng Hạo Thiên chủ y võ hồn. Lam Ngân Thảo võ hồn mặc dù là chiến đội hệ tâm, nhưng hắn vẫn có chút không vừa ý, hắn tương lai địch nhân thế nhưng là võ hồn điện. Đường Tam liền nghĩ tới cái kia tám cái chân nện. Nếu có cái kia tám cái sắc bén chân nện, cho dù là đối mặt Thạch Mặc, Thạch Ma mạnh mẽ như vậy phòng ngự hồn sư, hắn đều có công kích thủ đoạn. Đường Tam trong lúc nhất thời lại tâm đau. Cái kia tám đầu chân nện là ngoại phụ hồn cốt, ngoại trừ tính chất cứng rắn bên ngoài, bề ngoài cùng Lam Ngân Thảo giống nhau ý hệt. Cho dù dùng đến, người khác cũng chỉ sẽ tưởng rằng Lam Ngân Thảo biến dị công kích thủ đoạn. Đường Tam ánh mắt càng ngày càng sáng ngời. Chân nện ngoại phụ hồn cốt xuất hiện tại trên người của ta, hẳn không phải là ngẫu nhiên, chân nện cùng Lam Ngân Thảo sát thực tương tự, mà lại ngoại phụ hồn cốt xuất hiện, vốn là hồn thú cùng hồn sư dị thường phù hợp tình huống dưới mới có sát xuất sinh ra. Lão sư cũng nói mình cùng chi chu loại võ hồn vô cùng phù hợp. Đường Tam quyết định, thứ tư hồn hoàn nhất định muốn tiếp tục vượt cấp hấp thu nhân diện ma chu. Ngoại phụ hồn cốt, ta nhất định muốn đạt được. Đường Tam trong mắt giấy lên hỏa diễm, chỉ có ngoại phụ hồn cốt, hắn Lam Ngân Thảo võ hồn mới có thể có một cái cường lực công kích kỹ năng. Hắn có thể dựa vào Lam Ngân Thảo võ hồn bước vào cường giả hàng ngũ. Đường Tam không ngừng tự hỏi tương lai tu luyện chi lộ, tâm tình thư sướng rất nhiều. Cùng lúc đó, Phất Lan nước tại công tác nhân viên dẫn đạo phía dưới đi vào một chỗ kết toán thất. Hắn hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ đại đấu hồn trường muốn cùng bọn hắn hợp tác lâu dài? Vậy mà rõ ràng nói chỉ có thể một mình hắn tới. Hắn nhưng là biết rất nhiều thực lực cường đại chiến đội, cùng đại đấu hồn trường đều là có liên hệ. Cộng đồng đại lý, làm cục tham dự đổ đấu. Nghiêm chỉnh mà nói, bọn hắn lần này đấu hồn cũng là đại đấu hồn trường ngoài định mức căn bài, sau lưng nhất định có lấy kết sủ tiền đánh bạc. Phất Lan nước ánh mắt bên trong lóe lên tinh mang. Mặc kệ nó, chỉ cần mình có thể cầm tới một phần là được. Hắn thản nhiên cất bước đi vào. Kết quả để Phất Lan Đức không nghĩ tới chính là, cũng không có cái gì tình huống đặc biệt. Rất nhanh liền lấy được lần này đấu hồn ích lợi, chỉ là trong tay nhiều một tấm thẻ vàng. Phất Lan Đức sắc mặt trầm trọng, lại là độc cô gia tộc tiền. Lần này càng nhiều, 20 vạn kim hồn tệ. Công tác nhân viên không có nói bất kỳ lý do gì, thậm chí chỉ là rất nhỏ nói một câu, đây là độc cô thiếu chủ phân phó, sau đó đang cho hắn bình thường ích lợi đồng thời, mặt khác cho hắn một tấm thẻ vàng. Phất Lan Đức cầm trong tay kim thẻ, chỉ cảm thấy vô cùng trầm trọng. Tiền này làm sao cảm giác phòng tay a? Phất Lan Đức lần nữa cắn chặt hàm răng, sợ cái gì? Có tiền còn có thể không thu. Hắn ổn định một hạ cảm xúc, mới đi ra khỏi kết toán thất. Đường Hạo cùng Đường Tam sớm nhận nhau, về sau sẽ phát sinh cái gì? Độc Cô Phong rất ngạc nhiên. Có Phất Lan Đức, Độc Cô Phong mới có thể bảo đảm Đường Tam phát triển không vượt qua bản thân dự chắc. Hiện tại Độc Cô gia tộc, vô luận là đối mặt thế lực nào đều có chút yếu đi, vẫn là muốn lặn nút trong bóng tối phát triển. Đang phát triển đồng thời, Thượng Tam Tông còn có võ hồn điện tự nhiên là đấu càng hung ác càng tốt. Lần trước, Đường Hạo cùng bị Đông Đại chiến thời điểm, Lam Điện Bá Vương Long gia tộc liền không có tiếp nhận thất bảo Lưu Ly Tông mời, cộng đồng ra mặt cho thấy thái độ. Lần này Đường Tam giết Ngọc Thiên Hằng, không thể nói được Lam Điện Bá Vương Long gia tộc, tới gần võ hồn điện cũng có thể. Càng ngày càng thú vị. Độc Cô Phong cười nhạt hai tiếng. hắn rất chờ mong Lam Điện Bá Vương Long gia tộc phản ứng, Ngọc Nguyên Chấn sẽ tới hay không tìm Đường Hạo đâu. Đường Hạo thế nhưng là tại trước mặt mọi người, cuồng vọng châm chọc cùng Ngọc Lam Miệng, muốn để lão xà lưu ý tắt thắt thành tin tức, mà bọn hắn cũng muốn hồi Thiên Đấu Thành tu luyện một đoạn thời gian. Bất quá thì đang chuẩn bị lên đường thời điểm, Độc Cô Phong phát hiện một cái đan châu đang cùng hắn tới gần. Cẩn thận cảm ứng mới phát hiện là Diễm Thể Nội cái viên kia đan châu. Không đúng, Diễm mục tiêu hẳn là Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Chỉ là tiến về Tinh Đấu Đại Sâm Lâm quá trình bên trong, cùng mình khoảng cách kéo gần lại, tắc thắc thành khoảng cách Tinh Đấu Đại Sâm Lâm cũng không xa. Độc Cô Phong hứng thú. Lần trước cùng mình đấu hồi lúc, Diễm là 48 cấp hồn lực, trong thời gian ngắn như vậy cũng không có thể đột phá đến 50 cấp. Làm sao lại đi Tinh Đấu Đại Sâm Lâm đâu? Độc Cô Phong đem tinh thần lực hoàn toàn tập trung tại đan châu phía trên. Rất nhanh liền phát hiện, Diễm cũng không là một người, xung quanh có rất nhiều cường giả khí tức. Chí ít hắn cảm nhận được Hồ Liệt Na cùng Tà Nguyệt. Tà Nguyệt khí tức rõ ràng mạnh hơn Hồ Liệt Na cùng Diễm. Tà Nguyệt hẳn là hồn vương cảnh giới. Độc Cô Phong không có nóng lòng rời đi Tắc Thất Thành, hắn muốn dò xét một phen. Hắn cùng lão Hạt lưu lại, mà Độc Cô Thạc cùng lão Xà bọn hắn thì theo đội xe một khối rời đi. Lại qua đường này, theo khoảng cách tới gần, thông qua đan châu, hắn lấy được tin tức càng ngày càng nhiều. Độc Cô Phong rốt cục xác định, Diễm, Tà Nguyệt, Hồ Liệt Na là bởi vì Hồ Liệt Na đột phá hồn vương tiến về Tinh Đấu Đại Sâm Lâm săn bắt hồn hoàn. Mà ngoại trừ Hoàng Kim một đời ba người, còn có Cúc Đấu La cái này Phong Hào Đấu La cùng năm cái hồn thánh cấp bậc cường giả. Bị đông đối Hồ Liệt Na là thật coi trọng à, hấp thu thứ năm hồn hoàn mà thôi, liền muốn xuất động Cúc Đấu La thủ hộ. Độc Cô Phong đang chuẩn bị kết thúc dò xét, đột nhiên nghe được một đầu tin tức hữu dụng. Hồ Liệt Na ba người nói bàn bề, sắp tiến hành hồn sư giải thi đấu. Hồn sư giải thi đấu khen thưởng, hồn cốt. Ba người không cần phải nói, đều là một bộ nhất định phải được dáng vẻ. Nhưng Độc Cô Phong theo Hồ Liệt Na trong giọng nói phát hiện không đúng. Hồ Liệt Na đến bây giờ còn không có một khối hồn cốt. Lấy Hồ Liệt Na, Diễm, Tà Nguyệt quan hệ của ba người, Hồ Lệ Na tuyệt không có khả năng nói ngoa. Cái kia nàng đuôi cáo ngoại phụ hồn cốt là lúc nào lấy được đâu? Chương 143, lần nữa mưu đồ ngoại phụ hồn cốt chương 143, lần nữa mưu đồ ngoại phụ hồn cốt Hồ Liệt Na tại sát lục chi đô thời điểm, đã thân có hai khối hồn cốt. Một khối là bị đông ban thưởng xương đầu, một cái khác khối là đuôi cáo ngoại phụ hồn cốt. Mà đuôi cáo ngoại phụ hồn cốt vô cùng phù hợp Hồ Liệt Na. Độc Cô Phong suy đoán cũng chỉ có thể là hấp thu hồn hoàn lúc lấy được, nếu như là chiếm lấy người khác, vậy liền quá xảo hợp. Căn cứ Diễm Thể Nội Đan Châu lấy được tin tức, hiện tại Hồ Liệt Na còn không có khối này ngoại phụ hồn cốt. Chẳng lẽ là đến đón lấy hấp thu thứ 5 hồn hoàn lúc lấy được? Bởi vì Hồ Liệt Na tại sát lục chi đô lúc tuyệt đối không có khả năng đạt tới 60 cấp. Ở trước đó, nàng cũng chỉ có lần này hấp thu hồn hoàn cơ hội. Nhưng nếu là lần này Hồ Liệt Na đạt được ngoại phụ hồn cốt, nàng tại hồn sư giải thi đấu phía trên đối đường tam thời điểm cũng không có dùng. Cái này cũng có chút nói không thông. Độc Cô Phong hồi tưởng một chút sự lai khắc chiến đội cùng võ hồn điện chiến đội đấu hồn lúc tình cảnh. Trận kia đấu hồn, Tà Nguyệt cùng Hồ Liệt Na thi triển võ hồn dung hợp kỹ, cả trận chiến đấu đều là chiếm cứ ưu thế, đều là ở vào thượng phong. Tà Nguyệt cơ hồ trưởng không toàn trường. Thẳng đến sau cùng, Tà Nguyệt cùng Hồ Liệt Na đều cho là mình thắng. Chỉ là Đường Tam thi triển ra bước dực luân hồi, dùng bát chu mâu toái phiến xem như ám khí phá vỡ Hồ Liệt Na ra thịt. Người cùng bố mặt ma chu kịch động, để Tà Nguyệt, Hồ Liệt Na toàn thân chết lặng, đã mất đi chiến đấu lực. Là thì như chính mình đấu hồn thời điểm, nếu như có thể thắng, chắc chắn sẽ không thi triển ngoại phụ hồn cốt dạng này át chủ bài. Độc Cô Phong cảm thấy mình đoán được sự thật. Trên thực tế võ hồn điện chiến đội là thua tại khinh địch. Đặc biệt là Tà Nguyệt cái này ưa thích trang võ hồn điện thiên tài. Tại Đường Tam Bát Chu Mâu cùng hắn tự sáng tạo hồn kỹ Viên Nguyệt va chạm về sau, Đường Tam Bát Chu Mâu toàn nát, đã trọng thương. Tà Nguyệt không có thừa thắng xông lên, phản mà đối phương trò chuyện lên thiên. Kết quả bị Đường Tam độc tuyệt sát, là thật có chút choáng váng. Độc Cô Phong tại phòng bên trong, thẳng tắp đứng ở nơi đó. Trên mặt hắn biến ảo không ngừng. Ngoại phụ hồn cốt có thể ngộ nhưng không thể cầu, chính mình đã có hai cái, nhưng người nào lại ngại nhiều đâu. Sau một lát, Độc Cô Phong kêu lên Lão Hạt, đi ra Tắc Thất Thành, hướng Tinh Đấu Đại Sâm Lâm phương hướng bay đi. Lão Hạt đối Độc Cô Phong đột nhiên tiến về Tinh Đấu Đại Sâm Lâm thật bất ngờ, nhưng cũng không có hỏi thăm, chỉ là yên lặng đi theo Độc Cô Phong sau lưng. Độc Cô Phong động tác cũng không nhanh, tựa hồ là đang cảm ứng đến cái gì. Thẳng đến sau một ngày, Độc Cô Phong mới xác định một cái phương hướng, gánh chịu lấy Phỉ Thúy Long Xà nhanh chóng xông vào Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Tại hai đầu Phỉ Thúy Long Xà lôi kéo dưới, hai người thận trọng đi tới Vạn Năm Hồn Thú khu. Lấy Hồ Liệt Na thiên phú, thứ năm hồn hoàn khẳng định là muốn hấp thu Vạn Năm Hồn Hoàn, mà hắn lựa chọn cái này phương hướng chính là Hồ Liệt Na bọn hắn sắp tiến vào Tinh Đấu Đại Sâm Lâm cái này phương hướng. Lão Hạt, trước tìm một chỗ kín đáo, ta để Phỉ Thúy Long Xà bọn chúng tìm hiểu một chút hoàn cảnh. Độc Cô Phong nói khẽ. Vạn Năm Hồn Thú khu đã vô cùng nguy hiểm. Hồn thú một khi đến Vạn Năm, chẳng những có tinh thần lực, càng có mỗi người đặc biệt kỹ năng, đã kinh biến đến mức không dễ dàng đối phó. Mặc dù có hai đầu Phỉ Thúy Long Xà, có Lão Hạt cái này cái hồn thánh, hắn cũng phải cẩn thận. Lão Hạt cười hắc hắc, mang theo Độc Cô Phong rất mau tìm đến một chỗ địa huyệt. Địa huyệt trên vách tường tất cả đều là vết khắc, cùng đường kính không đến nửa mét thông đạo. Nơi này trước kia nhất định là một cái thiên quân nghĩ xào huyệt, chỉ là đàn kiến phát sinh biến cố, hiện tại đã không có thiên quân nghĩ tồn tại, chính thích hợp chúng ta ẩn tàng. Lão Hạt tràn đầy phấn khởi đánh giá. Hắn có thổ độn kỹ năng, chỉ cần đi vào địa phương nguy hiểm, hắn ưu tiên chú ý cũng là lòng đất. Thiên quân nghĩ. Độc Cô Phong hai mắt tỏa sáng, đột nhiên nghĩ đến cái kia ba đầu thiên quân nghĩ hoàng, bị Đường Tam thu làm hồn hoàn ba đầu chín vạn năm thiên quân nghĩ hoàng. Thiên quân nghĩ cái này tộc quần trải rộng toàn bộ Tinh Đấu Đại Sâm Lâm lòng đất. số lượng nhiều không đại biểu thực lực mạnh, bọn hắn năng lực sinh sản mạnh, nhưng đặc điểm cũng rất đơn giản, chỉ có sức mạnh cái này thiên phú. Mà lại toàn bộ tộc quần lại thiện ở tự giết lẫn nhau, thường xuyên thành vì những thứ khác hồn thú đồ ăn. Khi còn bé Độc Cô Thạc đã từng dạy qua hắn, Thiên Quân nghĩ cái này tộc quần, ra lệnh chính là Nghĩ Hậu. Nghĩ Hậu có cường đại tâm tư đấu kỵ ý, một khi kiến lính thực lực tăng trưởng đến ngàn năm, thì lại nhận Nghĩ Hậu công kích. Bởi vậy toàn bộ tộc quần rất khó xuất hiện cường đại hồn thú. Cũng chỉ có những cái kia trốn qua Nghĩ Hậu truy sát, hoặc là phản sát Nghĩ Hậu Thiên Quân Nghĩ mới có thể tiếp tục trưởng thành. Cái kia ba đầu Thiên Quân Nghĩ Hoàng cũng là phản sát Nghĩ Hậu, thôn vệ Nghĩ Hậu thi thể dần dần trưởng thành. Bọn chúng còn đã từng khiêu chiến qua Thái Thản Cự Viên cùng Thiên Thanh Lưu Mãng, chỉ là khiêu chiến thất bại, bị đối phương đuổi ra khỏi Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Lão Hạc, lấy ngươi thực lực tìm tới một số Thiên Quân Nghĩ xào huyệt, đem Nghĩ Hậu bắt lại cũng không có vấn đề à? Cô Độc Phong hỏi. Lão Hạc ngơ ngác một chút, nói: ta có thổ độn chi năng, bắt một số Nghĩ Hậu há không là một bữa ăn sáng? Lão Hạc ngươi mau chóng đi bắt, bắt một số thực lực cường đại, càng nhiều càng tốt. Đúng, thiếu chủ. Lão Hạc lên tiếng về sau, nhanh chóng rời đi. Độc Cô Phong đem Phỉ Thúy Long Xà cũng thả ra, để chúng nó tiếp tục thâm nhập sâu Tinh Đấu Đại Xâm Lâm tìm kiếm cái khác Thiên Quân Nghĩ Vương. Lực Chi Nhất tộc tộc trưởng Thái Thản thứ 8 hồn hoàn cũng là một cái Thiên Quân Nghĩ Vương, nói rõ Tinh Đấu Đại Xâm Lâm vẫn là có cái khác cường đại Thiên Quân Nghĩ hồn thú. Hắn đang trên đường tới, một mực đang nghĩ lấy như thế nào dẫn dắt rời đi Cúc Đấu La. Có Cúc Đấu La bảo hộ, cho dù là từ dưới đất để Lão Hạt cầm xuống Hồ Liên Na, chỉ sợ cũng không kịp đào thoát. Lão Hạt sơ nhập hồn thánh cùng Phong Hào Đấu La chênh lệch quá xa. Nguyên bản hắn liền định để Phỉ Thúy Long Xà dẫn tới một hai con cường đại vạn năm hồn thú, để song phương phát sinh xung đột. Hắn cùng Lão Hạt lại âm thầm ra tay cầm xuống Hồ Liên Na. Hiện tại xem ra, Thiên Quân Nghĩ Vương tuyệt đối là một cái tốt hạ thủ đối tượng. Cường đại Thiên Quân Nghĩ lấy Nghĩ Hậu làm thức ăn, mới có thể trưởng thành đến vài vạn năm nhân hạ. Chờ bắt đến một số Nghĩ Hậu, sau đó lại thông qua Phỉ Thúy Long Xà khiêu khích cường đại Thiên Quân Nghĩ Vương, đem bọn hắn hấp dẫn đến phụ cận. Tuyệt đối là cái biện pháp tốt, mà lại hắn còn có đầy đủ thời gian đến bố trí đây hết thảy. Căn cứ Đan Châu khoảng cách, Cúc Đấu La cùng Hồ Liệt Na bọn hắn vừa mới tới gần tiếp tế tiểu trấn. Đối phương nhân viên đông đảo, một đường lên cũng chỉ là bình thường đi đường tốc độ, tại tiến nhập Tinh Đấu Đại Xâm Lâm về sau, cũng sẽ từng chút tìm kiếm thích hợp Hồ Liệt Na hồn thú. Thời gian dài như vậy đầy đủ hắn bố trí những thứ này. Độc Cô Phong càng nghĩ càng thấy đến có thể thực hiện. Hắn tinh thần lực lại phụ ra tại Đan Châu phía trên, theo sát lấy hai đầu Phỉ Thúy Long Xà tại Tinh Đấu Đại Xâm Lâm vượt qua. Đến mức có thể hay không tìm tới cường đại thiên quân nghĩ, Độc Cô Phong cũng không lo lắng. Tinh Đấu Đại Xâm Lâm làm đấu la đại lục lớn nhất hồn thú tụ tập địa, còn thật không có tìm không thấy hồn thú. Tiếp đó, thời gian lại qua một ngày, Độc Cô Phong bình tĩnh tại tu luyện. Địa huyệt bên trong bị bắt lấy được Nghĩ Hậu càng ngày càng nhiều, những thứ này Nghĩ Hậu chúng độc, khí tức rất yếu đất. Độc Cô Phong tin tưởng chỉ cần cho những thứ này Nghĩ Hậu giải độc, bọn chúng hội hợp lại khí tức, tuyệt đối có thể làm cho cường đại thiên quân nghĩ cảm nhận được. Chương 144, thân là thiên tài, bị quá nhiều người nhớ thương. Chương 144, thân là thiên tài, bị quá nhiều người nhớ thương. Nghĩ Hậu thân thể cùng thiên quân nghĩ một dạng, tại hồn thú bên trong đều là tương đối nhỏ. Phải biết 9 vạn năm thiên quân nghĩ hoàng chiều cao cũng mới 3 mét, mà những thứ này Nghĩ Hậu chiều cao vẫn chưa tới nửa mét. Độc Cô Phong nghĩ, hai tay tại bên hông một cái bố nang phía trên mơn trớn. Những thứ này Nghĩ Hậu từng cái đều biến mất. Cái này bố nang là cùng loại với túi như ý bách bảo chứa vật hồn đạo khí có thể chứa đựng vật sống. Hắn trước đem những này Nghĩ Hậu thu vào. Làm xong đây hết thảy, hắn cảm giác hướng về phía Đan Châu. Hồ Liệt Na bọn hắn đã tiến nhập Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, ngay tại hướng rừng rậm chỗ sâu tiến lên. Độc Cô Phong lựa chọn phương hướng chính là Hồ Liệt Na bọn hắn tiến nhập Tinh Đấu Đại Xâm Lâm phương hướng. Bởi vậy song phương thẳng tắp khoảng cách cũng không xa. Độc Cô Phong không dám có chút đại ý, hắn đem tinh thần lực hoàn toàn tập trung vào diễm thể nội viên kia Đan Châu phía trên. Cảm giác một hồi, Độc Cô Phong cảm thấy mình hoàn toàn có thể làm càng nhiều sự tình. Ở phụ cận đây, hồ loại hồn thú, hắn đã dò thăm một chút. Hồ Liệt Na lựa chọn xác suất lớn cũng là những thứ này hồ loại hồn thú. Đến làm cho lão Hạt sớm chuẩn bị tốt đường lui. Theo thời gian trôi qua, Độc Cô Phong chỉ cảm thấy thành công năm chắc càng lúc càng lớn. Một bên khác, một đoàn người ngay tại Lạng Yên không tiếng động tiến lên. Đi ở trước nhất chính là một tên áo trắng trung niên nam tử. Tên này nam tử da thịt trắng đoán, như trẻ sơ sinh đồng dạng non mịn, tướng mạo có chút yêu diễm, cho người một loại đặc thù cảm giác. Đây chính là Cúc Đấu La Nguyệt Quan. Tại phía sau hắn, Diễm, Tà Nguyệt, Hồ Liệt Na đi sát đằng sau lấy. Tại ba người trái, phải cùng phía sau, là năm tên khí độ trầm ngưng, nhìn tuổi tác tại 5-10 tuổi tả hữu màu đen trang phục võ hồn điện hồn sư. Năm người này đều là hồn thánh, ba người bảo hộ, hai người phân bố tại trái phải, thủ hộ lấy trọng yếu nhất Hồ Liệt Na ba người. Trên thực tế bọn hắn căn bản cũng không có một điểm lo lắng. Đi tại phía trước nhất, thế nhưng là Cúc Đấu La, đỉnh tiêm cường giả, không ai cảm thấy sẽ gặp nguy hiểm. Mọi người tiến lên đến sắc trời hơi đen về sau, đã sắp tiến vào vạn năm hồn thú khu. Cúc Đấu La bày thủ thế, một đoàn người dừng bước. Năm tên hồn thánh thật nhanh phân tán ra, tại một viên cây lớn phía dưới dọn dẹp ra một mảnh đất trống, sau đó dựng lên 4 tòa trướng đồng. Hôm nay là được tiến đến nơi đây, nghỉ ngơi một đêm. Hồ Liên Na, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Ngày mai tiến nhập vạn năm hồn thú khu, liền muốn săn giết hồn thú. Cúc Đấu La phân phó một tiếng. Miễn hạ, ta đã chuẩn bị xong, còn thỉnh miễn hạ vì ta tìm kiếm ba mắt ma hồ hoặc là cửu vĩ hồ hồn thú. Hồ Liệt Na cung kính nói. Hấp thu thứ 5 hồn hoàn làm cho Cúc Đấu La bảo hộ, là cỡ nào vinh hạnh một việc. Mà lại có Cúc Đấu La dạng này cường giả, nàng không lo lắng chút nào tìm không thấy thích hợp hồn thú. Cúc Đấu La nhẹ gật đầu. Ngươi yên tâm đi, vạn năm hồn thú mà thôi, định là ngươi tìm kiếm thích hợp nhất.
Cúc Đấu Lang ngữ khí lạnh nhạt, để hắn đường đường trưởng lão điện một cái lấy tên trưởng lão, đến vì Hồ Liệt Na săn giết thứ 5 hồn hoàn. Cũng chỉ có cương triều Hồ Liệt Na bị Đông có thể làm được đi ra. Bất quá Cúc Đấu La cũng không có bất mãn. Hắn biết rõ bị Đông là đem Hồ Liệt Na xem như nữ nhi, để hắn bảo hộ là bị Đông đối với hắn tín nhiệm. Cúc Đấu La rất kiêu ngạo, hắn cũng là võ hồn điện giáo hoàng bị Đông số 1 chó săn. Không, là số 1 tâm phúc. Dưới một người, trên bàn người. Cúc Đấu La tự hào đứng tại 4 tòa trong trứng đồng, chờ hết thảy sau khi bố trí xong mới chui vào trứng đồng, nghỉ ngơi. Hồ Liệt Na ba người vây quanh lửa trại, ăn lên lương khô. Nana, lại là ngươi nhanh một bước, bất quá lại có mấy tháng, ta định có thể đột phá hồn vương, sẽ không rơi xuống các ngươi quá nhiều. Diễm ánh mắt ngẫu nhiên nhìn về phía tinh đấu đại xâm lâm hắc ám chỗ sâu, trong lòng có chút cực kỳ hâm mộ. Cho dù là hắn đủ kiểu nỗ lực, vẫn không thể nào đuổi kịp Hồ Liệt Na. Đương nhiên, đội trưởng Tà Nguyệt càng không cần phải nói, thực lực so với hắn cùng Hồ Liệt Na cao một đoạn, hiện tại đã 51 cấp, khoảng cách 52 cấp cũng không xa. Chúng ta tu luyện vẫn là chậm, các ngươi nói độc cô phòng, hiện tại đột phá hồn tông không có. Hồ Liệt Na đột nhiên hỏi, lần trước cùng ta đấu một lúc, hắn đều nhanh hồn tông, hiện tại khẳng định đột phá, cũng không biết hắn thứ tư hồn hoàn là bao nhiêu niên hạn. Diễm thở dài một hơi, tái đấu hồn nhất lần, hắn cũng không cảm thấy mình có thể thắng. Chờ chúng ta đi ra tinh đấu đại xâm lâm, tất thắt thành tin tức liền có thể chuyển đến, đại đấu hồn trưởng sáu phương thế lực quyết nghị, độc cô phong chịu nhất định phải xuất thủ. Tà Nguyệt như có điều suy nghĩ nói ra. Hiển nhiên, Tà Nguyệt cũng đang chú ý độc cô phong. Không có đối thủ, chẳng phải là càng đáng sợ, thế hệ tuổi trẻ, nguyên bản chúng ta coi là sẽ không còn có người so với chúng ta càng thiên tài. Không nghĩ tới lại ra cái độc cô phong, có áp lực mới có động lực. Còn có hơn một năm cũng là hồn sư giải thi đấu, chỉ cần độc cô phong dự thi, chúng ta nhất định đánh bại hắn. Tà Nguyệt tràn đầy tự tin, ngữ khí lạnh nhạt. Diễm cùng Hồ Liệt Na cũng lộ ra nụ cười tự tin. Coi trọng về coi trọng, các nàng có thể không cảm thấy mình thất bại. Các nàng không biết là đang bị bọn hắn đàm luận độc cô phong, đem bọn hắn nói lời toàn nghe đi vào. Chỗ nào đều có người nhắc tới ta à? Độc cô phong bất đắc dĩ, thân là thiên tài, bị quá nhiều người nhớ thương. Chỉ cần hắn thực lực tiếp tục tăng trưởng, độc cô gia tộc bị chú ý sẽ càng ngày càng nhiều. Một năm sau hồn sư giải thi đấu, muốn hay không tham dự đâu? Độc cô phong cảm thấy còn phải suy nghĩ tỉ mỉ. Một lát sau, lão hạt trở về, lại mang về hai cái nghĩ hầu. Thiếu chủ, căn cứ ngươi phân phó, phụ cận vạn năm hồ loại hồn thú lãnh địa bên trong đều bố trí độn thổ thông đạo. Lão hạt nói. Độc cô phong yên lặng gật đầu nói, lần này giống như lần trước, mục tiêu là võ hồn điện Hồ Liệt Na. Nếu có ngoại phụ hồn cốt xuất hiện, lão hạt ngươi lập tức cầm xuống Hồ Liệt Na. Lão hạt thầm nghĩ quả là thế. Tiến nhập tinh đấu đại xâm lâm luân phiên bố trí, hắn đã có suy đoán. Hiện tại rốt cục xác định, vẫn là vì ngoại phụ hồn cốt. Chỉ là thiếu chủ lá gan cũng quá lớn. Lần trước là Hạo Thiên tông người, lần này là võ hồn điện người. Lão hạt cả người đã tê. Ban đêm, độc cô phong lộ ra ý cười, phỉ thúy long xà tìm được một cái 4 vạn năm tiên quân nghĩ vương. Một ngày này nhiều thời gian hết thể tìm được hai cái. Một cái 2 vạn năm, một cái 4 vạn năm. Niên hạn cũng không có cao như vậy. Nhưng đây đã là phỉ thúy long xà đem hết toàn lực kết quả. Không quan hệ, niên hạn thấp càng thích hợp lấy phỉ thúy long xà thực lực, chọc giận hai cái tiên quân nghĩ vương, sau đó đem bọn hắn hấp dẫn tới. Chỉ cần có thể đem Cúc Đấu La dẫn dắt rời đi trong mấy mắt, thì đầy đủ lão hạt xuất thủ. Độc cô phong khẩn trương chờ đợi. Ngày kế tiếp, trời tờ mờ sáng. Tại trong cảm nhận của hắn, Hồ Liệt Na bọn người được bắt đầu chuyển động. Hắn, lão hạt ở sâu dưới lòng đất triệt để trở nên yên lặng. Độc cô phong thi triển xà tức thuật, biến thành một đầu xà, lại là trong lòng đất, gần như không sẽ lộ ra bất kỳ khí tức. Lão hạt giống một cái miếng đất một dạng, ẩn tàng càng sâu. Tại bên ngoài, hắn lưu lại hai đầu phỉ thúy long xà tiềm phục tại hai cái thiên quân nghị vương phụ cận, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Chương 145, đôi cáo chương 145, đôi cáo độc cô phong suy đoán. Đến đón lấy Cúc Đấu La khẳng định sẽ triển hiện phong hào đấu la thực lực, vì Hồ Liệt Na tìm kiếm thích hợp hồn thú. Hai người lúc này muốn tránh đi Cúc Đấu La dò xét phong mang. Độc cô phong cảm giác diễm thể nội đàn châu, trong lòng tán thưởng. Lần này so với lần trước theo dõi đường tam lại càng dễ. Theo dõi đường tam, hắn còn cần phỉ thúy long xà thận trọng nút trong bóng tối. Hiện tại bước vào hồn tông, hắn tinh thần lực tăng nhiều, chỉ cần thông qua diễm thể nội đàn châu, liền có thể biết song phương khoảng cách, còn có bọn hắn nói lời. Quá đơn giản. Hồ Liệt Na một đoàn người đang không ngừng tiến lên. Nửa đường Cúc Đấu La rời đi mấy lần. Bọn hắn cũng không phải là thẳng tắp tiến lên, mà chính là một mực tại 1 vạn năm đến 2 vạn năm hồn thú trong vùng. Độc cô phong kiên nhẫn chờ đợi. Rốt cục tại 2 giờ sau đó, bọn hắn tới gần một cái 1.3 vạn năm 3 mắt ma hồ lãnh địa. Xem ra Hồ Liệt Na tuyệt định cái này cái hồn thú. Lại sau một lúc lâu, tại 3 mắt ma hồ trên lãnh địa, bọn hắn dừng lại. Độc cô phong phát hiện Hồ Liệt Na hồn lực biến đến sinh động hẳn lên. Hắn nhất thời không chần chờ nữa. Lão hạt, mục tiêu của đối phương là cái kia 1.3 vạn năm 3 mắt ma hồ, tùy thời là chuẩn bị xuất thủ. Đúng, thiếu chủ. Lão hạt kích động lên tiếng. Hắn chỉ cho là độc cô phong phỉ thúy long xà dò tham đối phương độc tính, lại không biết dựa vào đan châu, lần này độc cô phong hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay. Ba mắt ma hồ là một cái màu tím đen hồ ly. Độc cô phong nhớ đến tiểu vũ thứ 7 hồn hoàn cũng là ba mắt ma hồ, còn bị nàng cống hiến một khối xương đầu. Cái này ba mắt ma hồ vẫn rất giỏi về sinh ra hồn cốt. Bất quá lần này nhưng là muốn vì ta sinh ra. Tại ba mắt ma hồ lãnh địa bên trong, cái này màu tím đen hồ ly bị Cúc Đấu La một kích trọng thương. Hồ Lệ Na hưng phấn tới gần ba mắt ma hồ. Nàng theo chữ vật hồn đạo khí bên trong lấy ra một cây bằng kiếm,
một kiếm kết quả trạng thái trọng thương ba mắt ma hồ. Một đoàn năng lượng màu tím đen dâng lên. Hồ Liệt Na rốt cuộc kìm nén không được, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống hút thu vào. Cúc Đấu La đứng cách Hồ Liệt Na chỗ không xa, chăm chú nhìn chằm chằm Hồ Liệt Na. Lấy Hồ Liệt Na thực lực, hấp thu một cái 1.3 vạn năm hồn hoàn, Cúc Đấu La không cho rằng sẽ xảy ra vấn đề gì. Nhưng nơi này là tinh đấu đại xâm lâm, bất kỳ nguy hiểm nào cũng có thể xuất hiện. Cúc Đấu La cũng không dám kinh thường, hắn tinh thần lực một bên lưu ý Hồ Liệt Na, một bên dò xét lấy xung quanh. Đồng thời, Diễm cùng Tà Nguyệt một trái một phải đem Hồ Liệt Na vây vào giữa, mặt khác năm tên hồn thánh khoảng cách một khoảng cách đồng dạng làm thành một cái vòng tròn, bảo hộ lấy Hồ Liệt Na. Tất cả mọi người đang đợi. Hồ Liệt Na hai mắt phát ra màu phấn hồng quang mang, tóc cũng biến thành màu đỏ rực. Lấy thân thể của nàng làm trung tâm, phóng xuất ra một cỗ màu đỏ vũ khí. Nàng hấp thu 1.3 vạn năm hồn hoàn không tính vượt cấp hấp thu, nhưng cũng là thứ năm hồn hoàn có thể đạt tới mức cực hạn. Màu đỏ trong sương mù, truyền ra kịch liệt năng lượng ba động, Hồ Liệt Na khí tức không ngừng mạnh lên. Vang vang tím tử tứ viên hồn hoàn trên dưới luân động, tại trên cùng, một vòng màu đen hư ảnh cũng ngay tại hình thành. Nhìn đến đây, Cúc Đấu La thở dài một hơi, thời khắc nguy hiểm nhất đã qua, đến đón lấy cũng là hồn lực chuyển hóa quá trình. Nana muốn thành công. Diễm mừng rỡ nói ra. Trong dự liệu, Tà Nguyệt bình tĩnh cười cười. Đảo mắt lại qua một giờ. Hồ Lệ Na bên người màu hồng vũ khí đã biến mất, quanh thân năm cái hồn hoàn lập lòe, tản mát ra một cỗ khí thế mãnh liệt. Nàng đã là hồn vương. Nhưng đúng lúc này, Cúc Đấu La nhíu mày. Hai vạn năm thiên quân nghĩ vương. Nhìn phương hướng là tại tới gần nơi này. Cúc Đấu La lại cảm giác một chút, song phương cách xa nhau vài dặm. Hắn cũng không để ý tới. Vừa vặn Hồ Liệt Na đã hấp thu kết thúc, bọn hắn cũng muốn rời đi. Không cần phức tạp. Nhưng ngay tại hắn coi là Hồ Liệt Na sẽ đứng dậy thời điểm, Hồ Liệt Na hét thảm một tiếng, thân thể một trận co rút, ngũ quan vặn vẹo ở cùng nhau. Nana, Hồ Liệt Na, ngươi thế nào? Vài tiếng kinh hô truyền ra. Rõ ràng đã hấp thu thành công, chẳng lẽ còn có cái gì ngoài ý muốn? Nhưng thống khổ tựa hồ tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Hồ Liệt Na sắc mặt lập tức khôi phục bình thường. Mọi người ở đây coi là sự tình muốn lắng lại thời điểm. Tại Hồ Liệt Na sau lưng, nói đúng ra là tại trên bờ mông, một đầu màu đỏ rực đuôi cáo kéo dài đưa ra ngoài. Đuôi cáo ban đầu rất nhỏ, xuất hiện về sau cấp tốc biến lớn, đảo mắt biến thành một người phẩm chất dài hơn 3 mét. Cùng đuôi cáo so sánh, Hồ Liệt Na thân thể đều lộ ra nhỏ bé rất nhiều. Đuôi cáo mũi nhọn trốn là sắc bén gai nhọn. Ngay ngắn đuôi cáo dọc theo, tựa như một căn cự đại lang nha bổng dựng đứng tại Hồ Lệ Na sau lưng. Cái này đột nhiên biến hóa, để Cúc Đấu La bọn người là kinh hãi. Đây là hồn kỹ. Nhưng căn cứ Hồ Liệt Na vừa mới gào thảm tình huống đến xem, tuyệt đối không phải hồn kỹ. Cúc Đấu La trong chốc lát nghĩ đến một loại khả năng. Ngoại phụ hồn cốt. Thân là võ hồn điện chứ danh trưởng lão, ngoại phụ hồn cốt loại này bảo vật hắn làm sao lại không nhận ra? Không đến một phần bạn rơi xuống sát suất ngoại phụ hồn cốt vậy mà xuất hiện. Hắn trong mắt lóe lên một tia tham lam, hắn thân là phong hào đấu la đến bây giờ một khối hồn cốt đều không có. Hồ Liệt Na thứ 5 hồn hoàn thì có ngoại phụ hồn cốt, đợi đến thắng được hồn sư giải thi đấu vô địch, còn có thể thu được một khối đỉnh cấp hồn cốt. Cúc Đấu La ghen ghét, nhưng hắn rất nhanh khống chế được tâm tình. Đây chính là Hồ Liệt Na, giáo hoàng xem như nữ nhi tồn tại. Muốn là người khác, không thể nói được hắn tại chỗ thì liền muốn đoạn. Hồ Liệt Na, mau chóng thu lại. Cúc Đấu La âm thanh lạnh lùng nói. Hắn phát hiện lại có một cái thiên quân nghĩ vương tiến nhập phạm vi tầm mắt. Cái này thiên quân nghĩ vương so vừa mới một con kia mạnh hơn, vậy mà đạt đến 4 và 5. Hơn nữa nhìn cái này hai cái thiên quân nghĩ vương động tác, lại có tới gần 3 mắt ma hồ lãnh địa xu thế. Chẳng lẽ là bởi vì 3 mắt ma hồ khí tức biến mất, cái này hai đầu thiên quân nghĩ vương muốn chiếm nơi đây? Cúc Đấu La chuẩn bị xuất thủ, không thể để cho bọn chúng tới gần. Giữa sân Hồ Liệt Na còn ở vào so sánh mộng trạng thái, nàng cẩn thận cảm ứng về sau, nhất thời đại hỉ. Ngoại phụ hồn cốt, đây là ngoại phụ hồn cốt. Hồ Liệt Na lòng đang hò hét, nàng nhất thời minh bạch Cúc Đấu La ý tứ, ngoại phụ hồn cốt chân quý, vừa mới đạt được, còn không có dung hợp, không thể quá nhiều hiển lộ. Hồ Liệt Na lập tức ngưng tụ lại hồn lực dung nhập sau lưng xương của sống, hồn lực một mực hướng phía dưới, thẳng đến xương đuôi. Sau đó cảm giác được xương đuôi kết nối lấy đuôi cáo ngoại phụ hồn cốt. Tại hồn lực khống chế dưới, đuôi cáo từ từ nhỏ dần, sau cùng biến mất tại Hồ Liệt Na thể nội, không thấy bóng dáng. Hồ Liệt Na mừng rỡ đứng lên, vốn là mỹ mạo nàng vừa mới hấp thu xong hồn hoàn, tản ra một cỗ dụ hoặc khí tức. Nàng cùng trước mặt Diễm còn có Tà Nguyệt liếc nhau một cái, trong mắt đều có chấn kinh cùng vui sướng. Hai người cũng biết Hồ Liệt Na đuôi cáo đại biểu cho cái gì, đều là vì Hồ Liệt Na cảm thấy vui vẻ. Hồ Liệt Na vừa nhìn về phía Cúc Đấu La, lại phát hiện Cúc Đấu La thần sắc có chút không vui. Các ngươi trước tại chỗ này chờ đợi, có hai cái thiên quân nghị vương không biết sống chết lao đến.